Chương 481, giải tán nô bộc, Viên Ngôi tỏ thái độ, tiếp tục phát huy dư nhiệt. Chương 481, giải tán nô bộc, Viên Ngôi tỏ thái độ, tiếp tục phát huy dư nhiệt. Tại Trường Phi dẫn dắt cùng giải thích phía dưới, Viên Ngôi đi theo tiến về quan học xem xét, lại ra thành xem xét lao động bên trong bách tính. Nhìn thấy tràng diện để hắn vô cùng kích động, tất cả bách tính làm khí thế ngất trời. Giữa trưa, hắn cùng Trương Phi đi theo dân chúng tại trên cánh đồng bắt ngát cùng ăn cơm. Tuy là cơm canh cực kỳ thô bỉ, nhưng hắn lại ăn say sưa. Tại trên cánh đồng bắt ngát ngồi trên mặt đất Viên Ngôi, nâng lên bách tính đưa tới chén sành, vừa ăn vừa tán thưởng, cái này ăn không phải cơm canh, mà là hy vọng. Ngồi tại một bên manh ôm cơm canh Trương Phi, mơ hồ không do nói, Viên Tư Đồ xứng đáng là trí thức, nói chuyện đều như vậy có ý cảnh. Ta lão Trương liền nói không ra như vậy lời nói. Như vậy tốt câu, phải đi lại. Viên Ngôi mỉm cười đáp lại. Chờ chút ăn cơm qua, ta cho ngươi viết văn thư. Trương Phi vẫn như cũ vừa ăn vừa nói, để Viên Tư Đồ tiến về Lư Giang quận thành đường đi, sẽ không tiếp tục bị địa phương khác đội dân binh ngũ chặn lại. Viên Ngôi đáy lòng hơi động, buông xuống bát đũa hắn hỏi thăm, vì sao Dực Đức có thể như vậy chắc chắn chứ? Chẳng lẽ huyện khác thành dân binh sẽ không hoài nghi chúng ta giả tạo văn thư, sẽ không vẫn như cũ giữ lại kiểm tra? Hắc hắc. Trương Phi cười nói, tất nhiên sẽ không. Bọn ta nơi này văn thư, người khác muốn giả tạo muốn giả không đến. Từ trong ngực móc ra một chương Lư Giang quận thành truyền lại tới quan phủ văn kiện, hắn đưa cho Viên Ngôi. Tư Đồ nhìn một chút, khả năng đọc hiểu trong đó ý tứ. Cái này, Viên Ngôi không có nói thẳng, thầm nghĩ trong lòng, chỉ là văn thư, có thể làm khó hắn cái này Tư Đồ. Mở ra giấy nhìn lại, vẹn vẹn một chút, Viên Ngôi liền cứng tại chỗ. Ha ha. Trương Phi trận cười dữ dội nói, như thế nào? Hôn mê rồi có phải không? Cái này, đây là chữ gì dấu vết? Viên Ngôi nhìn xem trên văn thư chữ bông, có chút nhận thức, có chút quen mắt, nhưng lại không xác định là chữ gì. Tất cả nét bút đều so trong nhận biết của hắn chữ ít hơn một chút, nhìn lên lại ngắn gọn, lại dễ dàng ký ức. Nhưng chính là cùng trong đầu của hắn chữ không khớp tên. Cái này gọi chữ giản thể. Trương Phi thu về văn thư, xếp lại nhét về trong ngực. Có loại này chữ sáng tác văn thư, huyện khác thành liền không có bất luận cái gì hoài nghi. Hơn nữa, văn thư bên trong còn có ám hiệu. Hai bên xác minh lẫn nhau phía dưới, càng không khả năng giả mạo. Nô. Viên Ngôi cảm thán nói, xứng đáng là tuấn phủ. Lại có thể nghĩ ra như vậy kín đáo biện pháp. Nhìn tới hắn có gì khác ý nghĩ muốn thâm nhập vào Lư Giang, còn thật không phải bình thường khó. Trương Phi vũ mạnh lồng ngực, tuyệt đối so với lên trời còn khó hơn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục ăn cơm. Sau khi ăn cơm, có Trương Phi thân bút văn thư, Viên Ngôi lòng tin gấp đôi. Cáo biệt sau, hắn mang theo đội ngũ tiếp tục xuôi nam tiến lên. Trên đường đi, trải qua mấy huyện thành, ra xuống sách, quan phủ ngay tại chỗ cho qua. Nhưng bản địa đại diện huyện lệnh lại bề bộn nhiều việc sự vụ, căn bản không có đặc biệt tới trước làm hắn tiến đưa. Cái này khiến Viên Ngôi càng khắc sâu cảm nhận được, Viên Bân bộ hạ đám quan chức tác phong, không có nguyên bản triều đình những cái kia nên đón mang đến, mà là chuyên chú vào cước đạp thực địa làm việc. Như vậy phong cách hành sự, để hắn cực kỳ hưởng thụ. Hắn thấy những cái kia hư đồ vật, thủy chung vô pháp chống lên một cái to như vậy đế quốc, mà những cái này nhìn như cấp thấp, cũng là cần cù chăm chỉ làm việc, mới là đại hán càng cần hơn thực tế. Lư Giang thành bên ngoài, Viên Bân tự mình dẫn đội nên đón. Thúc phụ bước nhanh về phía trước hắn, gặp lại Viên Ngôi. Chất nhi, hai tay bắt được Viên Bân cánh tay, Viên Ngôi đẩy mặt xúc động. Hắn đã không chỉ một lần thầm nghĩ, nếu là Viên Tuấn phủ là con của hắn, cái kia thì tốt biết bao. Hắn cái kia hai cái nghịch tử, tính gộp lại cũng không sánh được Viên Bân một sợi tóc. Thúc phụ đi xa tới trước, tiểu chất đã làm thúc phụ an bài tốt ngủ lại phủ đệ, trước cho thúc phụ bày tiệc mời khách. Không không không. Viên Ngôi liên tục khoát tay, cự tuyệt Viên Bân hảo ý. Tại Viên Bân kinh ngạc trong ánh mắt, hắn kiên định nói, là dạng này. Lão phu trải qua Lư Giang nhiều huyện, gặp quá nhiều biến hóa, cho nên lão phu có một cái quyết định. Tại Viên Bân hỏi ý trong ánh mắt, hắn hướng bốn phía tuyên bố, từ hôm nay trở đi, lão phu tư thân một người. Các vị nguyên bản lệ thuộc vào Viên phủ nô bộc, các ngươi trở thành Lư Giang phổ thông máy tính. Từ nay về sau, các ngươi đều là tự lập môn hộ Lư Giang máy tính, mà không còn là Viên phủ nô bộc. Lão phu hy vọng các ngươi đều có thể đi theo Lư Giang quận trưởng, trải qua càng thêm giàu có sinh hoạt. Vang dội lại kiên định tiếng nói truyền bá ra, dẫn đến bốn phía Viên phủ bọn nô bộc kinh ngạc. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ qua, thân là nô bộc bọn hắn, lại có một ngày sẽ bị chủ nhân chủ động hủy bỏ nô tịch. Xúc động tại mỗi cái đáy lòng một phát, cảm tạ Tư Đồ đại nhân. Có người quỳ lạy dưới đất cao giọng cảm tạ, nháy mắt dẫn đến người khác đi theo. Đủ loại cảm tạ âm thanh hết đợt này đến đợt khác, để Viên Ngôi càng thêm động dung. Gia chủ, lão quản gia thành khẩn nói, lão nô nguyện dẫn dắt chính mình nhi nữ lưu tại gia chủ bên cạnh. Lão nô đã đi theo gia chủ cả một đời, hy vọng có thể tiếp tục phụng dưỡng gia chủ. Không cần, Viên Ngôi trả lời, nào đó ý đã quyết. Từ nay về sau, lại không Viên Tư Đồ, chỉ có thợ dạy học. Nào đó muốn trở thành chất nhi dưới quyền một phổ thông tiên sinh dạy học, mà không phải cái gì cao cao tại thượng hoa lệ người. Thúc phụ, Viên Bân cắt ngang, ta cảm thấy lưu lại lão quản gia một nhà cũng tốt. Ngài tuổi tác đã lớn, cuối cùng cần nhân thủ chiếu cố sinh hoạt thường ngày. Có lão quản gia hỗ trợ, ngài cũng có thể càng cũng may hơn Lư Giang bên trong dạy học chồng người. Cũng tốt. Viên Ngôi đáp ứng, liền theo chất nhi nói. Bất quá, từ nay về sau, ta liền là người dưới trướng một thành viên. Nhưng có phân phó, không chỗ không theo. Hắn trước mọi người tỏ thái độ, đem thái độ của mình hiện ra đến tinh tế. Chất nhi, nhích lại gần hạ giọng hắn nói, chúng ta lập tức trở về người phủ, mật nghị một phen. Viên Bân gật đầu, phân phó bộ hạ quan lại dựa theo bản thanh bách tính tiêu chuẩn, an trí theo đội tới trước mười mấy cái nô bộc. Theo sau mang theo Viên Ngũ cưỡi ngựa nhanh chóng trở về phủ đệ. Cửa phòng đóng chặt trong thư phòng, vừa mới ngồi xuống Viên Ngũ liền không kịp chờ đợi mở miệng. Nào đó biết chất nhi có chí hướng lớn, lần này tới trước Lư Giang càng cảm nhận được chí hướng hoành viễn. Yên tâm, ngươi không cần phải nói, ta đều giải. Lão phu tuy là tuổi tác đã cao, nhưng còn có một chút triều đình tranh đấu kinh nghiệm, lại nhưng trợ giúp ngươi dạy học cho người. Lão phu hiện tại chỉ hy vọng có khả năng làm chất nhi ra một phần lực. Về phần cụ thể làm gì, chất nhi an bài liền tốt. Chỉ cần lão phu có năng lực hoàn thành, tất nhiên dốc hết toàn lực. Viên Bân dùng sức gật đầu, thúc phụ có cái này phát huy dư nhiệt ý nghĩ tất nhiên tốt. Người thông minh không cần nói đấu. Hắn tất nhiên minh bạch Viên Ngũ ý tứ. Không dối gạt thúc phụ, tiểu chất thủ hạ hiện tại chính xác thiếu mấu chốt nhân thủ. Đầu tiên, liền là tiên sinh dạy học. Lời của hắn dẫn ra Viên Ngũ tâm tình. Dạy học là hắn hướng tới nhất sự tình. Thứ yếu, liền là thu thập lưu dân, an trí lưu dân quan văn. Viên Bân giới thiệu nói, lưu dân tình huống phức tạp, cần phân biệt mới có thể vào tịch lưu giang. Trong đó sở thuộc chính vụ phi thường phức tạp, cần một cái quen thuộc các phương diện chính vụ người chủ tính chung quản lý. Mà thúc phụ, tiểu chất cảm thấy vừa vặn phù hợp. Chương 482, thị sát lưu giang xưởng chế giấy. Chương 482, thị sát lưu giang xưởng chế giấy thu thập an trí lưu dân. Hơi suy tư, Viên Ngũ ánh mắt sáng lên. Tốt, lão phu tất nhiên đem hết khả năng trợ giúp chất nhi hành sự. Khối này giao cho lão phu người yên tâm, tuyệt đối an bài thỏa đáng, không cho lưu giang thành tạo thành bất kỳ bất an gì ổn nhân tố. Chỉ địa hưu thanh lời nói trong thư phòng vang vọng ra, để Viên Bân khắc sâu cảm nhận được Viên Ngũ quyết ý hai người một phen mật nghị, bàn bạc các hạng sự tình. Viên Ngũ càng ngày càng cảm thán, chính mình ngày trước đặt cược là có biết bao chính xác. A, bàn bạc một phen hắn nổi lên viên muộn. Nếu là ngươi thím còn tại thế, nhìn thấy ngươi hiện tại trưởng thành đến bộ dáng như vậy, cái kia có nhiều vui mừng. Từ tiền thân tại Lạc Dương thời khắc hấp hối, nàng liền nói với ta muốn xem bên trên ngươi một chút, thậm chí đều không nhắc tới hai đứa con trai. Nói lấy, mắt Viên Ngũ từng bước phím hồng. Viên Bân động dung, hắn trả lời, thúc phụ yên tâm, thím trên trời có linh, tất nhiên có khả năng nhìn thấy tiểu chất hành động, có lẽ nàng tuyệt đối sẽ phù hộ chúng ta, thuận lợi hành sự. Hy vọng như vậy. Viên Ngũ thu thập tâm tình, kiên định nói, từ giờ trở đi, lão phu liền bắt đầu hành sự, hết thảy cần tuân phiếu kỵ tướng quân an bài. Đứng dậy hắn, dựa theo thuộc hạ địa vị hành lễ. Viên Bân vội vã đứng lên đáp lại, thúc phụ chớ có như vậy. Ngừng. Viên Ngũ ngay tại chỗ cắt ngang, vô cùng kiên định nói, nhà có nhà bề, quốc có quốc pháp. Tại bên trong, ngươi là cháu ta. Tại bên ngoài, ngươi cũng là thống lĩnh Lư Giang quận phiếu kỵ tướng quân. Đối công, cái này lễ nghi tuyệt đối không thể thiếu, càng không thể có bất luận cái gì sai lệch. Liền quyết định như vậy, không cho Viên Bân bất kỳ phản bác nào cơ hội, Viên Ngũ quay người bước nhanh mà rời đi. Viên Bân nhìn xem đạo kia lại dàn mua một chút bóng lưng, trong lòng cảm thán, có dạng này một cái chính trị kinh nghiệm phong phú lao giả ở bên cạnh, cũng coi là một loại bổ sung. Lư Giang xưởng in ấn. Ngoài xưởng, chủ quản lão Trương mang theo nhân thủ nhanh chóng bận rộn. Nhanh nhanh nhanh, hắn không ngừng thúc giục. Hôm nay thế nhưng trọng yếu nhất thời gian, chúng ta bận rộn lâu như vậy, toàn bộ làm hôm nay cái này chính thức mở ra in ấn thời khắc. Chờ chút phiếu kỵ tướng quân muốn tới trước các băng, tranh thủ thời gian sớm chuẩn bị hảo hết thảy. Mặt khác, dài bên trong ấn chế trình tự làm việc toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, nhất thiết phải phái nhân thủ tỉ mỉ thẩm tra 3 lần. Hôm nay loại thời khắc mấu chốt này, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Ừm. Toàn bộ xưởng mấy trăm thợ thủ công, tại phân phó của hắn phía dưới nhanh chóng hành động. Xưởng chế giấy cùng xưởng in ấn kể cùng một chỗ, sớm đã bắt đầu sinh sản xưởng chế giấy, hôm nay cũng sẽ cùng xưởng in ấn cùng cắt băng. Xưởng chế giấy lão Lý đồng dạng phân phó đám thợ thủ công cố gắng hành sự. Tuy là bọn hắn cùng xưởng in ấn chính là huynh đệ đơn vị, nhưng không muốn tại phiếu kỵ tướng quân trước mặt bị người huynh đệ này cho so xuống dưới. Bọn hắn muốn trở thành cái kia bắt mắt nhất đơn vị. Hai cái công xưởng trong bóng tối tính toán, tranh nhau muốn chế tạo ra tốt nhất cắt băng nghi thức. Phiếu kỵ tướng quân tới, kèm theo hai cái trông chừng thợ thủ công đồng thời chạy về 4 xưởng hô to. Lượng xưởng quản sự lập tức mang theo chủ yếu nòng cốt trước tiên nên đón mà ra. Phiếu kỵ tướng quân, lão Trương cùng lão Lý đều muốn trước tiên đem Viên Bân đón đến bọn hắn xưởng phía trước, trước tiên tiến hành cắt băng nghi thức. Tung người xuống ngựa, Viên Bân mỉm cười trả lời, vất vả các ngươi, không khổ cực. Hai cái quản sự lập tức vỗ mạnh lồng ngực, đây là làm Lư Giang bách tính làm việc, cao hứng còn không kịp, vì sao lại có bất luận cái gì vất vả mớn. Nhìn thấy hai người sĩ khí tăng vọt, Viên Bân mỉm cười ra, hắn hiểu được hai người tranh đoạt ý tứ, nhưng không cho hai người mở miệng cơ hội, trực tiếp an bài nói, để nhân thủ của các ngươi đến cùng đi, cùng cắt băng. Tốt. Hai người đồng thời trả lời, theo sau vội vã đi gọi người tay tới từ lượng xưởng thợ thủ công, nâng lên thay, để đó mảnh vải đỏ. Dựa theo quản sự phân phó, đội vã chạy đến lượng xưởng giáp nhau địa phương. Giờ lành đã đến. Kèm theo giọng vang dội thợ thủ công hô to, Viên Bân tại quản sự cùng đám thợ thủ công nhìn kỹ, dùng kéo cắt đoạn vải đỏ. Lập tức tiếng vỗ tay như sấm động. Cắt băng nghi thức tuy là đơn giản, nhưng cho tất cả thợ thủ công đấy lòng tạo dựng đến một đạo vinh dự cảm giác, để bọn hắn nguyện ý vì phần đấu. Phiếu kỵ tướng quân tại cái này thời khắc đến, nói rõ đối với bọn hắn cực kỳ trọng thị. Ngày trước, bọn hắn những cái này thân phận ti tiện thợ thủ công, làm sao có khả năng nhìn thấy như vậy đại nhân vật? Dù cho huyện thành bên trong một cái tiểu quan lại, cũng phải là bọn hắn tất cung tất kính những đối chủ. Phiếu kỵ tướng quân như vậy đại nhân vật, vẫn là một quận đứng đầu. Đừng nói gặp, nghĩ cũng không dám nghĩ. Viên Bân cắt đoạn hai cái vải đỏ, theo sau phân phó nói, trước đi nhìn tạo giấy công xưởng, theo sau lại đi xưởng in ấn. Dựa theo trình tự làm việc, có phía trước có sau. Lao Lý lập khắc ngẩng đầu đỡ ngực,
vụ trộm liếc qua lão Trương. Tiêu Ngạo dáng dấp hiện thị rõ, dẫn đội tiến lên, dẫn dắt Viên Bân tiến về xưởng chế giấy thị sát. Đám thợ thủ công ngay tại dây chuyển sản xuất chút gì không lục. Ngôi nói tự đâu vào đấy tiến hành, vấy bột giấy ở trong ao nổi lên trắng non màu sắc, để tại trận đám thợ thủ công càng thêm xúc động. Thị sát một vòng, Viên Bân nghe quản sự Lao Lý giới thiệu mỗi nói tự, cùng chất kiểm tiêu chuẩn. Viên Bân đứng ở phân xưởng bên trong, cất cao giọng nói, "Các vị." Vang dội tiếng gọi, lập tức hấp dẫn to lớn phân xưởng bên trong mấy trăm bận rộn thợ thủ công chú ý. Ngày trước, Lạc Dương bên trong thái hầu giấy so kim hoàn đắt. Nhưng bây giờ, thông qua cố gắng của các người, Lư Giang quận nam, nữ già trẻ đều sẽ dùng tới giấy trắng. Hơn nữa còn là trắng toát tốt nhất giấy trắng. Sau đó, con của các ngươi đều có thể đủ học bên trên dùng loại này giấy in ấn thư tịch, đều có thể đủ tại loại này trên giấy viết văn tự, học tập kiến thức, tham gia khảo thí, hướng về tầng thứ cao hơn cố gắng. Cho nên, hắn tăng cao âm lượng, ta hy vọng các vị thợ thủ công tiếp tục cố gắng, tranh thủ cho chúng ta Lư Giang quận chế tạo càng nhiều giấy, để tất cả người giấy tự do. Giấy cũng không tiếp tục là chân quý như kim bảo vật, mà là người người đều dùng đến vật phẩm tầm thường. Hống. Hiện trường mấy trăm thợ thủ công ngay tại chỗ hô to, không khí huyên náo. Tới từ Viên Bân diễn thuyết, cho đám thợ thủ công chế tạo bước tiến mới tín niệm. Mỗi người tâm tình bạo dạng, muốn lại càng đặc biệt làm. Bọn hắn khắc sâu cảm nhận được, phiếu kỵ tướng quân coi trọng cỡ nào sản xuất, coi trọng thợ thủ công. Cái này khiến bọn hắn vô cùng tự hào. Bọn hắn cũng không tiếp tục là cái kia ti tiện đê đẳng người, mà là tại phiếu kỵ tướng quân lãnh đạo phía dưới thợ thủ công. Bọn hắn làm loại thân phận này mà tự hào. Tới từ thợ thủ công tiền lương, càng làm cho bọn hắn có thể ngẩng đầu đỡ ngực làm người. Sau đó, bọn hắn liền là phiếu kỵ tướng quân trong miệng nói tới nghề nghiệp thợ thủ công. Không cần làm ruộng, cũng có thể nuôi dưỡng một nhà già trẻ. Thông qua mỗi tháng tiền lương, có thể để cho người nhà trải qua tốt thời gian. Sinh hoạt chưa từng có như vậy từng có hy vọng. Tạo giấy đám thợ thủ công vô cùng kích động. Đi, đi xưởng in ấn mặt kia. Viên Bân dẫn đội nhanh chân đi đi. Lôi Lệ Phong hành dáng dấp, để quản sự cùng đám thợ thủ công thầm than trong lòng. Xứng đáng là phiếu kỵ tướng quân. Như vậy cước đạp thực địa phong cách hành sự, có thể nào làm không tốt sự tình. Chương 483, cắt băng xưởng in ấn, quan học phát sách, bách tính sôi trào. Chương 483, cắt băng xưởng in ấn, quan học phát sách, bách tính sôi trào. Xưởng in ấn dây chuyền sản xuất, Viên Bân mang theo quản sự cùng thợ thủ công, đứng ở bận rộn công nhân sau lưng xem. Thuần thục thao tác xuống, nhóm thứ nhất ấn phẩm nhanh chóng hoàn thành. Hong khô sau liền là cắt xén đóng sách. Luyện tập không biết bao nhiêu lần đám thợ thủ công, thủ pháp gọn gàng, hành động tốc độ cực nhanh. Kéo căng sản xuất tốc độ, không chỉ để tại trận quản sự hưng phấn, cũng để cho Viên Bân đồng dạng hưng phấn. Giáo dục mãi mãi cũng là trọng yếu nhất. Tới từ hiện đại hắn, biết đến lại quá là rõ ràng. Phiếu kỵ tướng quân. Quản sự Lao Trương hai tay đưa lên một bản mới tinh thư tịch. Đây là chúng ta Lư Giang xưởng in ấn, chế tạo ra quyển sách đầu tiên tịch. Chính là ngài phân phó ấn chế quan học dạy học sổ tay. Đây vốn là toán học. Xin ngài xem qua. Rất tốt. Viên Bân tiếp nhận, mở ra xem xét tỉ mỉ. Tuy là thư tịch vô cùng đơn sơ, nhưng ở thời đại này bên trong, cũng là cực tốt đồ vật. Có sách, quan học bên trong đám trẻ con học có khả năng rõ ràng hơn. Cũng có thể càng tiện đem hơn trong trường học học tập đến kiến thức mang về nhà. Tại ban đêm thời điểm, truyền thụ cho trong nhà người khác. Toàn dân phổ cập giáo dục là Viên Bân thủy chung chú ý nhất sự tình, cũng là trong toàn bộ lãnh địa hạng nhất đại sự. Chỉ có sáng tạo một cái hợp lý hợp cách quá trình, mới có khả năng tại trong lãnh địa không ngừng bồi dưỡng được nhân tài, mới có khả năng làm cho trong lãnh địa có người như dùng. Phi thường tốt. Khép lại thư tịch, hắn tán thưởng nói, cứ dựa theo cái này tiêu chuẩn, nhanh chóng thêm ấn. Giai đoạn thứ nhất mục tiêu là đem nguyên bộ tài liệu giảng dạy tại Lư Giang trong quận thành phổ cập. Theo sau, lập tức ấn chế càng nhiều, cho huyện khác thành quan học phát. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, để toàn bộ quận quan học bên trong đám trẻ con, nhân thủ một bộ tài liệu giảng dạy. Ừm. Quản sự Lao Trương mang theo một đám in ấn đám thợ thủ công cao giọng trả lời. Người người trong nhà có hài đồng, không phân biệt nam nữ đều có thể phát đến dạng này tinh xảo thư tịch, để đám thợ thủ công kìm nén không được điên cuồng lao động trái tim. Loại đãi ngộ này, bọn hắn ngày trước nằm mơ đều không dám nghĩ. Sau đó hài tử của bọn hắn có khả năng tăng lên đến dạng gì độ cao, bọn hắn càng là không dám nghĩ. Nhưng bọn hắn lại có một điểm có khả năng xác định, đi theo phiếu kỵ tướng quân, các hài tử tuyệt đối có khả năng tại tương lai trải qua càng tốt đẹp hơn sinh hoạt. Đây tuyệt đối là bọn hắn căn bản chưa từng thấy, nghe đều không có nghe qua ngày tốt lành. Mấy ngày sau đó, Lư Giang quận quan học bên trong trước tiên phát sách. Ngữ văn, toán học, vật lý chờ vài cuốn sách tạo thành tài liệu giảng dạy, để đám trẻ con vô cùng kích động. Hoa, thư tịch này giấy thật là trắng. Cẩn thận chút, ngàn vạn đừng xé phá. Rộng lớn sáng rực trong phòng học, vang lên đám trẻ con nghị luận, cùng lao sư cảnh cáo. Quan học xa vào đến vô cùng hưng phấn bầu không khí bên trong. Đám trẻ con không kịp chờ đợi muốn tan học về nhà, đem bọn hắn vừa mới phân phát tới tay chân quý tài liệu giảng dạy, bày ra cho người nhà của bọn hắn nhìn. Trạng vào tối, ngoài thành phụ trách khai thác đất cày bách tính, gánh các loại nông cụ trở về. Tuy là cần mẫn khổ nhọc một ngày, nhưng vẫn như cũ sĩ khí tăng vọt. Mỗi ngày đều có thể cảm thụ Lư Giang thành biến hóa, để dân chúng đắm chìm đang trong quá trình kiến thiết, căn bản là không có cách tự kiềm chế. Bọn hắn hành động đều sẽ mang đến cho mình cuộc sống tốt hơn, làm cho dân chúng cố gắng tâm, trọn vẹn sẽ không bởi vì mệt nhọc mà yếu đi dù cho một điểm. Một chỗ dân trạch bên trong, vừa mới về đến nhà lão Vương, liền bị trong phòng hài đồng tiếng gọi ầm ĩ hấp dẫn. "Ra ra, ra ra." Tôn tử cùng tôn nữ cùng chạy ra, cho hắn bày ra vật trong tay. "Cái này, đây là cái gì?" Lão Vương nhíu mày nhìn lại, trắng tinh như tuyết khối lập phương, cầm tại hai cái hài tử trong tay, là hắn chưa từng thấy qua lạ lẫm vật phẩm. "Ra ra." Nam Hải nâng lên nói, "Đây là chúng ta quan học phát ra thư tịch." Hắn lật ra, bày ra bên trong nét chữ cho ra ra nhìn. Tiên sinh nói, "Sau đó có sách, chúng ta liền có thể càng tốt học tập, cũng có thể càng tiện đem hơn kiến thức mang về nhà, để cả nhà đều đi theo học tập." Cái này. Lão Vương rón rén, không dám đi đụng chạm tôn tử thư tịch trong tay. "Ta liền nghe người nói qua, Lạc Dương bên trong giấy, so vàng còn quý giá lắm. Mà quyển sách này, phải cần bao nhiêu trang giấy? Có phải cần bao nhiêu nhân lực vây lại quay?" Hai mắt trừng lớn hắn, căn bản là không có cách tưởng tượng, tôn tử trong tay quyển sách kia có biết bao quý giá. "Ra ra." Một bên nữ hài nói, "Tiên sinh nói, chúng ta có khả năng dùng tới dạng này giấy trắng thư tịch. Đều là phiếu kỵ tướng quân truyền thụ thợ thủ công tạo giấy cùng in chữ rời thuật, mới làm cho thư tịch sản lượng tăng gọn. Chúng ta mới có thể mỗi người đều nhận lấy đến một bộ đầy đủ tài liệu giảng dạy." Lão Vương mặt lộ xúc động, xứng đáng là phiếu kỵ tướng quân. Đại nhân thật đúng là trên trời phái xuống tới, giải cứu chúng ta nghèo khổ bách tính thần tiên. Hắn sở lấy tôn tử tôn nữ đầu, trầm giọng bàn giao nói, "Phiếu kỵ tướng quân cho các ngươi phát như vậy quý giá thư tịch, các ngươi vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ tốt. Nếu người nào dám đem sách này làm bẩn, hoặc là mất một khối chân, nhìn ta không đem hắn chân giảm giá." Tiểu Nam Hải trên mình run lên, vội vã trả lời, "Ra ra yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thật tốt bảo vệ kiếm không dễ thư tịch. Nếu là sách phá, không cần ngài đánh, chúng ta liền đem chân của mình giảm giá." "Ân, đúng." Một bên nữ hải đi theo gật đầu. "Còn có." Lão Vương tiếp tục nghiêm túc cảnh cáo, "Hai người các ngươi hải tử, nhất định cần cố gắng học tập. Không học chết, liền hướng chết bên trong học. Phiếu kỵ tướng quân cho các ngươi sáng tạo như vậy điều kiện tốt, có tiên sinh dạy, có cơm ăn, có phòng học ngồi, hiện tại còn phát sách. Nếu như các ngươi còn học không được, xem ta như thế nào trừng trị hắn." "Ân, biết ra ra." Hai cái tiểu hài đồng thời nói, "Không cần ngài nói, chúng ta cũng sẽ liều mạng học tập." Nam Hải quăng lên tay của lão nhân nói, "Ra ra, chúng ta đi vào nhà. Chờ chút mãi mãi làm xong cơm chúng ta đi ăn. Hiện tại còn có thể học tập một hồi. Ta đem hôm nay ở trường học học tập phép nhân khẩu quyết dạy cho ngươi." "Tốt." Lão Vương ánh mắt sáng lên. Bọn hắn ra ngoài lao động lúc, mỗi nhà mỗi hộ cũng tại ganh đua so sánh. Vô luận khai khẩn đất đai tốc độ chất lượng, vẫn là đủ loại hài đồng giáo sư kiến thức, đều tại tỉ thí trong phạm vi. Nhất là ăn cơm buổi trưa sau, nghỉ ngơi cái kia trong vòng nửa canh giờ, bọn hắn những lao đầu này, năm gần đây người tuổi trẻ càng tốt tranh đấu. So với kiến thức tới, đỏ mặt tiến hai. Không có bất kỳ người nào muốn rơi vào người khác phía sau. Lão Vương đi theo tôn tử vào nhà. Hắn tối nay cũng cố gắng hăm hở tiến lên. Giữa trưa tỉ thí kiến thức thời điểm bại bởi bên cạnh lão nô, để hắn canh cánh trong lòng. Ngày mai, hắn tuyệt đối phải chiến thắng đối phương. Để cái kia đầy mặt đắc ý lão nô ăn quả đắng. Trong toàn bộ Lư Giang thành, diễn ra không sai biệt lắm chẳng cảnh. Tất cả dân chúng khắc sâu cảm nhận được, Viên Bân đối giáo dục coi trọng. Ngày trước căn bản là không có cách lấy được cơ hội, hiện tại gấp đôi xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Không có bất kỳ một người có can đảm lãng phí cơ hội. Vô luận nam nữ già trẻ, đều muốn cầm chặt học tập. Tranh thủ thông qua cố gắng của mình, nghịch thiên cải mệnh. Bóng đêm dần phía dưới, ăn xong cơm tối dân chúng thiêu đốt bó đuốc. Tại trong viện lạc nhờ ánh lửa học tập, cả thành trì bị vô số bó đuốc chiếu sáng rực khắp. Vang vang tiếng đọc sách tràn ngập toàn thành. Chương 484, thị sát mỏ than, sản lượng hàng ngày 100 tấn. Chương 484, thị sát mỏ than, sản lượng hàng ngày 100 tấn. Lư Giang trong quận, lớn nhất mỏ than ngay tại khí thế ngất trời khai thác. Phiếu kỵ tướng quân tới thị sát, kèm theo cửa ra vào canh gác lính gác chạy về hưng phấn hô to, ngay tại khai thác lộ thiên mỏ than hơn ngàn công nhân, lập tức bị hấp dẫn. Thật sao? Phiếu kỵ tướng quân thật đích thân tới trước. Mọi người dừng lại khai thác động tác, nghị luận ầm ĩ trên mặt mỗi người đều tràn đầy vô cùng chờ mong. Đương nhiên là thật. Chạy tới báo tin lính gác hưng phấn hô, ngay tại ta mỏ than chỗ không xa, lập tức liền muốn đến. Nghe tin tức, mỏ than quản sự Lao Triệu nhanh chóng tới trước. Các ngươi tiếp tục làm. Hắn sở chỉ huy có thợ thủ công, bạn không thể bởi vì phiếu kỵ tướng quân tới trước thị sát, chúng ta liền lười biếng làm việc. Nhất định phải đem chúng ta ra sức nhất làm việc một mặt, bày ra cho phiếu kỵ tướng quân. Ừm. Hơn ngàn mỏ than thợ thủ công ngay ngắn hô to. Bọn hắn không kịp chờ đợi muốn bày ra chính mình ra sức nhất một mặt. Quản sự kéo lấy mấy cái thống lĩnh, lập tức theo nào đó ra ngoài nên đón. Truyền lệnh xuống, bất luận kẻ nào không được có bất luận cái gì lười biếng. Ừm. Các hạng mệnh lệnh được đưa ra, mỏ than bên trong tất cả người vô cùng hưng phấn. Quản sự Lao Triệu mang theo nhân thủ hỏa tốc đuổi ra. Mới ra khoáng trại cửa chính, liền nhìn thấy một đội kỵ binh lao vùng tới. Phiếu kỵ tướng quân. Hắn cực kỳ hưng phấn phất tay hô to. Viên Bân mang theo 20 kỵ binh lao vùn vụt đến gần bên. Rim ngựa hắn, gọn gàng tung người xuống ngựa. Triệu quản sự mỉm cười cùng đối phương chào hỏi, lập tức dẫn đến Lao Triệu kém chút ngay tại chỗ rơi lệ. Không nghĩ tới, phiếu kỵ tướng quân còn nhớ tiểu nhân. Xoa xoa tay hắn, thậm chí không biết rõ như thế nào biểu đạt chính mình xúc động, chỉ cảm thấy đến trái tim thùng thùng cuồng loạn. Đó là hắn ngày trước căn bản không có qua trạng thái. Tất nhiên nhớ. Viên Bân đưa tay vỗ vào trên bờ vai đối phương, hòa ái cười nói, mỗi một cái làm Lư Giang bách tính trả giá cần mẫn khổ nhọc người, đều có giá trị tất cả người ghi khác. Quản sự Lao Triệu cảm động đến tâm thần toàn run. Thân là một cái ti tiện trợ thủ công, dù cho đã tăng lên đến quản sự địa vị, nhưng tại ngày trước thế đạo bên trong, vẫn như cũng là người hạ đẳng. Nhưng trước mắt phiếu kỵ tướng quân căn bản không có đem hắn coi như nô bộc, mà là đem hắn xem như một con người thực sự. Cái này khiến Lao Triệu trung tâm gấp đôi. Tiểu nhân thể chết cũng đi theo phiếu kỵ tướng quân, làm kiến thiết Lư Giang quận, trả giá tất cả mọi thứ. sẽ không tiếp. Vang dội lời nói âm thanh truyền bá ra, chấn động bốn phía thống lĩnh cùng kỵ binh cảm quan. Mấy cái thống lĩnh đi theo lão Triệu chỉnh trọng tỏ thái độ. Tới từ Viên Bân tự mình thị sát, để bọn hắn cảm động đến đầu giảm xuống đất. 20 kỵ binh đã không cảm thấy kinh ngạc. Liên tục nhiều ngày đến nay, Viên Bân thị sát các nơi địa phương, vô luận quản sự vẫn là thợ thủ công, toàn bộ xúc động đến khó dùng tự đè xuống. Loại kia phát ra từ nội tâm tâm tình, xem ở trong mắt bọn họ, để bọn hắn lần nữa khắc sâu cảm nhận được, Lư Giang tất nhiên có thiên đại phát triển. Chúng ta đi vào, nhìn một chút đám thợ thủ công. Viên Bân nói. Quản sự Lao Triệu đội vã tại phía trước dẫn đường. Vừa đi, một bên bẩm báo mỏ than hiện tại sản xuất tình huống. Phiếu kỵ tướng quân, Lư Giang thứ nhất mỏ than đã tiến vào chính thức sản xuất giai đoạn. Hiện hữu đào than đá thợ thủ công 1000 người chán. Theo ngươi quy định, phân phối 20 phụ trách nấu ăn thợ thủ công, còn một người khác lang trung, làm cho đám thợ thủ công có thể an tâm khai thác than đá. Vật tư cùng các phương diện hậu cần bảo đảm đều đã đúng chỗ. Viên Bân khẽ gật đầu, đám thợ thủ công sinh hoạt hàng ngày chính là trọng yếu nhất. Tuyệt đối không thể cắt xén đám thợ thủ công khẩu phần lương thực cùng bất luận cái gì phương diện đãi ngộ. Bằng không, bản tướng chắc chắn sẽ cầm ngươi hỏi thử. Ta biết. Lao Triệu vỗ ngực cao giọng trả lời, ta cũng là nghèo khổ người xuất thân, có thể đến đó vị đúng là không dễ. Nhất định sẽ đối tất cả thợ thủ công đều tốt, để mọi người ăn xong ngủ ngon, tiếp đó đi theo phiếu kỵ tướng quân, làm Lư Giang tiến thiết cống hiến sức mạnh lớn nhất. Viên Bân tại Lao Triệu dẫn dắt xuống, tiến về xem đám thợ thủ công chỗ ở lại tiến đến xem các phu quân vác nấu ăn nhà bếp. Phiếu kỵ tướng quân. Nóng bức nhà bếp bên trong, 20 ngay tại bận rộn xào nấu cơm trưa thợ thủ công, mắt thấy Viên Bân đích thân đến, vội vã dừng lại trong tay làm việc, ủy lệ dưới đất dập đầu hô to. Các vị mau mau mời lên. Viên Bân lên trước, cúi người xuống, theo thứ tự đỡ dậy. Động tác của hắn càng làm cho đám thợ thủ công vô cùng kích động. Mọi người khổ cực. Viên Bân đối 20 người nói, không khổ cực. Dẫn đầu đầu bếp quản sự lập tức cao giọng trả lời, là phiếu kỵ tướng quân cho bọn ta những cái này nghèo khổ người xuống đường. Bọn ta cao hứng còn không kịp, sao có thể nói khổ? Hơn nữa, bọn ta những cái này đầu bếp, căn bản không có khoáng bên trên các huynh đệ khổ cực. Như không phải thân thể không dám chắc, bọn ta cũng muốn bên trên khoáng đi lên xuất lực, trợ giúp phiếu kỵ tướng quân đại nhân kiến thiết Lư Giang. Đúng, bọn ta cũng muốn xuất lực. Đầu bếp quản sự lời nói, lập tức dẫn đến người khác phản ứng. Mọi người phân công khác biệt. Viên Bân mỉm cười đáp lại, các ngươi tuy là thân ở nhà bếp bên trong làm việc, nhưng làm việc cũng cực kỳ trọng yếu. Để đám thợ thủ công ăn no mới là trọng yếu nhất làm việc. Dân dĩ thực vi thiên đi. Lời của hắn để các phu quân bắc càng thêm xúc động. Hiện tại chúng ta để đám thợ thủ công ăn no, sau đó chúng ta còn muốn cho đám thợ thủ công ăn xong. Đây mới là chúng ta cố gắng kiến thiết Lư Giang mục tiêu. Liên tục lên tiếng, kéo theo hiện trường các phu quân bắc tâm tình. Người người hai quyền nắm chặt, đáy lòng lớn run. Các ngươi bận điệu, ta đi địa phương khác thị sát. Viên Bân trước tiên đi ra nhà bếp. 20 đầu bếp cứng tại chỗ. Tâm tình kịch liệt ba động thật lâu không thể yên lặng. Từ hôm nay trở đi, bọn hắn cũng không tiếp tục là ti tiện người hạ đẳng, mà là phiếu kỵ tướng quân đều tán thưởng thợ thủ công. Cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra, làm cho mỗi người đối Lư Giang quan mới phủ lòng trung thành lần nữa nhảy lên. Hết thảy trước mắt, có giá trị bọn hắn trả bất cứ giá nào thủ hộ. Các huynh đệ, làm việc. Nhà bếp quản sự cao giọng hạ lệnh, khoáng nhậm chức cái gì một cái huynh đệ ăn không đủ no, đều là ta trách nhiệm. Ta muốn cần tuân phiếu kỵ tướng quân phân phó, để các huynh đệ ăn cơm no. Ừm. 20 đầu bếp cao giọng trả lời. Tràn ngập nhiệt tình mà bọn hắn điên cuồng làm việc. Hành tẩu tại khoáng trong trại, Viên Bân dò hỏi, cái này ngàn người mỏ than, hiện tại mỗi ngày sinh than đá bao nhiêu? Theo nửa bước sau quản sự Lão Triệu vội vã trả lời, ngàn nhân tạo thợ, ổn định sau mỗi ngày sản lượng đại khái tại 100 tấn. 10 người 1 tấn. Viên Bân hơi hơi lắc đầu. Quả nhiên, không có cơ giới trợ giúp, chỉ là nhân lực khai thác, sản lượng vẫn là quá thấp. Quản sự Lão Triệu nhìn mặt mà nói chuyện, vội vàng nói, ngày mai ta liền để đám thợ thủ công tăng giờ làm việc, tăng lên sản lượng, tranh thủ. Không cần. Lời của hắn còn không nói xong, liền bị Viên Bân cắt ngang. Duy trì hiện tại sản lượng là được. Chúng ta Lư Giang trong quận không thể nghiền ép thợ thủ công. Muốn làm thợ thủ công lượng công việc tại một cái có khả năng tiếp nhận trình độ. Dạng này mới có thể khiến đến đám thợ thủ công kéo dài cố gắng làm việc. Mặt khác, cách mỗi 6 ngày, an bài nghỉ ngơi 1 ngày. Cụ thể an bài thế nào, ngươi xem đó mà làm. Ghi nhớ kỹ, không được nghiền ép thợ thủ công, bằng không, chúng ta cùng cái kia ăn tươi nuốt sống cũ quan phủ, lại có khác biệt gì? Chương 485, than đá trọng yếu nhất, Lư Giang bách tính qua đông ấm. Chương 485, than đá trọng yếu nhất, Lư Giang bách tính qua đông ấm. Ta biết, ta biết. Quản sự Lao Triệu liên tục gật đầu trả lời. Phiếu kỵ tướng quân thật là bọn ta nghèo khổ bách tính cứu tinh. Nếu là ngày trước, những cái kia quan lại hận không thể chúng ta mỗi ngày 12 canh giờ toàn bộ đang làm việc. Tuyệt đối không có khả năng để đám thợ thủ công nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ, phiếu kỵ tướng quân không chỉ không nghiền ép thợ thủ công, trả lại cung cấp cơm no nơi ở, thậm chí còn có nghỉ ngơi. Đám thợ thủ công nghe sau, tuyệt đối vô cùng vui vẻ. Đây là bọn hắn ngày trước nghĩ cũng không dám nghĩ thời gian. Viên Bân lần nữa đưa tay, vô vào bên cạnh Lao Triệu trên bờ vai. Chúng ta bây giờ cố gắng, chính là vì có khả năng trải qua thoải mái hơn thời gian, cũng là vì chúng ta hậu đại có khả năng cuộc sống tốt hơn. Lao Triệu dùng sức gật đầu, kích động trong lòng như là cuồng phong bạo vũ lên xuống, cọ rửa tâm tình của hắn, để hắn căn bản bình tĩnh cũng được. Phiếu kỵ tướng quân, Lao Triệu thăm dò nói, có câu nói không biết có nên nói hay không. Viên Bân trả lời, có cái gì không thể nói. Nói. Lao Triệu ưỡn ngực nói, phiếu kỵ tướng quân, cái này mỏ than một ngày liền sinh than đá 100 tấn, ta Lư Giang xưởng luyện sắt mặt kia cũng không dùng đến nhiều như vậy than đá à. Hơn ngàn thợ thủ công ở chỗ này chẳng phải là lãng phí nhân lực. Huống chi ta còn không chỉ cái này một chỗ mỏ than. Ta cảm giác hắn bụng trộm liếc một chút Viên Bân, phát hiện không có bất kỳ trở mặt, liền trắng đến gan tiếp tục đề nghị, còn không bằng giảm thiểu một chút thợ thủ công, phái bọn hắn đi địa phương khác hiệu lực, dạng này mới có thể càng tốt kiến thiết Lư Giang. Viên Bân mỉm cười trả lời, hiện tại khai thác than đá không chỉ không nhiều, hơn nữa còn không đủ. A, Lao Triệu biểu tình sụp đổ, không, không đủ. Đến cùng nơi nào cần dùng đến nhiều như vậy than đá a? Viên Bân nghiêm nghị trả lời, bản tướng nhậm chức Lư Giang quân trưởng, liền phát thệ muốn mang lấy Lư Giang toàn thể bách tính, trải qua ăn no mặc ấm thời gian. Mấy tháng sau mùa đông sẽ đến, toàn bộ quận hơn 100 vạn bách tính qua mùa đông vấn đề, liền toàn bộ rơi vào cái này than đá trên mình. Nha, thì ra là thế. Lao Triệu ánh mắt bạo sáng, không nghĩ tới phiếu kỵ tướng quân suy nghĩ như vậy xa, hơn nữa còn là làm Lư Giang tất cả bách tính suy nghĩ. Ta thật làm tất cả bách tính cảm thấy xúc động. Thân là phổ thông bách tính một thành viên, Lão Triệu quá rõ ràng phiếu kỵ tướng quân cử động lần này ý nghĩa. Ngày trước quan phủ chỉ sẽ siêu cao thuế nặng, nơi nào sẽ quản bọn họ những người này sống chết. Nhưng phiếu kỵ tướng quân nhậm chức đến nay, chấp hành các hạng chính lệnh đều là đối tầng dưới chốt bách tính cực kỳ có lợi chính lệnh. Cái này khiến Lão Triệu vô cùng kính nghệ. A, hắn giận dữ nói, hệ thiên hạ nhiều chút phiếu kỵ tướng quân dạng này quan viên, bọn ta nghèo khổ dân chúng cũng không đến mức sống không nổi. Nói lấy, thần sắc hắn dần tối, trong đầu hiện lên chết đi vợ con. Viên Bân nói, cho nên chúng ta mới cần càng cố gắng, tranh thủ để thiên hạ tất cả nghèo khổ bách tính đều trải qua ta Lư Giang quận bách tính ngày tốt lành. Ân. Lần nữa ngẩng đầu, Lão Triệu dùng sức trả lời, hơi có vẻ dán mua trong mắt, quét qua trang trường, hiện lên vô cùng tăng cao nhiệt tình. Đi, chúng ta đi nhìn thợ thủ công. Viên Bân trước tiên hướng khai thác than đá địa phương bước đi, Lão Triệu đội vã đi theo. Các vị khổ cực. Đi tới khai thác hiện trường, Viên Bân cao giọng đều, trước nghỉ ngơi một hồi, uống nước. Âm thanh vang dội truyền bá ra, dẫn đến đám thợ thủ công quay người xem xét. Gặp qua phiếu kỵ tướng quân, ngưng tay đầu làm việc hơn ngàn thợ thủ công, ngay ngắn hành lễ hô to. Âm thanh vang dội hội tụ vào một chỗ, chấn động toàn bộ khoáng xưởng. Viên Bân bốn phía xem xét, mỏ than mặc dù có chút hứa lộ trời, nhưng đại bộ phận còn cần hướng phía dưới khai thác. Đây cũng là vì sao ngàn người thi công, mỗi ngày cũng chỉ có 100 tấn sản xuất nguyên nhân. 10 người sinh một tấn, dạng này sản lượng quá thấp. Nhưng bị giới hạn hiện tại sức sản xuất, cái này đã coi như là không tệ sản lượng. Mấy cái mỏ than tính gộp lại, sản lượng cũng coi như tạm thời đủ dùng. Về phần đến tiếp sau, còn cần điên cuồng trèo lên khoa kỹ mới được. Viên Bân đi tới gần, cùng đám thợ thủ công lần lượt từng cái bắt tay. Cả người mồ hôi thợ thủ công, đội vã tìm lau đổ mồ hôi dấu vết địa phương, nhưng trong lúc nhất thời lại không có tìm tới. Gấp đến không biết làm sao. Nhưng Viên Bân lại không có bất luận cái gì ghét bỏ, trực tiếp nắm chặt thợ thủ công tràn ngập mồ hôi tay, làm cho thợ thủ công xúc động đến rơi lệ. Ngày trước đừng nói cùng dạng này cao quan bắt tay, coi như nhìn tới đối phương một mặt, vậy cũng là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hiện tại, phiếu kỵ tướng quân liền tự mình đứng ở trước mặt bọn hắn, thậm chí không quan tâm trên người bọn hắn bẩn sú, cùng bọn hắn bắt tay. Cái này khiến mỏ than đám thợ thủ công vô cùng kích động. Viên Bân không có rơi xuống bất kỳ người nào. Hơn ngàn người từ đầu tới đuôi, toàn bộ bắt tay một lần. Trở về chính giữa hắn, tìm một khối đá lớn đứng lên. Trên cao nhìn xuống, đối tụ tập bốn phía than đá thợ thủ công kêu gọi đầu hàng, các vị hiện tại lao động phi thường vất vả. Bản tướng biết, toàn bộ quận bách tính cũng sẽ biết. Lời của hắn lập tức dẫn đến đám thợ thủ công mật thiết quan tâm. Các ngươi yên tâm, các ngươi tại nơi này trả giá, nhất định sẽ thu đến tương ứng thù lao. Hơn nữa, cũng sẽ cho các ngươi hậu đại tạo ra cuộc sống tốt hơn. Kêu gọi đầu hàng lập tức dẫn bạo hiện trường không khí. Trong đám người có tuổi trẻ thợ thủ công cả gan bề gọi, phiếu kỵ tướng quân đại nhân, bọn ta cuộc sống bây giờ liền phi thường tốt, mỗi ngày mới làm việc 4 canh giờ, lại có thể ăn được 3 bữa cơm no. Hơn nữa buổi trưa ăn cơm qua còn có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ. Đãi ngộ như vậy, ngày trước bọn ta đều không dám nghĩ. Đúng. Có người cao giọng phụ họa, phiếu kỵ tướng quân còn sai người cho bọn ta kiến tạo nơi ở, để bọn ta có khả năng che gió che mưa. Như vậy tốt công việc, ngày trước căn bản tìm không thấy. Lại càng không cần phải nói mỗi tháng còn có đúng hạn phát ra đủ ngạch lương hướng. Ta muốn tại mỏ than làm cả đời. Không chỉ ta làm, còn muốn cho ta nhi tử lớn lên sau đó cũng làm. Tôn tử cũng làm. Vang dội tiếng gọi hết đợt này đến đợt khác. Than đá đám thợ thủ công đầy đủ hiện ra suy nghĩ trong lòng. Không khí hiện trường tăng gọn, vô cùng nóng bỏng. Viên Bân thân ở trong đó, cảm khái vô hạn. Cổ đại bách tính yêu cầu như vậy thấp, nhưng triều đình lại vẫn như cũ vô pháp thỏa mãn. Tuy là sức sản xuất đồng dạng thấp kém, nhưng nếu như hợp lý phân phối, không có siêu cao thuế nặng, không có tham quan ô lại siêu cao thuế nặng, cổ đại bách tính cũng có thể trải qua cuộc sống an ổn. Chỉ tiếc, giám thị bất lực triều đình, sinh sôi quá nhiều sâu mọt, khiến bách tính cố gắng nữa, cuối cùng vẫn như cũ ăn không no, thậm chí cửa nát nhà tan. Cái này là hán bất hạnh. Viên Bân đưa tay, hơi hơi ép xuống. Hiện trường huyên náo tiếng kêu lập tức biến mất vô hình. Lặng ngắt như tờ tất cả người, ngửa đầu nhìn đứng ở trên tảng đá người trẻ tuổi. Trong mắt tràn ngập kỳ vọng, chờ đợi Viên Bân lên tiếng. Các vị. Viên Bân cao giọng mở miệng nói, khai thác than đá chính là Lư Giang quận trọng yếu nhất. Sau đó các ngươi sẽ biết, than đá tuyệt đối là Lư Giang toàn thể bách tính được sống cuộc sống tốt cơ sở. Hy vọng các vị kéo dài cố gắng. Đến tiếp sau mỏ than khuyết trương sinh thời điểm, sẽ ở biểu hiện ưu dị thợ thủ công bên trong ưu tiên đề bạt. Đơn giản mấy câu, thiêu đốt tất cả người liều mạng chiến đấu hăng hái ý nghĩ. Chương 486, đột phá. Nhân khẩu 200 vạn, đất cày 2000 vạn mẫu. Đại phát triển. Chương 486, đột phá. Nhân khẩu 200 vạn, đất cày 2000 vạn mẫu. Đại phát triển. Thợ thủ công tổ trưởng, thợ thủ công đội trưởng, thợ thủ công quản sự. Đủ loại chức vị nghe mỏ than đám thợ thủ công vô cùng hưng phấn. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ qua, chính mình có một ngày cũng có thể có dạng này tiến bộ cơ hội. Tới từ Viên Bân lời nói, để tất cả người chờ đợi đến tiếp sau điên cuồng cố gắng. Đây là bọn hắn thật vất vả chờ đến nhảy lên cơ hội. Nói chuyện sau đó, Viên Bân lưu lại cùng đám thợ thủ công cùng ăn cơm trưa. Vương lấy gốm châu, cùng đám thợ thủ công cùng ngồi trên mặt đất. Như vậy dung nhập thợ thủ công động tác, lập tức thu được tất cả mọi người reo hò. Phiếu kỵ tướng quân căn bản không chê bọn hắn thô bỉ, mà là coi bọn họ là thành người nhà. Vừa ăn cơm, Viên Bân một bên cùng bên cạnh thợ thủ công nói chuyện với nhau. Từ gia đình tình huống, Hàn Huyên tới mỏ than bên trên sinh hoạt hàng ngày. Đám thợ thủ công biết gì nói đấy, để Viên Bân có thể rõ ràng biết được mỏ than liên quan sự tình. Tùy ý bình hòa thái độ, thu được đám thợ thủ công to lớn tán đồng. Tất cả người đem Viên Bân nói chuyện với nhau dáng dấp, in dấu thật sâu khắc ở trong đầu. Đây là bọn hắn cả một đời đều không thể quên chẳng diện. Sau khi ăn cơm, Viên Bân dẫn đội rời khỏi. Hơn ngàn thợ thủ công tại quản sự dẫn dắt tới, tiến về khoáng trại cửa chính vui vẻ đưa tiễn. Phiếu kỵ tướng quân một đường thuận gió. Hơn ngàn người chỉnh tề thét to tại trên cánh đồng bắt ngát truyền bá ra. Phối hợp mọi người dùng sức khua tay nói đừng, nhón chân lên to rõ chẳng cảnh. Để cưỡi tại trên chiến mã rời khỏi, nhưng quay đầu nhìn tới Viên Bân vô cùng động dung. Thợ thủ công nắm giữ dạng này sĩ khí, lo gì lư giang kiến thiết không tốt. Quay đầu lại, dùng sức thôi động chiến mã, hắn dẫn đội bay đi. Liên tục nhiều ngày, Viên Bân khắp nơi thị sát. Mỗi cái huyện thành phát triển tình huống, hắn đích thân tiến đến điều tra. Dẫn đến lư giang cảnh nội các nơi huyện thành sôi trào. Bách tính biết được phiếu kỵ tướng quân, xúc động đến mang theo già trẻ chạy ra thành trì nghênh đón. Mang cho bọn hắn cuộc sống tốt đẹp phiếu kỵ tướng quân, mãi mãi cũng trong lòng bọn họ nắm giữ quan trọng nhất vị trí. Luyện chế than cốc công xưởng, luyện sắt công xưởng, rèn đúc công xưởng, mộc tác công xưởng, sửa may. Các loại dạng công xưởng tại hắn tuần tra phía dưới, không chỉ đi vào quỹ đạo, tiến hành hàng ngày sản xuất, còn tại không ngừng khuyết trương quy mô. Đám thợ thủ công trải qua ban đầu luyện tập sau, biến đến càng ngày càng thuần thục. Thậm chí thiếu nguyên vật liệu sửa may, cũng tại Mi Trúc thông qua ngày trước buôn bán quan hệ, mua một nhóm nguyên liệu sau, mở ra bình thường sản xuất. Toàn bộ Lư Giang quận vui vẻ phồn vinh, tiến triển cực nhanh. Trung tuần tháng 10, Viên Bân quy định phân phát đất đai vào hộ thời điểm đã đến. Lư Giang các nơi bách tính sớm đã kìm nén không được hưng phấn. Kèm theo Viên Bân hạ lệnh, quan phủ các nơi bắt đầu chấp hành. Bởi vì lần lượt có lưu dân tới trước đầu nhập vào, cùng ngày trước đi theo Viên Bân chinh phạt khăn vàng binh sĩ mang theo người nhà tới trước. Lư Giang quận nhân khẩu tại trong vòng mấy tháng tăng vọt, lại thêm triều đình chính lệnh phổ biến ra, làm cho hận tại khăn vàng giặc cỏ cũng chạy Lư Giang tới trước. Nhân khẩu lần nữa tiêu thăng, trực tiếp đột phá 200 vạn. Một phen khai thác sau, Lư Giang hiện hữu đất cày vượt qua 2000 vạn mẫu. Trung trung điệp điệp phân phối đất đai hành động, tại mỗi cái huyện thành bên trong bày ra. Từng nhà, vô luận nam nữ già trẻ, thậm chí còn tại trong bụng không ra đời hải tử, đều sẽ phân phối đến 5 mẫu đất. Hạng này chính lệnh dẫn tới hiệu quả, làm cho các lão nhân muốn sống lâu mấy năm. Đem cái kia 5 mẫu đất cho nhà lưu thời gian lại lâu chút. Bọn nữ tử thì muốn liều mạng sinh con. Mỗi thêm một cái người, thậm chí nữ hải, trong nhà liền có thể thu được 5 mẫu đất này. Cùng đất đai móc nối nhân khẩu, trở thành từng nhà trọng yếu nhất. Phân phối đất đai lần lượt vào hộ. Dân chúng cười đến không ngậm miệng được. Mà những cái kia tại khai khẩn đất cày vận động bên trong biểu hiện ưu dị bách tính, còn thu được thêm một bước khen thưởng. Thêm vào ngoài khoảng 5 mẫu đất. Dạng này khen thưởng để dân chúng khắc sâu cảm nhận được, chỉ cần đi theo phiếu kỵ tướng quân cố gắng lao động, liền sẽ thu được cuộc sống tốt đẹp. Vốn là tăng cao sĩ khí, biến đến trùng thiên đồng dạng. Tràn ngập toàn bộ Lư Giang, làm cho dân chúng hưng phấn tới cực điểm. Bọn hắn không kịp chờ đợi tuân theo phiếu kỵ tướng quân mệnh lệnh, mở ra tiếp một hạng vận động. Bọn hắn biết rõ, đây là vì bọn hắn tạo dựng càng tốt sinh hoạt cố gắng. Phân phát đất cày sau đó, Viên Bân ra lệnh một tiếng, toàn dân tiến hành Lư Giang lần đầu tiên vụ đông gieo hạt, gieo trồng lúa mì vụ đông. Bách tính xông lên ruộng đồng, ra sức gieo trồng. Hai ngày thời gian liền hoàn thành trong nhà đất đai gieo trồng, theo sau tại quan phủ dẫn dắt tới trồng trọt quan điển. 1000 vạn mẫu bách tính riêng ruộng, 1000 vạn mẫu quan điển. Toàn bộ trồng trọt sau, để Viên Bân đối Lư Giang tương lai phát triển nắm giữ càng lớn lòng tin. Vô luận lúc nào, lương thực mới là căn bản nhất bảo đảm. Cuối cùng dân dĩ thực vi thiên, từng vòng canh tác kéo dài tiến hành. Viên Bân đứng ở cánh đồng bát ngát nhìn tới, trong mắt đều là tương lai. Giả Hủ theo bên cạnh, thở dài, loại này không phải lúa mì, mà là hy vọng. Tương lai hy vọng. Khí thế ngất trời làm nông kết thúc, Lư Giang toàn dân tiến vào nông nhàn thời đoạn. Nhưng không có bất kỳ một cái bách tính nghỉ ngơi vui bừa. Mọi người tự phát đầu nhập học tập. Tới từ bản gia hài đồng, từ quan học mang về kiến thức không ngừng tăng lên độ khó. Làm cho cả Lư Giang bách tính, cần càng nhiều hơn một chút thời gian học tập, mới có khả năng đầy đủ nắm giữ. Mỗi nhà mỗi hộ lẫn nhau ganh đua so sánh. Ai cũng không muốn rơi vào người khác phía sau. Quan phủ phát ra tin tức, sang năm cày bừa vụ xuân sau, sẽ mở ra toàn bộ quận đại khảo hạch. Đến lúc đó sẽ có một lần tuyệt hảo cơ hội để thành tích người ưu tú tiến vào quan phủ quan lại bồi dưỡng danh sách. Dạng này chính lệnh triệt để thiêu đốt Lư Giang bách tính tâm tình, để bọn hắn đắm chìm tại trong học tập vô pháp tự kiềm chế. Than đá khai thác cùng xưởng chế than xây dựng làm cho Lư Giang quận nắm giữ sản xuất than tổ ong năng lực. Mùa đông mới tới, than tổ ong liền phân phát đến mỗi nhà mỗi hộ. Tuy là rất nhiều tới trước đầu nhập vào lưu dân, vẫn như cũ còn ở đơn giản nhất tốt lều, nhưng có than tổ ong tại trong dạng phát lên hỏa lô, toàn bộ trong lều liền ấm áp như xuân. Lư Giang dân chúng lần nữa khắc sâu cảm nhận được, vì sao phiếu kỵ tướng quân muốn đại lực khai thác than đá. Nguyên lai vì để mỗi cái bách tính đều có thể đủ độ an toàn qua mùa đông giá rét, có đồ ăn, có sưởi ấm, còn có hy vọng. Đây là toàn bộ quận hơn 200 vạn bách tính, ngày trước căn bản không dám tưởng tượng cuộc sống tốt đẹp, nằm mơ đều không dám nghĩ. Toàn viên học tập văn hóa vận động kéo dài tiến hành, Lư Giang dân chúng kiến thức căn bản càng ngày càng tăng. Viên Bân phân phó các nơi chế tạo tập luyện thân thể thiết bị, làm cho người trẻ tuổi có thể tiến hành tập luyện. Từ hắn đích thân truyền thụ, sơ cung ác, nằm đẩy tạ, cứng gian kéo, ba loại động tác cơ bản trở thành người trẻ tuổi tất luyện hạng mục. Cái này ba loại đến tiếp sau sẽ trở thành khảo hạch một hạng. Dựa theo Viên Bân lại nói liền là, tố chất thân thể không có khả quan, sao có thể càng tốt kiến thiết Lư Giang? Thân thể là kiến thiết tiền vốn. Tại hắn khởi xướng phía dưới, Lư Giang bách tính một bên học tập, một bên điên cuồng cố gắng tập thể dục. Ngày trước không có đầy đủ khẩu phần lương thực, dân chúng tận lực giảm bớt ngoài định mức thể lực tiêu hao. Nhưng bây giờ có lương thực, lại có hy vọng. Tất cả người không còn keo kiệt khí lực. Ở các nơi quan binh dẫn dắt tới, học tập tiêu chuẩn động tác, cố gắng tập luyện thân thể. Vô luận nam nữ lao hấu, toàn bộ gia nhập tập thể dục hàng ngũ. Lư Giang toàn bộ quận 200 vạn bách tính tố chất thân thể đột nhiên tăng mạnh. Vẹn vẹn một tháng thời gian, bắp thịt lượng tăng trưởng liền cực kỳ rõ rệt. Toàn dân tố chất, bạo thăng. Chương 487, Mã Nguyên phát lực mở ra nghiên cứu chế tạo, Giang Đông gia tộc lại lập kế hoạch. Chương 487, Mã Nguyên phát lực mở ra nghiên cứu chế tạo, Giang Đông gia tộc lại lập kế hoạch nhà. Gia chủ, thành. Thành công. Ngay tại quan tự trong hành lang làm việc Viên Bân, bị đại sảnh chuyển ra ngoài vào cả lâm tiếng kêu cắt ngang. Hắn thả ra trong tay văn thư nhìn lại, một đạo hưng phấn thân ảnh đội vàng chạy vào. Chính là Mã Nguyên. Cái kia vẫn tại trong tã lót tương lai Tam Quốc thời kỳ nhà khoa học, Mã Quân phụ thân. Gia chủ, chạy đến trước án Mã Nguyên, thở hổn hển bẩm báo, ngài bàn giao cho khoa học nghiên cứu. Viện nghiên cứu tiểu mới gồm quay tơ, cùng đống nước, còn có ống bể. Đã toàn bộ nghiên cứu chế tạo hoàn tất. Rất tốt. Viên Bân đứng dậy, cuốn ra bàn, đưa tay vỗ vào Mã Nguyên trên bờ vai. Làm không tệ. Khoa kỹ tăng lên, mới là chúng ta Lư Giang tăng nhanh phát triển căn bản nhất động lực. Viện khoa học nghiên cứu thợ thủ công, mỗi người đều có ban thưởng. Cảm giác. Cảm tạ gia chủ. Mã Nguyên hành lễ trả lời, chúng ta chưa bao giờ nghĩ qua, hiếm thấy. Kỳ dâm xảo kỹ rõ ràng còn có như vậy lớn công dụng. Cảm giác. Cảm tạ gia chủ, cho chúng ta một cái thi triển không gian. Càng cảm tạ gia chủ, có thể giáo dục chúng ta càng nhiều kỹ thuật. Khó khăn nói chuyện, nhưng không ảnh hưởng Mã Nguyên bày ra lòng cảm kích của mình. Dùng. Sau đó chúng ta sẽ càng cố gắng. Tuyệt đối sẽ không cô phụ gia chủ tín nhiệm. Viên Bân phân phó nói, đã mấy hạng công cụ đã nghiên cứu chế tạo thành công. Tiếp xuống các ngươi liền hướng dẫn mỗi xưởng thợ thủ công tiến hành hiệp đồng phối hợp sản xuất hàng loạt cái này mấy hạng công cụ, khiến cho nhanh chóng tiến vào mỗi xưởng thực tế sản xuất, tăng lên chúng ta sản lượng. Đến tiếp sau, ta giao cho các ngươi khoa kỹ viện nghiên cứu một cái càng trọng đại nhiệm vụ. Ồ, Mã Nguyên ánh mắt sáng lên, còn có càng trọng đại nhiệm vụ. Xoa xoa tay hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Nha, gia chủ nhanh để ta nghe một chút. Viên Bân thu lại biểu tình, nghiêm túc nói, hạng này nghiên cứu chế tạo chính là tuyệt đối cơ mật. Lời của hắn vừa ra, để Mã Nguyên lập tức vô cùng nghiêm túc. Cho dù hắn cho rằng phi thường có tiến bộ cái kia mấy hạng công cụ, cũng đều không có quá nhiều bảo mật biện pháp. Nhưng bây giờ lại bị phân phó một hạng tuyệt đối cơ mật, cái này khiến hắn hưng phấn phía sau, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hạng này kỹ thuật tên là máy hơi nước. Trở về án sau Viên Bân, lấy ra nhiều ngày đến nay chỉnh lý sáng tác ra tài liệu. Những tài liệu này chính là tuyệt mật. Chỉ có ngươi một người có thể xem xét. Đặt ở trong nhà nhất thiết phải đảm bảo thỏa đáng. Xem thời điểm không thể để người khác biết được. Ừm. Mã Nguyên cao giọng trả lời. Kích động hắn hai tay nắm quyền. Có thể bị nắm giữ đủ loại thần kỳ kiến thức gia chủ, xưng là tuyệt đối trọng yếu cơ mật. Có lẽ cái hơi nước này cơ hội, tuyệt đối là một hạng lật đổ phát minh. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn mang theo tinh nhuệ nhất thợ thủ công, bày ra nghiên cứu chế tạo làm việc. Viên Bân đưa lên tài liệu, Mã Nguyên hai tay trịnh trọng tiếp nhận. Nào đó tuyệt đối không cô phụ gia chủ tín nhiệm. Một, nhất định dẫn dắt tinh nhuệ thợ thủ công, ngày đêm nghiên cứu. Tranh thủ sớm ngày nghiên cứu chế tạo hoàn tất. Viên Bân đưa tay vỗ vào Mã Nguyên trên bờ vai, tuy là hạng này kỹ thuật sẽ cho Lư Giang mang đến kinh thiên biến đổi lớn, nhưng các ngươi nghiên cứu chế tạo làm việc cũng muốn tiến lên dần dần, không được nóng nội, bằng không dục tốc bất đạt. Ừm. Mã Nguyên lần nữa cao giọng lĩnh mệnh. Còn có. Viên Bân tiếp tục phân phó nói, ngươi còn muốn xảy ra khác một tổ thành viên, thành lập một chi vũ khí trang bị nghiên cứu tổ. Những cái này nghiên cứu chế tạo thành viên, bao gồm phía trước đi theo ngươi nghiên cứu chế tạo thợ thủ công, đãi ngộ hậu đãi, nhưng nhất thiết phải điệu thấp hành sự. Ngày bình thường tuyệt đối không thể cùng những người khác bàn bạc trong công việc bất cứ chuyện gì. Đồng thời, các ngươi cư trú khu vực sẽ đơn độc phân chia, làm việc khu vực cũng cùng trong thành người khác ngăn cách, làm cho các ngươi có thể chuyên chú nghiên cứu chế tạo, không bị bên ngoài quấy nhiễu, đồng thời cũng có thể làm xong bảo mật làm việc. Ừm. Mã Nguyên lĩnh mệnh. Nghiên cứu chế tạo thợ thủ công đãi ngộ quả thực là Lư Giang bên trong cấp thứ hai, loại trừ viên phủ thống lĩnh, ngay sau đó liền là nghiên cứu chế tạo thợ thủ công. Cái này khiến vốn là phổ thông bách tính thợ thủ công nắm giữ tuyệt đối trung thành, gia chủ mở ra đãi ngộ, nơi nào là bọn hắn những người kia ngày trước cảm tưởng trình độ. Tất cả người dị thường chân quý trước mắt kiếm không dễ sinh hoạt, tuyệt không bất luận cái gì khả năng phản bội. Nhưng Mã Nguyên cũng biết rõ, nhân tâm không lường được, Phòng người tâm vô luận lúc nào đều không thể không. Hắn trong bóng tối cấu tứ, chờ đợi trở về bản bộ thời điểm, nhất định phải bày ra hội nghị. Từ tư tưởng cùng chế độ bên trên, tạo dựng đến hoàn thiện bảo mật điều lệ. Tuyệt đối bảo vệ tốt gia chủ hướng dẫn sinh ra các hạng chức vào kỹ thuật. Vô luận như thế nào không thể tiết ra ngoài. Nô quận, Cố phủ, Cố thị gia chủ mật hội Trương thị gia chủ. Không nghĩ tới, cái kia phiếu kỵ tướng quân rõ ràng làm ra tới hoàng đế trực thuộc cái này. Ngồi trong bữa tiệc Trương thị gia chủ lắc đầu thở dài. Cứ như vậy, vô luận triều đình mặt kia, vẫn là Dương Châu mặt này, cũng không có cách nào nhúng tay Lư Giang sự vụ, làm cho tiểu tử kia tại Lư Giang đứng vững gót chân. Vung xuống ly rượu, Cố thị gia chủ hừ lạnh một tiếng, đã trên mặt nổi vô pháp động hắn, vậy chúng ta liền làm chút xui xẻo trong đất sự tình. Viên gia tuyệt đối không thể tại Dương Châu đứng vững, bằng không chúng ta cái này mấy đại gia tộc lợi ích liền sẽ gặp phải ăn mòn. Lư Giang thành cũng không phải không có các ngươi Trương gia chi thứ tử đệ. Cuối cùng như thế nào? Không đều bị cái kia họ Viên tiểu tử lợi dụng đủ loại tên tuổi xử lý. Trương thị gia chủ đột đứng lên, mẹ nó, nâng lên nơi này liền tới khí. Cái kia họ Viên tiểu tử hạ thủ thật đen. Ta cái kia một chi chi thứ tử đệ bị hắn giết sạch sành sanh. Hắn hạ hát thủ, liền chớ có trách ta bất nhân. Chúng ta Trương thị nhất định phải báo thù. Phẫn hận biểu tình tại trên mặt hắn nở rộ ra. Thân là Giang Đông đại gia tộc, Trương thị chưa từng có bị dạng này khí. Vô luận gia tộc mặt mũi, vẫn là thực tế lợi ích, đều thúc ép hắn nhất định cần làm ra ứng đối. Cố thị gia chủ uống một ngụm rượu, sắc mặt ngoan lệ nói, Dương Châu mỗi quận sơn biệt hội nghị đã để cử Nghiêm Bạch Hổ làm minh chủ. Hắn rút ngắn khoảng cách, thấp giọng nói, hiện tại hai ta nhà bí mật trợ giúp đối phương tiền lương, đồng thời cho bọn hắn lộ ra tin tức, liền nói triều đình muốn mệnh lệnh phiếu kỵ tướng quân tại Lư Giang ngay tại chỗ chứng minh, theo sau trắng trận chinh phản sơn biệt. Như vậy, sơn biệt liên minh tất nhiên chủ động xuất kích, cùng Lư Giang giao chiến, không cho Lư Giang chế tạo một kích chí mạng, cũng đến tạo thành trọng đại đả kích. Đến lúc đó, chúng ta lại trong bóng tối xuất chiêu, tất làm cái kia họ Viên tiểu tử không dám nhúng chàm chúng ta Giang Đông gia tộc lợi ích. Tốt, cứ làm như thế. Trương thị gia chủ trả lời, nếu như không phải tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, thật không muốn cùng những cái kia nên chết sơn biệt liên hợp. Ta Trương thị gia tộc ngoại thành sản nghiệp nhiều lần bị sơn biệt tập kích quấy rối, tổn thất nhiều vô kể, nhưng bây giờ lại không đến lựa chọn. A, Cố thị gia chủ hai mắt nhất chuyển, trấn an nói, yên tâm, hiện tại tổn thất sớm tối đều có thể gấp đôi thu về. Lư Giang cùng sơn biệt vô luận ai thua ai thắng, cũng đều sẽ là lưỡng bại câu thương. Khi đó, liền là chúng ta ngư ông đắc lợi thời điểm. Hai người đối diện, ánh mắt nhấp nháy. Chương 488, sơn biệt có biến, tình báo trước chiến. Chương 488, sơn biệt có biến, tình báo trước chiến. Nô quận, sơn biệt trại lớn, trong liều lớn, bưng lấy ly rượu Nghiêm Bạch Hổ, lắng nghe Nghiêm Dư bẩm báo. Lần này Giang Đông gia tộc thế nhưng bỏ bao nhiêu công sức, đứng ở trong đại trướng Nghiêm Dư mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, đưa tới rất nhiều tiền lương. Nếu là bọn họ sớm như vậy biết điều, chúng ta như thế nào lại tiến công bọn hắn ngoài thành các hạng sản nghiệp? Hừ, rót mạnh một cái rượu ngon, Nghiêm Bạch Hổ bịch một tiếng buông xuống ly rượu, lau khỏe miệng rượu vết, hắn hừ lạnh nói, những cái kia mềm yếu ra hỏa, chính mình không dám đối mặt Lư Giang, liên để chúng ta sơn biệt bán mạng. Bất quá, hắn cười lạnh, đã có người xuất tiền xuất lương, để chúng ta đại cản đặc biệt làm. Vì sao không làm một lần trước? Nếu là đem triều đình đánh sợ, thừa cơ yêu cầu cái quận trưởng làm một chút, đó cũng là coi như không tệ sự tình. Nghiêm Dư bị lời nói ánh mắt bạo phát. Tuy là người người thống hận triều đình, nhưng tương tự hướng về triều đình, quyền lợi ai không muốn? Ngươi tiếp tục liên hệ Giang Đông gia tộc mặt kia. Nghiêm Bạch Hổ phân phó nói, nhớ kỹ, mặc kệ bọn hắn đưa ra yêu cầu gì, đều có thể đáp ứng. Bất quá, muốn tiếp tục yêu cầu tiền lương, có thể muốn bao nhiêu muốn bao nhiêu, chúng ta cũng không thể ăn nửa điểm thua thiệt. Ừm. Nghiêm Dư cao giọng trả lời, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nhưng mà đại soái, chúng ta khi nào tiến công đây? Nghiêm Bạch Hổ tự tin nói, tiếp qua hơn một tháng liền ăn Tết, đương nhiên là đợi đến ăn Tết thời điểm, đánh Lư Giang một cái trở tay không kịp. Không có Giang Đông mỗi thành gấp rút tiếp viện, chỉ có Lư Giang một quận. Chúng ta sơn biệt mấy chục vạn đại quân trực tiếp đánh lén đi qua, chắc chắn sẽ để Lư Giang quan phủ ngay tại chỗ tối tăm. Đến lúc đó, vây thành mà công, tất nhiên nhanh chóng phá thành. Đại soái thật là thần cơ diệu toán đây. Nghiêm Dư càng thêm hưng phấn. Ta liền đi tiếp tục liên hệ Giang Đông gia tộc mặt kia, nhất định phải đem tiền lương của bọn họ phá làm. Hắn vội vàng mà đi. Nghiêm Bạch Hổ lần nữa bưng lên ly rượu, uống một cái rượu ngon, theo sau hạ lệnh, người tới. Lập tức phái mấy đoàn người tay, giả bộ lưu dân tiến về Lư Giang mặt kia đầu nhập vào, tìm hiểu mặt kia tin tức, theo sau bí mật đưa về. Lần này, chúng ta nên biết mình biết kia. Một phen an bài hắn, lòng tin bảo giảm. Đã thành Dương Châu Sơn Việt tổng soái hắn, lần này muốn điều động tất cả nhân lực, không chỉ muốn tại Sơn Việt nội bộ củng cố địa vị của hắn, càng phải thông qua công kích Lư Giang, tạo ra càng đại danh hơn âm thanh. Vô luận triều đình chiêu an, vẫn là hắn cắt cứ một phương, cũng là có thể viễn tưởng tương lai. Nghiêm Bạch Hổ càng nghĩ càng hưng phấn. Khăn vàng mang tới hiệu quả, để hắn khắc sâu cảm nhận được, hiện tại đại hán đã lung lay sắp đổ. Lư Giang quận thành, Giả Hủ mang theo chân nghĩa đội vàng hành đầu. Gia chủ, hai người tiến vào quan tự đại sảnh, cùng hành lễ. Chuyện gì để Văn Hòa tiên sinh đội vàng như vậy? Thả ra trong tay văn thư, Viên Bân ngẩng đầu hỏi thăm. Gia chủ, Giả Hủ lập tức lên trước một bước nói, Dương Châu Sơn Việt có biến. Hắn kể hệ thống tình báo tìm hiểu đến tin tức. Ồ, Viên Bân lông mày nhíu lại, Giang Đông gia tộc vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, phạm vi lớn điều động tiền lương ủng hộ Sơn Việt. Sắc mặt lạnh lẽo, hắn biết nếu muốn ở Giang Đông đứng vững, Giang Đông gia tộc tuyệt đối cần xử lý. Trần Nghiễm đứng ở một bên yên tĩnh lắng nghe. Hệ gia chủ có lệnh, hắn cũng muốn mang theo quân đội giết ra thành đi. Trực kích Sơn Việt hang ổ tiếp tục tìm hiểu Sơn Việt động tĩnh. Viên Bân phân phó nói, mặt khác, thu thập lưu dân trong công việc, nhất thiết phải lưu ý. Sơn Việt tuy là cùng Sơn Tặc không sai biệt lắm, nhưng cũng muốn để phòng đối phương phái nhân thủ trộn lẫn vào lưu dân bên trong, tiến vào chúng ta lãnh địa tìm hiểu tin tức. Bất quá, nhất định không muốn bạo lộ. Nếu là phát hiện, tài tình an bài. Thông qua những người này gửi đi giả tạo tin tức, để Sơn Việt lầm tưởng Lưu Giang quân bị buông thả, nhân tâm bất ổn. Đến lúc đó an bài Trương Phi đám người diễn bên trên một màn kịch. Ừm. Giả Hủ cao giọng trả lời. Mặt khác, còn có. Viên Bân tiếp tục phân phó nói, còn có hơn một tháng ăn Tết, nhưng toàn bộ Lưu Giang tuyệt đối không thể có bất luận cái gì buông lỏng. Nhất là ăn Tết trong lúc đó, càng là địch nhân tốt nhất động thủ thời cơ. Mỗi huyện thành phái tiêu thám ra ngoài lục soát tuần tra, vạn không thể có bất luận cái gì buông lỏng. Ừm. Trần Nghiễm cũng đi theo cao giọng trả lời. Tại Viên Bân các hạng mệnh lệnh truyền đạt phía dưới, toàn bộ Lư Giang nhanh chóng chuyển động. Lư Giang dựa phía đông nam huyện thành bên trong, quan vũ nheo mắt lại. Nơi đây tiếp thu được lưu dân, phát hiện có mấy cái có vấn đề, nhưng đã bị thông chi mật lệnh hắn, phân phó sĩ tốt trong bóng tối lưu lại mấy người kia. Dựa theo Viên Bân kế hoạch, hắn an bài mấy người kia tiến vào bản địa bách tính trong đội ngũ. Thế nhưng chút bách tính đều là sớm an bài tốt người, cho mấy người kia nhìn thấy đồ vật, cũng đều là Lư Giang muốn bày ra sai lầm một mặt. Mấy cái mật thám một phen tìm hiểu, phát hiện bản thành bách tính đối Viên Bân thống trị cực kỳ bất mãn, đủ loại tiếng xấu từ trong dân chúng mắng không ngừng. Trọng yếu hơn là bách tính kể ra, hễ có trước người tới tiến công, bọn hắn tuyệt đối cầm vũ khí nổi dậy, đi theo chính nghĩa đại quân lật tung phiếu kỵ tướng quân áp bách. Cái này cho mấy cái mật thám to lớn lòng tin, càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là tại bọn hắn đi theo dân chúng làm việc trên đường, trong huyện thành bên ngoài quân bị cực kỳ lỏng lẻo, cửa thành thủ vệ giữa ban ngày nằm vật xuống nằm ngáy ho ho trông giữ nông nô sĩ tốt chỉ lo uống rượu đánh bài. Dù cho nông nô chạy đi mấy cái, cũng là căn bản không quản không quan tâm. Loại này lỏng lẻo quân kỷ, để mấy cái Sơn Việt mật thám vô cùng hưng phấn. Một phen tìm hiểu phía sau, bọn hắn phái một người vụng trộm chạy đi, đem tin tức truyền lại trở về. Người khác thì tiếp tục mai phục xuống tới, chờ đợi Sơn Việt đại quân đến thời điểm mở cửa thành ra khuyết đại quân vào thành. Đến lúc đó tuyệt đối là thiên đại công lao. Mấy cái mật thám càng tại trong thành tiến hành xúi dục hành động. Bọn hắn muốn dẫn dắt những cái kia phẫn nộ nông nô nên đón chính nghĩa Sơn Việt đại quân, từ đó chém giết những cái kia nên chết tham quan ô lại. Tại mấy cái Sơn Việt cố gắng kích động phía dưới, càng ngày càng nhiều nông nô bị nhiễm trùng, từ mấy chục người phát triển đến vài trăm người, thậm chí hơn ngàn người. Mấy cái mật thám như không phải sợ sự tình bạo lộ, tuyệt đối phải đem toàn thành nông nô toàn bộ xúi dục. Bọn hắn mai phục tại huyện thành bên trong tùy thời mà động, liên đợi đến đại soái dẫn dắt Sơn Việt đại quân tới trước. Nô quận Sơn Việt trại lớn, biết được tin tức Nghiêm Bạch Hổ vô cùng hưng phấn. Cái gọi là phiếu kỵ tướng quân cũng bất quá như vậy. Nhìn tới đối phương tuy là tại Lư Giang dừng chân, nhưng cũng dựa vào trắng trợn cướp đoạt bản địa bách tính xuống qua, thủy chung không được dân tâm. Truyền lệnh xuống, Sơn Việt các bộ kéo dài chỉnh đốn trang bị, dựa theo cố định kế hoạch, đầu năm mùng 1 phát động tiến công. Các hạng mệnh lệnh nhanh chóng hạ đạt, kèm theo đủ loại vật tư phân phát, làm cho Sơn Việt các bộ vô cùng hưng phấn. Đây là bọn hắn lần đầu tiên thu đến thiên lượng một dạng vật tư trợ giúp, mà đây hết thảy đều là tổng soái Nghiêm Bạch Hổ mang tới lợi ích. Nghiêm Bạch Hổ danh tiếng tại Sơn Việt bên trong càng thêm tăng vọt, Dương Châu tất cả Sơn Việt sĩ khí tăng vọt. Tại đầy đủ lương hướng ủng hộ, các bộ Sơn Việt điền cùng huấn luyện sĩ tốt, khai phá mỏ sắt, rèn đúc vũ khí khải giáp, chỉnh thể chiến lược một thăng lại tăng. Chương 489, Sơn Việt xuất kích, 50 vạn đại quân. Chương 489, Sơn Việt xuất kích, 50 vạn đại quân. Nhưng Sơn Việt lại không biết chính là, bọn hắn biết được cái gọi tin tức đều là Viên Bân phái người diễn ra, mà nội bộ bọn họ cũng đã bị tới từ Lư Giang nhân viên tình báo thâm nhập. Hai phương mỗi người truyền lại tin tức, toàn bộ rất có lòng tin nên chiến. Lư Giang quận thành, ngay tại bận rộn chính vụ Viên Bân tiếp vào một phong gửi thư. Hắn nhanh chóng mở ra xem xét. Nguyên lai là phía trước Lư Giang quận trưởng Lục Khang một phong thư, kể ra Giang Đông Cố gia cùng Trương gia liên tục điều động đại lượng tiền lương, trong đó tất có kinh thiên cử chỉ, để hắn nhất thiết phải cẩn thận cẩn thận. Viên Bân khép lại thư tín, khẽ gật đầu. Giang Đông tứ đại gia tộc, hai cái nhằm vào, một cái biểu đạt thiện ý, một cái khác hình như trung lập. Tình thế như vậy còn tại trong phạm vi khống chế. Truyền lệnh xuống, tất cả võ tướng lập tức trở về chủ thành, mở ra trước khi chiến đấu hội nghị. Mặt khác, thông chi khoa kỹ viện nghiên cứu Mã Nguyên, nghiên cứu ra tới mới cung nỏ, chuẩn bị thỏa đáng, phân phối cho lần này trở về chủ thành một đám võ tướng. Thời gian phi tốc trôi qua, tới gần cửa ải cuối năm, Lư Giang mỗi thành lại không có bất luận cái gì ăn Tết dấu hiệu. Tin tức sớm đã truyền lại tới bách tính trong hai, để tất cả mọi người biết, Sơn Việt đại quân sắp đột kích. Dân chúng vô cùng thống hận Cố gia Trương gia đại gia tộc như thế. Những người này vĩnh viễn đều phải đạp tại nghèo khổ bách tính trên đầu. Rõ ràng liên hợp Sơn Việt, để những cái kia cường đạo tới trước phá hoại những ngày an nhàn của bọn hắn. Đây là bọn hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Bọn hắn vô luận trả giá ra sao, đều muốn đem Sơn Việt đánh cái nát nhừ. Tại Viên Bân các hạng dưới mệnh lệnh, các nơi huyện thành tốt xấu chọn thanh niên trai tráng, thành lập dân binh. Tuy là trên danh nghĩa là dân binh, nhưng vô luận trang bị vẫn là huấn luyện, cùng quân chính quy không có bất kỳ khác biệt. Độc lập châu quận danh sách Lư Giang, làm cho Viên Bân có thể tự mình rèn đúc vũ khí khải giáp, trang bị sĩ tốt, mà căn bản sẽ không có triều đình cùng Dương Châu quan viên có quyền chất vấn. Cái này làm cho Lư Giang mỗi huyện thành mang giáp sĩ tốt vô cùng nhiều. Lư Giang quận từng bước kéo cương thiết sản lượng, làm cho rèn đúc vũ khí khải giáp sẽ không bởi vì nguyên vật liệu cản trở mà vô pháp áp dụng. Toàn bộ quận một phen trang bị sau, chiến đấu vô cùng kinh người. Lại thêm mỗi thành dân chúng tại đầy đủ khẩu phần lương thực ủng hộ, liên hợp nông nhàn thời điểm chuyên ngành tập luyện, tố chất thân thể vô cùng bảo tạng. Lính chỉnh thể chiến lực càng là một thang lại tăng. Lư Giang mỗi huyện vận sức chờ phát động. Các dân binh không kịp chờ đợi muốn xông lên chiến trường, đem những cái kia nên chết sơn việt toàn bộ đánh giết. Lư Giang quan tự đại sảnh, trở về các võ tướng tề tụ. Viên Bân ngồi thẳng chủ vị, cao giọng mở miệng: "Các vị, đại khái tình huống chắc hẳn các người đã biết. Hiện tại tiến hành trước khi chiến đấu quân sự an bài. Đầu tiên, lần này chúng ta tác chiến mục tiêu là tận khả năng đánh giết sơn việt thủ lĩnh cùng tinh nhuệ, thu thập sơn việt phổ thông binh sĩ, làm ta Lư Giang quận sử dụng. Vừa vặn những người này lực có thể dùng tới trắng trợn khai khẩn đất ai. Thứ hai, mỗi cái võ tướng phân phối mới chế tạo đi ra cường nỏ. Các ngươi khẩn yếu nhất nhiệm vụ không phải mang binh trùng sát, mà là vạn quân bụi bên trong bắn giết thủ lĩnh đạo tặc. Theo sau mang tù binh càng nhiều sơn việt. Cuối cùng, lần này chúng ta chấp hành dụ địch đi sâu quân kế. Dụ địch nhiệm vụ liền giao cho." Hắn kéo dài âm thanh, tất cả võ tướng kích động. "Trư Phi, Văn Sú, Hứa Trử, Điền Vi." "A." Trư Phi vụt đứng lên, thu thanh nói: "Gia chủ, để bọn ta bốn cái cùng xuất kích. Cái này không phải đem địch nhân hù dọa cái nguy hiểm tính mạng, nơi nào có thể dẫn tới bất cứ địch nhân nào." Viên Bân cũng là cười nói, bởi vì cái gọi là thật thật giả giả. Địch nhân lại không đốc, phía trước chúng ta đại bại khăn vàng, chiến lược tuyệt đối sẽ không quá thấp. Nếu là trừ đi lão hấu bệnh tàn, địch nhân tuyệt đối nổi lên lòng nghi ngờ. Các ngươi tứ tướng mang lên trẻ tuổi sĩ tốt xuất chiến, nhưng không cần bất luận cái gì khôi giáp, trận hình cũng bày ra liệm xiển hỗn loạn dáng dấp. Tiếp xúc phía sau tan bỡ, các ngươi bốn người miễn cưỡng chiến đấu, nhưng cũng không cách nào ngăn cản sơn việt người đông thế mạnh. Bất đắc dĩ mới chạy trốn, lúc này mới có thể làm cho sơn việt tin tưởng. Cái này có thể. Văn Sú nói, gia chủ yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Điền Vi Hứa Trừ hai người càng là cao giọng tỏ thái độ. Sắp đến chiến tranh, tuyệt đối là hai người bọn hắn hiện ra năng lực thời cơ tốt nhất. Cái khác võ tướng dẫn dắt mỗi huyện tinh nhuệ dân binh, dựa theo kế hoạch mai phục các nơi, chờ dụ địch đi sâu sau, bốn mặt xuất kích, hoàn thành vây kín. Lần này, sơn việt đại quân, một cái đều không thể thả đi. Ừm. Trong hành lang tất cả các võ tướng đứng dậy cao giọng trả lời. Sớm đã không kịp chờ đợi bọn hắn, hy vọng sơn việt lập tức liền tới. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mắt thấy đã đến cuối năm. Nhiệt độ không khí mặc dù ngay cả thêm hạ xuống, nhưng vương nam bên ngoài phòng nhiệt độ vẫn như cũ không tính quá thấp. Toàn quân xuất kích. Kèm theo Nghiêm Bạch Hổ ra lệnh một tiếng, hắn dẫn dắt sơn việt các bộ tinh nhuệ xuất kích. Quân lực vượt qua 50 vạn. Trung trung điệp điệp đội ngũ tại trên cánh đồng bát ngát sắp xếp ra, mặc dù không có bất luận cái gì ngay ngắn đang nói, nhưng thanh thế lại cực kỳ cuồn cuộn. Cưỡi tại trên ngựa cao to Nghiêm Bạch Hổ, một chút trông không đến quân đội cuối cùng. Cái này khiến hắn vô cùng hưng phấn. Hắn muốn tại lần này trong chiến đấu, để hắn Nghiêm Bạch Hổ danh hào vang vọng thiên hạ. Để trong triều đình những cái kia vương công đại thần biết được, Dương Châu còn có dạng này một cái đại soái. Đại quân về phía tây nhanh chóng tiến lên. Trung trung điệp điệp, che khuất bầu trời. Biết được tin tức Cố gia cùng Trương gia thầm nghĩ, hết thảy cuối cùng bắt đầu. Bọn hắn trong bóng tối phân phó người tay, huy động gia tộc lực lượng, chuẩn bị tiếp thu Lư Giang quận trưởng chức vụ. Mặt khác, trong nhà phụ trách sản nghiệp nhân thủ cũng sớm chuẩn bị tốt. Chỉ cần sơn việt mặt kia chiến thắng, bọn hắn liền lập tức tiến đến tiếp thu Lư Giang các hạng địa sản. Tất cả khế ước mua bán nhà cùng khế đất, bọn hắn tất cả đều muốn. Trả ra quá nhiều tiền lương, mới cổ động sơn việt hành sự. Bọn hắn muốn tại hậu chiến toàn bộ vớt trở về. Lư Giang, sơn việt đại quân khởi hành phía trước. Viên Bân đã thông qua nhân viên tình báo biết được cụ thể tin tức. Từ tiến công thời gian đến đường tấn công, không có bất kỳ hắn không biết sự tình. Một phen cẩn thận an bài sau, to lớn túi trận nhanh chóng tạo dựng hoàn tất. Chuyện còn lại liền là bắt rùa trong hũ. Truyền lệnh xuống, vây đánh sơn việt chiến dịch mở ra. Kèm theo hắn ra lệnh một tiếng, Lư Giang toàn bộ quận huy động. Mỗi huyện trung lão niên nam tử phụ trách thủ thành, các nữ nhân phụ trách chăm sóc tiểu hải. Mười mấy nơi huyện thành đóng cửa thành, tiến vào trạng thái giới nghiêm. Về phần mấy cái kia vẫn như cũ ẩn nút sơn việt mật thám, thì trực tiếp bị kéo ra, ngay tại chỗ chém đầu tế cờ. Đến chết những người kia đều không hiểu, vì sao bọn hắn lại đột nhiên bị phát hiện. Sự tình vì sao sẽ đổi biến? Cánh đồng băng ngát, Trư Phi, Văn Sú, Điền Vi, Hứa Trừ bốn người đi bộ, dẫn dắt mấy ngàn quân dung không làm sĩ tốt chiếm cứ chủ yếu địa thế. Ra vẻ chuẩn bị nên kích tới trước xâm chiếm quân địch. Đội ngũ tại mấu chốt địa thế bày ra trận hình, nhưng vô cùng lỏng lẻo. Bốn người thậm chí ngồi tại trên cánh đồng băng ngát ăn thịt uống rượu. Sơn Việt trinh sát tìm hiểu tin tức, nhanh chóng trở về bẩm báo. Cưỡi tại trên ngựa cao to Nghiêm Bạch Hổ một mặt chí tại cần phải. Chỉ là mấy ngàn quân, liền muốn dựa vào địa thế đánh lén ta sơn việt 50 vạn đại quân. Quả thực ý nghĩ hao huyền, ai làm tiên phong, giết quan quân một cái tan tác. Chương 490, trận chiến mở màn đại thắng, sơn việt sĩ khí bạo dạn. Chương 490, trận chiến mở màn đại thắng, sơn việt sĩ khí bạo dạn. Đan Dương Sơn cảng hào phóng xoáy tổ lang trước tiên đứng ra. Tổng xoáy, nào đó nguyện mang bản bộ tướng sĩ tiến về, tất đánh tan quân địch, thu hoạch thủ thắng. Tốt. Ngồi trên lưng ngựa Nghiêm Bạch Hổ sang sảng trả lời, bản xoáy chờ đợi tin tức tốt của ngươi, lập tức xuất kích. Truyền lệnh xuống, cái khác các bộ tăng nhanh hành động. Chúng ta đến tiếp sau đi theo quan quân tan vỡ bình, che thế đánh tới, thẳng đến huyện thành. Buổi tối hôm nay, chúng ta liền muốn tại Lư Giang cảnh nội chỗ thứ nhất huyện thành bên trong qua đêm. Mệnh lệnh tầng tầng truyền lại, sơn việt 50 vạn đại quân nháy mắt hưng phấn. Công phá thành trì đại biểu cái gì, không có người so với bọn hắn càng thêm rõ ràng. Trong thành trì nữ tử mặc cho bọn hắn vui đùa, những cái kia giàu có thị tộc mặc cho bọn hắn chém giết. Bọn hắn tới trước tiến công Lư Giang, vì chính là loại kia trùng thiên thống khoái. hưng phấn tại trong đại quân tràn ngập ra, làm cho các bộ sơn biệt người người tranh nhau tiến lên. Tổ Lang mang theo thủ hạ hơn vạn tướng sĩ trước tiên tiến lên, cầm trong tay đại đao hắn, tuy là đi bộ, nhưng tràn ngập lòng tin. Hừ, một chút Bắc Man tử, nhìn bản soái dùng đại đao tiến bọn hắn đi Âm Tào địa phủ. Chúng tiểu nhân, mặc dù bản soái giết đi qua, giết quan quân cái không chừa mảnh giáp. Ừm, hơn một vạn thanh niên trai tráng sơn biệt cao hống, gần đây phân phối rất nhiều khải giáp bọn hắn, vô luận chiến lực vẫn là sĩ khí, toàn bộ được tăng lên nhiều. Hiện tại sơn biệt sĩ tốt, trong đầu chỉ có một chữ, giết. Trung trung điệp điệp đại quân hướng về phía trước và mạnh, rất nhanh liền đến ra mạ gù chia. Mẹ nó cầu quan. Tổ Lang một chút liền nhìn thấy ra mạ gù chia mấy cái cường tráng thân ảnh, rõ ràng tại nộ nhẹ, rõ ràng không đem chúng ta để vào mắt. Loại thời điểm này còn dám ăn thịt uống rượu. Chúng tiểu nhân, theo bản soái giết tới, chém giết mấy cái kia quan tướng. Giết. Đây khắp núi đổi tiếng la giết vang lên, rung động toàn bộ cánh đồng bát ngát. Tổ Lang mang theo đội ngũ hướng về phía trước và mạnh, nhưng thân là hào phóng đẹp trai hắn, nhưng thủy chung chậm hơn một bước, căn bản không xông lên tuyến đầu. Tuy là nhìn như sung mãnh, nhưng đều là lạc hậu sơn viện sĩ tốt một bước. Hoàng bét, Trương Phi giả bộ kinh hoàng, liền vội vàng đứng lên, quay đầu lại phát hiện sĩ tốt đã có người vụng trộm chạy trốn. Mẹ nó, đều sợ cái gì? Trương Phi hướng bốn phía bạo hống, bất quá chỉ là sơn viện bất kích, các ngươi sợ cái điều gì? Thanh âm không hạ, một bên Văn Sú trước tiên hướng về sau chạy tới. Hứa Trừ Điển Vi đứng dậy, hai người làm ra nên chiến xu thế. Không tốt rồi, sơn biệt đại quân tới. So tình báo nhiều hơn nhiều, mấy ngàn quan binh bên trong không ngừng phát ra kêu sợ hãi, lần lượt có người tan vỡ chạy trốn, làm cho dạ mạ gụ chĩa phía trước quân thế lập tức lâm vào hỗn loạn. Ha ha, trên đường đi Tổ Lang thấy rõ, hắn hưng phấn cao giọng nói, quan quân đã bị chúng ta khí thế hù dọa sụp đổ. Chúng tiểu nhân, vọt mạnh, đánh lén đi qua. Mặt khác, phái nhân thủ trở về bản trận bẩm báo, chúng ta quân tiên phong đã cầm tới thủ thắng, quan quân bị chúng ta đánh tan. Người khác theo bản xoáy sông, vang dội thét to tại trên cánh đồng bát ngát trải đầy ra tới, kèm theo trên vạn sơn biệt sĩ tốt cao giọng kêu giết, kéo dài chấn động toàn bộ cánh đồng bát ngát. Đều mẹ nó đứng lại cho lão tử. Trương Phi nắm mâu tả sung hữu đột, không ngừng quát lớn sĩ tốt, nhưng căn bản ngăn không được lần lượt chạy tán loạn quân binh. Càng ngày càng nhiều quan binh bị tới trước quần quận sơn biệt sợ mất mật, nhộn nhịp gia nhập chạy trốn hàng ngũ. Hứa Trừ giả trang ra một bộ sợ chiến dáng dấp, cầm trong tay đại đao hắn không ngừng lùi lại, cuối cùng bảo trì không được, quay người liền chạy, cũng không tiếp tục quay đầu. Điển Vi theo sau đi theo mánh chạy. Hai cái đại hán một cái so một cái chạy nhanh. Mẹ nó, đều là phế vật. Trương Phi khi đến nổi trận lôi đỉnh, nhìn ta giết tới, cho những cái kia nên chết cầu tặc toàn bộ giết chết. Tướng quân, không thể a. Một bên mấy cái thân binh dùng tướng chết ngăn, liều mạng kéo túm Trương Phi. Lưu được núi xanh, không sợ không tủi lốt. Chúng ta tranh thủ thời gian lui bước a. Chấm thêm, liền tới không kịp. A. Trương Phi bất đắc dĩ to than một tiếng, tại mấy cái thân binh kéo túm phía dưới, vạn bất đắc dĩ hướng về sau tối lui. Giết. Sơn Việt đại quân tại Tổ Lang dẫn dắt tới, giết lên núi miệng. Phát hiện quan binh quăng mũ cởi giáp, còn ném đi rất nhiều đồ quân lu. Ha ha ha. Đứng ở trong sân gốc, Tổ Lang nuốt nuốt tròm râu ngửa mặt lên trời cười to. Theo như đồn đại vô cùng lợi hại phiếu kỵ tướng quân, không gì hơn cái này. Bị nào đó nhẹ nhàng máy động, liền như vậy tan bỡ. Khuyết trước đây. Chúng tiểu nhân. Tranh thủ thời gian thu thập chiến lợi phẩm. Đây đều là đồ đạc của chúng ta. Không cần hắn nhiều lời, sơn biệt sĩ tốt sớm đã bắt đầu điên cuồng cấp đoạn. Tuyệt không cho đến tiếp sau cái khác các bộ lưu lại bất kỳ vật gì. Khôi giáp nhặt lên, trực tiếp mặc lên người. Đó là bọn họ ngày trước căn bản là không có cách tưởng tượng quan quân tốt nhất khôi giáp. Còn có rất nhiều vũ khí, cũng đều là quan quân chế tạo. So với bọn hắn trong tay làm ẩu vũ khí, không biết rõ tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Thu hoạch khổng lồ để Tổ Lang vô cùng hưng phấn. Vẹn vẹn một trận chiến này, không có trả giá thương vong gì, nhưng để hắn thu được rất nhiều vật tư, nhất là quân lương, thậm chí có rất nhiều xe. Quả nhiên quan quân nắm giữ tuyệt đối tài phú. Nếu là hắn có nhiều như vậy lương thực, đã sớm mang theo thủ hạ công phá huyện thành. Một phen phân phó sau, Tổ Lang tiếp tục dẫn đội xông về phía trước. Tin tức truyền bá ra, quân tiên phong thoải mái đạt được thắng lợi, tin tức truyền vào tất cả sơn biệt thống soái trong hai. Quan quân nghe ngóng rồi chuẩn, bị sơn biệt đại quân hủ dọa băng. Quân tiên phong thu được vô số đồ quân lu. Cái này khiến cái khác các bộ sơn biệt vô cùng đỏ mắt, nhộn nhịp muốn đối chiến quan quân. Dù cho lại ổn trọng sơn biệt thống lĩnh, cũng áp chế không nổi thủ hạ sơn biệt tướng sĩ sao động tâm tình. Quân tiên phong thu được, thực tế quá mẹ hắn nhiều. Lên lên lên. Đủ loại quân lệnh tại sơn biệt các bộ bên trong không ngừng phát ra. Các thống lĩnh mang theo bản bộ và mạnh. Một chút có tâm cơ sơn biệt thống lĩnh, còn chọn lựa đường nhỏ công kích. Muốn vượt lại quân tiên phong, sớm tiến công quan quân, từ đó cũng thu được nhiều như vậy chiến lợi phẩm. Nghiêm Bạch Hổ cũng không nghĩ tới quan quân không chịu được như thế một kích. Rõ ràng vừa đối mặt liền quăng mũ cởi giáp, đắc chí vừa lòng hắn, cưỡi tại trên ngựa cao to vô cùng hưng phấn, ngẩng đầu đỡ ngực, đầy mặt tự tin. Hẳn là quan quân biết được ta sơn biệt đại quân quy mô, từ đó bị dọa sợ. Một bên đồng dạng ngồi trên lưng ngựa Nghiêm Dư Phụ Hòa nói, đó là tất nhiên. Chỉ là Lư Giang quận, nhân khẩu bất quá mới 40 mấy vạn. Nghe ta sơn biệt phát động 50 vạn đại quân tới trước thời điểm, cái kia cầu thí phiếu kỵ tướng quân, phòng chứng đã sớm bị hù đến hai chân như nhũ ra. Không dùng đến mấy ngày, ta liền có thể đánh vào Lư Giang quận thành. Đến lúc đó, để cái kia phiếu kỵ tướng quân quỳ dưới đất, trơ mắt nhìn xem nàng nữ quyến bị đại ca khi nhục. Ha ha ha. Hai người sang sảng tiếng cười rung động cánh đồng bát ngát. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi tiến vào Lư Giang quận. Trận chiến mở màn đại thắng, để Sơn Việt trên dưới tràn ngập hưng phấn. Tiến lên bên trong, Nghiêm Bạch Hổ lần nữa biết được tin tức, lại có 3 cái Sơn Việt phân bộ đạt được thắng lợi, thu được càng nhiều vật tư, thậm chí có một chi phân bộ đánh bại quan quân đội vận chuyển, tịch thu được quân lương cùng đủ loại quân giới, để cái khác các bộ vô cùng đỏ mắt. Chương 491, Sơn Việt sôi trào, toàn quân bạo sông. Lữ Bố hiển thần uy, đại sát đặc sát. Chương 491, Sơn Việt sôi trào, toàn quân bạo sông. Lữ Bố hiển thần uy, đại sát đặc sát. Nguyên bản còn có lưu một chút cẩn thận Nghiêm Bạch Hổ, cũng lại kìm nén không được đáy lòng sao động, cũng không cách nào áp chế thủ hạ các tướng sĩ xúc động, vứt bỏ hết thảy, đầu khô nóng hắn trực tiếp hạ lệnh, toàn quân xuất kích, xông đi lên tìm kiếm quan quân. Ta bộ cũng muốn thu thập chiến lợi phẩm. Tại dưới mệnh lệnh của hắn, nguyên bản áp chế tốc độ bản bộ lao nhanh ra, trên bản tướng sĩ người người tranh lên trước. Đây chính là xông đi lên liền có thể đủ dọa lùi quan quân, theo sau lớn thu đặc biệt thu đủ loại vật liệu chiến đấu. Loại đao này đánh rắn dập đầu chiến đấu không tham gia, vẫn chờ làm gì? Vọt mạnh, Sơn Việt các bộ điên cuồng xung phong, sợ rơi vào người khác sau lưng, liên tục truyền đến thoải mái thắng lợi tin tức, cùng thu hoạch khổng lồ tin tức. Để 50 vạn Sơn Việt đắm chìm trong đó, căn bản là không có cách tự kiềm chế. Đây khắp núi đồi Sơn Việt điên cuồng xung phong, nhưng lại không biết, rất nhiều lính gác đứng ở vị trí kín đáo sớm đã đem hành tung của bọn hắn toàn bộ để ở trong mắt. Mỗi đầu tin tức không ngừng truyền lại. Thân ở hậu phương Viên Bân biết được chiến trường tình huống cụ thể. Hữu Dũng bông nhiêu. Viên Bân hơi hơi lắc đầu. Mẹn mẹn đạt được mấy trận tiểu thắng, liền không muốn mệnh phát động xung phong. Căn bản không đem quan quân để ở trong mắt. Sau trận chiến này, lại không Sơn Việt. Truyền lệnh xuống, theo trước khi chiến đấu kế hoạch hành sự. Bày ra vây kín. Không để cho chạy bất luận cái nào Sơn Việt. Quân lệnh nhanh chóng truyền đạt, tất cả mai phục tại vị trí ký định võ tướng ma quyền sát trưởng. Lữ Bố cầm trong tay phương thiên hỏa kích, gánh vác công xưởng mới chế tạo cường nỏ, trèo lên chiến mã. Chúng tướng sĩ theo nào đó bày ra trận hình, chấp hành phiếu kỵ tướng quân mệnh lệnh, vây kín Sơn Việt, tuyệt không để cho chạy bất kỳ người nào. Ừm. Mấy ngàn dân binh cao giọng trả lời, vang dội thét to hội tụ vào một chỗ, hướng bốn phía truyền bá ra ngoài. Càng ngày càng nhiều thét to tại trong núi rừng vang lên, rung động toàn bộ thiên địa. Cái tình huống như thế nào? Điên cuồng trên đường đi, Tổ Lang toàn thân đột nhiên run lên. Tới từ bốn phía tiếng la giết, để đáy lòng của hắn kinh hãi. Trong lúc bối rối, hắn hướng bốn phía nhìn tới, nhưng không có phát hiện gì. Nhanh, phái trinh sát ra ngoài tìm hiểu. Hương phấn bị cắt đứt, hắn cuối cùng nhớ tới, sớm đã quên phái ra trinh sát. Không tốt. Đại soái, thân binh chạy vội trở về, bốn phía đều là quan quân, trong chúng ta mai phục. Tại sao có thể như vậy? Tổ Lang một bàn tay vỗ qua. Mẹ nó, các ngươi vì sao hiện tại mới đến bẩm báo? Trinh sát đây, vừa mới vì sao không có tin tức? Chuyên bản soái mệnh lệnh, chức. Mạnh. Phúc. Một đạo như thiểm điện đổ vật bay vụt mà tới, trực tiếp xuyên thấu Tổ Lang đầu. Lớn chừng miệng chén lỗ thủng, thật sâu chấn nhiếp bốn phía Sơn Việt tướng sĩ ánh mắt. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, tiếng đều sợ hãi nổ tung lên. Đại soái bị bắn giết. Quan quân bên trong có cường cung tay. Thân binh trước tiên chạy từ phía. Bọn hắn thậm chí không nhìn thấy quan quân giáng dấp, liền thấy đại soái bị bắn thủng đầu. Cái kia phải là biết bao cường lực cung nỏ, mới có khả năng làm đến dạng này bắn giết hiệu quả. Từ trước đến giờ tại trong núi rừng đi săn, đối cung nỏ rất có nghiên cứu bọn hắn, chưa bao giờ thấy qua nghe qua mạnh như vậy nỏ. Huống chi, đến cùng cần nhiều lớn lực lượng mới có khả năng kéo ra mạnh như vậy cung. Không cách nào tưởng tượng. Hoảng sợ tại Sơn Việt tướng sĩ bên trong nhanh chóng truyền bá ra, để bọn hắn vô pháp đối mặt khó nói lên lời khủng bố. Giết. Đây khắp núi đổi tiếng la giết nổi lên, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Chạy trốn bên trong Sơn Việt tướng sĩ đột nhiên bừng tỉnh, mới phát hiện bọn hắn đã bị vây kín. Vô luận phương hướng nào, đều có tới từ quan quân tiêu giết. Cái này, đây là có chuyện gì? Đột nhiên xuất hiện tình huống, để Sơn Việt các tướng sĩ căn bản là không có cách tiếp nhận. Phía trước vẫn là liên chiến liên thắng tư thế, bây giờ lại đột nhiên đại bại. Loại này từ trời xuống đất kịch liệt biến hóa, làm cho Sơn Việt tướng sĩ tâm thần toàn run. Sơn Việt chịu chết. Lữ Bố một ngựa đi đầu, huy động phương thiên hỏa kích xông vào quân phản loạn bên trong. Trường kích trên dưới tung bay, đại sát đặc sát, trực tiếp giết không một mảnh Sơn Việt. Máu tươi phun tung tóe ra, lực sát thương to lớn, rung động bốn phía Sơn Việt ánh mắt. Kinh hãi trong đám người bộc phát ra. Tất cả Sơn Việt hù đến hồn phi phách tán. Bọn hắn căn bản chưa từng thấy như vậy chiến lực võ tướng, biết bao khủng bố, căn bản không giống nhân gian có thể có được năng lực. Tuy là không thể nào hiểu được, quan quân trước sau chiến lực chênh lệch thật lớn, nhưng trước mắt quan quân cường đại, lại thật sâu rung động mỗi một cái Sơn Việt tướng sĩ cảm quan. Người đầu hàng miễn tử. Giết tới một trận Lữ Bố nâng cao nhuốm máu phương thiên hỏa kích, vung tay cao giọng nói, nhanh chóng ném đi vũ khí của các ngươi. Hai tay ôm đầu, quỳ lạy dưới đất, hễ trầm hơn một hơi, trực tiếp đánh giết. Như sấm gầm thét vang vọng cánh đồng bát ngát. Bị vây nốt không có chạy lộ tuyến Sơn Việt, hoảng sợ bên trong chỉ có thể lựa chọn ném đi vũ khí, theo lệnh đầu hàng. Quan quân cường đại căn bản không phải bọn hắn có khả năng đương đối. Bốn phía vây kín mà đến quan quân, người người mặc trên người vững chắc thiết giáp. Trong tay vũ khí sắc bén bị ánh nắng vừa chiếu, tản ra ra hào quang kinh người. Hoàn mỹ chuẩn bị quan quân, liếc nhìn lại nhìn không tới cuối cùng. Sơn Việt các tướng sĩ trong lòng thầm hô, đại soái không phải nói, Lư Giang quận chỉ có 40 mấy vạn họ ư? Từ đâu tới nhiều như vậy quan quân? Bọn hắn không thể nào hiểu được. Tuy là không hiểu, nhưng không ảnh hưởng bọn hắn đầu hàng. Thành phiến Sơn Việt quỳ lạy dưới đất, hô to đầu hàng. Sợ chậm hơn một phần, liền sẽ bị bốn phía vây kín quan quân đánh giết. Bọn hắn không hoài nghi chút nào, quan quân trong tay những cái kia vũ khí sắc bén, có thể thoải mái xuyên thấu bộ ngực của bọn hắn. Vừa mới cái kia cưỡi ngựa cao lớn quan quân võ tướng, đơn kỵ đột nhập đến trong trận đại sát đặc sát giáng dấp, còn như là thiên thần hạ phàm, thật sâu kích thích bốn phía sơn việt tướng sĩ trái tim. Tình huống như thế nào? Dẫn đội nhanh chóng tiến lên nghiêm dư, bị bốn phía đột nhiên vang lên tiếng la giết rung động. Đại soái, không tốt, chúng ta trúng kế. Một cái thân binh nhanh chóng trở về bẩm báo. Cái gì trúng kế? Cưới tại trên chiến mã nghiêm dư vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chúng quan quân dụ địch đi sâu, bốn mặt vây kín kế lược. Cái gì? Nghiêm dư cao mày, quay lại đầu ngựa, lập tức hạ lệnh, theo bản soái hướng về sau pha vây. Nhanh! Bạch! Một mũi tên từ phía sau lưng phóng tới, trực tiếp bắn thủng nghiêm dư lồng ngực. Không! Không có khả năng! Con người khuyết đại nghiêm dư, che ngực to bằng cái bát vết thương ngã xuống ngựa. Ngay tại chỗ không còn động tĩnh. Hoàng Trung dẫn đội giết ra, nâng đao cao hống, lư giang trăm vạn đại quân bầy đánh. Các ngươi sơn việt cường đạo còn không đầu hàng? Chờ đến khi nào? Như kinh lôi thét to chấn động cánh đồng băng ác. Nghiêm dư bộ sơn việt tướng sĩ bị bốn phía chuyển đến kinh thiên thét to chấn động. Trong tầm mắt vô số quan quân vây kín tới trước, hoàn mỹ thiết giáp tạo thành chiến trận, trong mắt bọn hắn tựa như thùng sắt, căn bản không có bất luận cái gì phá vòng vây biện pháp. Sĩ khí sụp đổ, sơn việt tướng sĩ nhộn nhịp đầu hàng. Đột nhiên xuất hiện kinh thiên biến đổi lớn, để tất cả sơn việt tướng sĩ vô cùng hoảng sợ. Mỗi cái võ tướng tại khác biệt địa phương nhộn nhịp bắn giết cực kỳ cao điệu sơn việt thống soái. Một phen mãnh đột ngột phía sau, liền theo lệnh chiêu hàng, bị mãnh giết một trận sơn việt ngay tại chỗ sụp đổ. Không có bất kỳ một người lại tiếp tục chống lại. Toàn bộ ném đi vũ khí quỳ lạy dưới đất hô to đầu hàng. Đến hiện tại bọn hắn mới hiểu được, Lư Giang quan quân kỳ địch dĩ nhược, đem bọn hắn trọn vẹn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chương 492, 50 vạn sơn việt nháy mắt băng, Triệu Vân Đơn bắt Nghiêm Bạch Hổ. Chương 492, 50 vạn sơn việt nháy mắt băng, Triệu Vân Đơn bắt Nghiêm Bạch Hổ. Nghiêm Bạch Hổ dẫn dắt thân binh chạy trốn từ phía. Đã ném đi chiến mã, ném đi mũ giáp, thậm chí ném đi khải giáp hắn, tóc hai bù xù. Tựa như một cái cùng đồ mặt lộ phổ thông sơn việt sĩ tốt. Không có khả năng. Làm sao có khả năng? Chạy trốn bên trong hắn thủy trung tự lẩm bẩm. Lư Giang quận rõ ràng chỉ có 400.000 người, làm sao có khả năng đầy khắp núi đồi đều là quan quân? Hơn nữa còn đều mặc giáp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? 50 vạn đại quân thoáng qua tứ băng, để hắn căn bản là không có cách tiếp nhận hiện thực. Trong loạn quân những cái kia đại sát tứ phương quan quân võ tướng, càng là thiên thần hạ phàm, rung động cảm quan của hắn, để hắn càng thêm hoảng sợ. Toàn bộ người sớm đã không có xuất binh thời điểm hăng hái. Tặc tướng trốn chỗ nào? Một tiếng to rõ thét to vang lên. Nghiêm Bạch Hổ hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Ngân giáp ngân thương, một đạo trẻ tuổi quan quân võ tướng cầm thương lao vụt tới. Nhanh, nhanh ngăn lại hắn. Đã sớm bị sợ mất mật Nghiêm Bạch Hổ hoảng sợ nói, không nên để cho hắn tới a. Nhưng mà, phu cận mười mấy thân binh từ lâu bị dọa sợ, không có bất kỳ người nào cả gan lên trước nên kích. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, cái kia cưỡi tại trên chiến mã võ tướng, rõ ràng từ phía sau lưng móc ra cung nỏ. To lớn nỏ là bọn hắn căn bản không có thấy qua quy mô. Mười mấy thân binh nháy mắt làm ra lựa chọn. Chạy. Không có bất kỳ một người muốn đối mặt mạnh như vậy nỏ. Bạch. Triệu Vân nhặt cung cài tên, liên tục bắn ra mũi tên. Phốc phốc phốc. Một tiếng một cái, mười mấy thân binh toàn bộ bị hắn bắn giết. Dùng nỏ đổi thương, Triệu Vân rủi ngựa hướng cứng tại trên cánh đồng bắt ngát người kia phóng đi. Tặc tướng chịu chết. Trường thương trong tay hướng về phía trước một cỗ, phối hợp ngựa thế đột nhiên đâm ra. Nghiêm Bạch Hổ không có chút nào ý chí chống cự. Bị bốn phía bắn chết thân binh rung động, toàn bộ người sớm đã mất hồn. Bạch. Triệu Vân trường thương dừng ở Nghiêm Bạch Hổ cái cổ phía trước, chuyển đâm làm quay. Hắn một thương đập ngã Nghiêm Bạch Hổ. Lưu ngươi một mạng, dẫn ngươi đi gặp Phiếu Kỵ tướng quân. Tung người xuống ngựa, dùng dây từng lưu loát buộc chặt tặc tướng. Triệu Vân dùng sức nhấc lên, ném đối phương lên ngựa, mang theo liền hướng về sau bay đi. Cánh đồng băng ngát, kèm theo Lư Giang quan quân không ngừng vây kín, càng ngày càng nhiều sơn biệt bị không được áp lực thật lớn, nhộn nhịp lựa chọn đầu hàng. Ngắn ngủi 2 canh giờ thời gian, 50 vạn sơn biệt toàn quân bị diệt. Bị bắt làm tù binh sơn biệt mới chân chính biết, cái gì mới là quân đội, cái gì mới là sức chiến đấu. Bọn họ cùng võ trang đầy đủ quan quân so sánh, liền người sơn gia cũng không bằng. Sơn biệt đến bây giờ mới biết, Lư Giang quan quân đến cùng nắm giữ như thế nào thực lực khủng bố. Vậy tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đối chiến cường đại. Gia chủ, Triệu Vân rồi ngựa trở về hậu phương, một cái ném đi bị trói Nghiêm Bạch Hổ. Ta tù binh địch quân chủ soái, hỏi tham qua cái khác sơn biệt, người này liền là hiện tại sơn biệt tổng soái, Nghiêm Bạch Hổ. Ồ, Viên Bân lông mày nhíu lại, nhìn về phía quảng tại trên mặt đất, thất điên bát đảo sơn biệt. Rất tốt, Thử Long lại xây một công đây. Hán Cao hứng nói, hiện tại liền áp giải người này xuống dưới thẩm vấn, theo sau làm tiếp xử lý. Mặt khác, các bộ thu thập sơn biệt tù binh, đều là thanh niên trai tráng nam tử tù binh, sẽ cho chúng ta Lư Giang quận cung cấp to lớn nhân lực. Các bộ phải cẩn thận đối đãi. Ừm. Triệu Vân lĩnh mệnh cưỡi ngựa rời khỏi. Quân lệnh nhanh chóng truyền đạt, Lư Giang quân bắt đầu ngăn cách tù binh, chấp hành sơ bộ hợp nhất. Từng có phong phú kinh nghiệm Lư Giang quân, chấp hành lên dị thường nhanh chóng. Thẩm tra sơn biệt thân phận, khiến cho lẫn nhau tố giác. Từ đó lấy ra sơn biệt hoạch tâm thành viên xử trảm. Theo sau còn lại người thường, thì cùng bản địa dân binh một so một pha trộn, khiến cho đi theo bản địa bách tính học tập Lư Giang quận các hạng sự vụ. Đồng thời tại sau này lao động bên trong tiếp nhận cải tạo. Chỉ cần nhiệt tâm cố gắng, liền có thể thu được gia nhập Lư Giang, trở thành phổ thông bách tính cơ hội. Đồng dạng có thể có lương thực ăn, có phòng ở, có phân. Tin tức một khi tuyên bố, 50 vạn sơn biệt tù binh ngay tại chỗ sôi trào. Hễ có lựa chọn, ai muốn trốn vào trong rừng sâu núi thẳm chịu tội. Hiện tại phiếu kỵ tướng quân cho bọn hắn cung cấp cố gắng cơ hội, mỗi cái sơn biệt đều muốn hăm hở tiến lên hướng lên. Vô luận khẩu phần lương thực, nhà ở vẫn là đất cày, vậy cũng là bọn hắn đời này cuối cùng truy cầu. Vợ con nhiệt kháng đầu, đối với phổ thông sơn biệt tới nói, cũng là chuyện hạnh phúc nhất tình. Tương lai có thể có được đãi ngộ, có thể thông qua chính mình cố gắng thu được. Núi này càng nhóm nghe được êm thai nhất lời nói. Viên Bân dẫn đội tuần tra các nơi tù binh, phát hiện sơn biệt tù binh trong mắt thêm ra ánh sáng hy vọng. Phiếu kỵ tướng quân đại nhân. Tù binh trong đám, có cái trung niên nam nhân giơ lên cao cao tay phải. Viên Bân chỉ đi, ngươi có lời gì? Nói nghe một chút. Sơn biệt tù binh đứng lên, cất cao giọng nói, tướng quân đại nhân. Tiểu nhân có vợ còn tại trong núi sâu. Có thể hay không để tiểu nhân đem vợ còn cũng mang đến. Bọn ta nguyện ý cùng đi theo tướng quân đại nhân cố gắng làm việc. Tướng quân yên tâm. Ta tuyệt đối không chạy. Lời của hắn lập tức dẫn đến vụ cận cái khác tù binh phụ họa. Tướng quân đại nhân. Van xin ngài. Chúng ta cũng có người nhà, cũng muốn tới trước Lư Giang làm việc. Đúng vậy a. Đại nhân. Có dạng này cố gắng làm việc ăn no cơ hội, đánh chết chúng ta cũng không chạy. Ngài phái quân đội đi theo chúng ta đi sơn trại, nơi đó còn có chút tổ lương, đem chúng ta một nhà đều thu a. Đủ loại khẩn cầu âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Sơn biệt bọn tù binh tranh nhau hô to. Viên Bân lập tức hạ lệnh, truyền lệnh xuống, hỏi thăm các bộ tù binh. Hễ có hy vọng tới trước Lư Giang người, từ bộ phận tù binh dẫn dắt quân đội, tiến về Dương Châu các nơi thu thập sơn biệt. Mặt khác, hành văn sách thông chi Lư Giang mỗi quận quan phủ, khiến cho biết được chúng ta hành động quân sự. Ừm. Thân binh lĩnh mệnh tiến đến truyền đạt, biết được tin tức các bộ lập tức chấp hành. Hỏi thăm vừa ra, sơn biệt tù binh lập tức sôi trào. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ qua, phiếu kỵ tướng quân rõ ràng còn có thể tiếp thu người nhà của bọn hắn. Bọn tù binh tranh nhau cướp đoạt dẫn đường cơ hội. Ai cũng muốn mang lĩnh Lư Giang quân đội trở về bọn hắn sơn trại, sau đó đem toàn bộ trại người nhận lại. Kèm theo Viên Bân hạ lệnh, mỗi 500 người đội ngũ dẫn dắt 100 sơn biệt tù binh, mang theo văn thư hướng Dương Châu mỗi quận nhanh chóng hành động. Được tuyển chọn phụng sự dẫn đường sơn biệt tù binh vô cùng hưng phấn. Bởi vì Lư Giang quan phủ hứa hẹn, chỉ cần bọn hắn tại hành động lần này bên trong biểu hiện ưu dị, liền có thể sớm tuyên bố chính thức làm Lư Giang phổ thông bách tính. Nhưng nếu như bọn hắn có bất luận cái gì dị động, không chỉ sẽ chém giết toàn bộ trại tất cả người, sẽ còn đánh giết cùng bọn hắn có quan hệ tất cả tù binh. Sơn biệt tù binh tự nhiên biết lựa chọn như thế nào. Bọn hắn muốn cắm rễ Lư Giang, căn bản không muốn rời đi nơi này. Nơi nào sẽ có bất luận cái gì dị động, chỉ có liều mạng lập công trái tim. Lư Giang quận thành, quan tự trong hành lang, Viên Bân hạ lệnh, Lữ Bố, người võ trang đầy đủ, dẫn dắt quân ngũ, Chư Phi, Điển Bi, Hứa Chử, Nha Lương, Văn Sú, áp giải Nghiêm Bạch Hổ tiến về Ngô quận, đi hướng Cố phủ cùng Trương phủ truyền lại sơn biệt thất bại tin tức. Đương đường chém Nghiêm Bạch Hổ đầu tập, đưa tặng cho hai vị gia chủ. Ừm. Lữ Bố cao giọng trả lời. Loại này đạp tại Giang Đông gia tộc trên đầu hành động, hắn thực tế rất ưa thích. Hắn muốn để những cái kia tên đáng chết biết, đắc tội bọn hắn Lư Giang hạ tràng. Chương 493, đương đường chém giết Nghiêm Bạch Hổ, Giang Đông tứ đại gia tộc sụp đổ. Chương 493, đương đường chém giết Nghiêm Bạch Hổ, Giang Đông tứ đại gia tộc sụp đổ. Nô quận. Trương phủ chính giữa ôm hai cái mới nhất đưa vào trong phủ cơ thiếp uống rượu mua vui, Trương thị tộc trưởng đắm chìm trong đó, lại bị vội vàng tới trước quản gia cắt ngang. Gia chủ, không tốt, Lư Giang mặt kia người tới thông tin. Lư Giang. Trương thị tộc trưởng sững sờ, buông xuống ly rượu, hắn nhíu mày nghĩ kỹ, sơn biệt 50 vạn đại quân ác cảnh, cái kia biên thị tiểu tử làm sao có khả năng còn có thời gian phái người tới trước? Chẳng lẽ đối phương đoán được sơn biệt đại quân là chúng ta thúc giục, vô pháp ngăn cản, cho nên đặc biệt phái người tới trước cầu hòa? Nghĩ đến chỗ này, ở giữa hắn lần nữa bưng lên ly rượu, nằm ở bên cạnh cơ thiếp, đáp ý hạ lệnh, để hắn đi vào. Quản gia tuân lệnh đội vàng tiến đến. Thời gian ngắn ngủi hậu viện rơi bên trong vang lên một trận ồn ào. Chỉ làm cho một người bảo, các ngươi cho là nơi này là nơi nào? Nơi này là trước phủ. A. Một trận tiếng đánh nhau kèm theo kêu rên truyền vào đại sảnh, ngay tại uống rượu Trương thị tộc trưởng sức sở. Cao mày hắn, còn tương lai tới hạ lệnh, liền nhìn thấy liên tiếp cường tráng thân ảnh xông vào đại sảnh. Vành. Đại sảnh cửa gỗ bị một đạo vô cùng thân ảnh cao lớn đá nát. Trương thị tộc trưởng hoảng sợ đứng lên. Ngươi chính là Giang Đông Trương thị tộc trưởng? Rút ra Nghiêm Bạch Hổ Lữ Bố, cầm trong tay Phương Thiên Họa kích đi bảo, lạnh giọng hỏi thăm. Ngươi, các ngươi là ai? Hiện tại là bọn ta hỏi ngươi. Trương Phi bạo hống, trong tay trượng bát xà mâu hướng về phía trước thăm dò. Tranh thủ thời gian trả lời, có phải hay không Trương thị tộc trưởng? Ta trường mâu trong tay cũng không có kiên nhẫn. Đúng đúng đúng. Bị dọa sợ, Trương thị tộc trưởng liền vội vàng gật đầu trả lời. Thiên hạ nhất có lý chính là loạn binh vũ khí trong tay, hễ không tỉ mỉ ứng đối, mạng nhỏ liền khó giữ được. Lữ Bố một cái ném đi Nghiêm Bạch Hổ. Nha Lương Văn Sú tả hữu áp ở, Hứa Chử một cái lôi ra Nghiêm Bạch Hổ đầu tóc, đè xuống đầu lộ ra sau cổ. Ngươi, các ngươi đây là muốn làm gì? Trương thị tộc trưởng phát hiện động tác kia, cùng chặt đầu giống như lúc, lập tức lên tiếng kinh hô. Quan Vũ đi lên trước, không nói hai lời, trực tiếp một đao chém tới. Phúc. Đầu người rơi xuống, máu tươi phun tung tóe. A. Ngồi tại trên giường hai cái cơ thiếp bị phun ra một thân máu tươi, còn có dư ôn máu tươi, tản ra mùi máu tươi, để cho hai người ngay tại chỗ sụp đổ, trực tiếp đứng dậy điên trốn. Trương thị tộc toàn thân cự chiến, trong hành lang bảy người, một cái so một cái cường tráng, toàn thân trang bị tinh lương khải giáp, càng là kích thích ánh mắt của hắn. Các ngươi đến cùng là lai lịch gì? Hắn mạnh nâng cao lớn tiếng quát hỏi, có biết hay không nơi này là ai phụ đệ? Có biết hay không các ngươi đắc tội với ai? Cầu thí. Trương Phi nóng nảy a mắng, ngươi mẹ nó mới chịu biết, đến cùng đắc tội với ai? Điển Vi cầm trong tay to lớn tay kích, híp mắt lạnh giọng nói, như không phải gia chủ có phân phó, ngươi sớm đã là tử thi một bộ. T. Trương thị tộc trưởng hít vào một ngụm khí lạnh. Những người này trọn vẹn không có đem bọn hắn Trương gia để ở trong mắt, càng không có đem Không Quận quan phủ để ở trong mắt. Như vậy trùng tiên đàm phách, để hắn vô cùng sợ hãi. Lữ Bố ngẩng đầu đỡ ngực, cầm trong tay phương thiên họa kích ngạo nghễ nói, chúng ta là phiếu kỵ tướng quân bộ hạ. Các ngươi Giang Đông gia tộc chỉ điểm 50 vạn sơn việt, đã bị gia chủ của chúng ta một trận chiến bình định. Gia chủ để chúng ta mang sơn việt tổng soái Nghiêm Bạch Hổ tới trước, ở trước mặt chém cho người xem. Lời nói liền đến tận đây. Hai người các ngươi gia tộc chờ lấy, chúng ta đi. Vừa dứt lời, Lữ Bố quay người liền đi, không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Đi ra cửa hành lang, Trương Phi quay người mắng, rửa sạch sẽ tiểu tử ngươi cổ, chờ lao tử một mâu chọc cái thông thấu. Trong biệt lạc, chạy tới nô buộc hộ viện tuy là cầm trong tay vũ khí, nhưng không có bất kỳ người nào có can đảm ngăn cản. Bảy người kia siêu cường thể phách, cùng không chút kiên kỵ hung ác ánh mắt, để bọn hắn không dám chút nào hoài nghi, đối phương là thật dám đại sát đặc sát. Hễ bọn hắn có ngăn cản, chắc chắn sẽ bị đối phương cực kỳ tàn ác tàn sát. Vậy căn bản không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản cường đại. Ba phun, Trương thị tộc trưởng té ngồi tại giường. Xong, 50 vạn đại quân toàn quân bị diệt. Cái này, phải làm sao mới ở đây? Mất hồn mất vía hắn toàn thân không ngừng run rẩy, vẫn như cũ nằm dưới đất thi thể không đầu, thật sâu kích thích cảm quan của hắn. Khỏa kia lăn xuống đến phụ cận đầu người, chết không nhắm mắt mắt to, trống rỗng nhìn kỹ hắn. Phản phất muốn đem hắn quăng hướng âm tào địa phủ. Nhanh, phái người tiến đến mời Cố gia gia chủ. 50 vạn sơn việt toàn quân bị diệt tin tức, tại trong nô quận nhanh chóng truyền bá ra. Phản phất nháy mắt toàn thành liền toàn bộ biết được. Cố gia gia chủ bị hù dọa hồn phi phách tán. 50 vạn đại quân một trận chiến đều không, đây là dạng gì chiến lực mới có khả năng đạt tới hiệu quả? Coi như 50 vạn đầu heo, bắt cũng phải bắt khá lâu. Nhưng tập kết Dương Châu tất cả sơn việt đại quân, lại một trận chiến bị bình. Loại kết quả này để Cố gia gia chủ vô cùng khủng hoảng. Sợ bị trả thù hắn, lập tức làm ra một cái quyết định. Chạy, cả tộc di chuyển. Nô quận thậm chí Dương Châu bên trong sản nghiệp toàn bộ vứt bỏ. Muốn bảo mệnh hắn, phân phó gia tộc nhân thủ lập tức thu thập vàng bạc tế nhuyễn. Theo sau mang lên Hoạch Tâm thành viên, trong đêm hướng Giao Châu bỏ chạy. Hễ chậm hơn một bước, hắn đều sợ trả thù trước người tới, trực tiếp cho bọn hắn Cố gia diệt môn. Trương thị tộc trưởng trong đêm tổ chức bên trong gia tộc hội nghị. Một phen thương lượng sau, cuối cùng đến ra một cái biện pháp. Tiêu phí vô số tiền lương cầu hòa. Dương Châu là bọn hắn Trương gia căn cơ sở tại. Hễ rời khỏi, không biết rõ sẽ gặp tình huống như thế nào. Coi như là Cố gia cái kia chạy trốn tới Giao Châu đi, chẳng lẽ phiếu kỵ tướng quân bộ hạ cường tướng, liền sẽ không đuổi theo trả thù ư? Cùng chạy trốn, không bằng túi đầu nhận sai. Dùng Trương gia tất cả tài lực, khẩn cầu phiếu kỵ tướng quân tha thứ. Chí ít bọn hắn còn có lưu đất cày. Qua mấy năm sau vẫn như cũ có quật khởi lần nữa hy vọng. Thương nghị sau đó, Trương gia lập tức hành động. Tập kết có khả năng tập kết tất cả tiền lương tài phú, thậm chí có Trương thị tộc trưởng tự mình dẫn đội, chuẩn bị tiến về Lư Giang cầu hòa. Mặt khác hai đại gia tộc, Lục gia cùng Chu gia biết được tin tức sau, khắc sâu cảm nhận được phiếu kỵ tướng quân cùng bộ hạ chân chính chiến lực. Bọn hắn lần nữa minh bạch, Dương Châu trời đã biến, cũng không tiếp tục là bọn hắn tứ đại gia tộc thiên hạ. Viên Bân một trận chiến đánh nát Dương Châu thậm chí Giang Đông cách cục, làm cho địa phương này không còn gì khác tiếng người. Tuyệt đối dùng Viên Bân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hai nhà bí mật hội nghị, một phen thương lượng sau, quyết định phái đệ tử trong tộc tiến về Lư Giang, dùng học tập danh nghĩa lưu tại mặt kia, làm cho phiếu kỵ tướng quân yên tâm hai tộc bọn họ. Càng phải dùng bản tộc Hoạch Tâm con cháu trẻ tuổi biểu lộ rõ ràng, hai tộc bọn họ không có bất kỳ phản đối Viên gia tâm. Bọn hắn sau đó đều muốn chăm chú đi theo Viên Bân bước chân. Lưỡng tộc càng là dâng lên rất nhiều tài phú, dùng tới đại biểu trung thành. Dương Châu cái khác bên trong tiểu gia tộc học theo, toàn bộ trong bóng tối tập kết tài phú, phái bản tộc nhân thủ tiến về Lư Giang. Nhất thiết phải tranh thủ cùng phiếu kỵ tướng quân tạo mối quan hệ. Viên Bân danh tiếng vang vọng toàn bộ Dương Châu. Tiểu Nhi nghe không dám khóc đêm. Dương Châu mục biết được tin tức sau, lập tức quyết định dâng thư triều đình. Đại lực tán dương Viên Bân mang tiêu diệt sơn việt công lao. Trong đấu chương cực điểm từ ngữ miêu tả Viên Bân công lao ngất trời. Dương Châu lâu tiêu diệt không diệt sơn việt, bị Viên Bân một người diệt. Loại này công lao, sát tại thiên thu. Chương 494, thu thập sơn việt nhân khẩu tăng gọn. Hoàng đế chết bất đắc kỳ tử Lạc Dương kinh biến. Chương 494, thu thập sơn việt nhân khẩu tăng gọn. Hoàng đế chết bất đắc kỳ tử Lạc Dương kinh biến tới từ Giang Đông gia tộc vô số tiền lương, không ngừng tiến vào Lư Giang quận, cho Lư Giang phát triển mang đến sự giúp đỡ to lớn. Mỗi chi đi sâu Dương Châu đội ngũ, lần lượt mang về sơn việt dân chúng, càng ngày càng nhiều nhân khẩu lần nữa bắt đầu bạo phát. An trí sơn việt trong quá trình, Viên Bân phát hiện trong đó vấn đề mấu chốt. Vô luận bộ nào sơn việt, trong đó không có bất kỳ một cái lão nhân, hệ giả yếu một điểm đều nhìn không tới. Không cần hỏi thăm, hắn liền biết. Tại trong núi sâu loại kia vô cùng gian khổ dưới điều kiện, sơn việt căn bản không có năng lực nuôi đến lao nhân. Hễ mất đi lao động năng lực, kết quả chỉ có một cái, bị trục xuất khỏi sơn trại, hoặc là tự mình lựa chọn đi ra sơn trại, tiến vào trong núi sâu chờ đợi tử vong. Về phần có thể sống thời gian dài, liền nhìn mình tạo hóa. Nhưng tại loại kia hoàn cảnh phía dưới, sợ là liền mấy ngày cũng sống không quá. Lần lượt đến đại lượng sơn việt dân chúng, đối Lư Giang quận cực kỳ sợ hãi. Nhưng theo lấy Viên Bân dẫn dắt quan phủ an trí, phát khẩu phần lương thực để sơn việt dân chúng có thể uống cháo loãng. Cái này làm cho sơn việt dân chúng đấy lòng hoảng sợ nhanh chóng giảm thiểu. Lại thêm bản địa bách tính giúp mang, sơn việt dân chúng nhanh chóng dung nhập Lư Giang. Kèm theo Viên Bân ra lệnh một tiếng, nắm giữ tương đối năng lực sản xuất sơn việt dân chúng, đi theo bản địa bách tính tiến vào một vòng mới khai thác đất cày hành động. Không chỉ tại Lư Giang các nơi huyện thành khai thác, còn đem khai thác mục tiêu Nam Quyết Trương tiến vào dự trương cảnh nội. Dự trương quận thủ biết được sau, nhiều một câu đều không dám nói. Cuối cùng toàn bộ Dương Châu sơn Việt tập trung lại đều không có thể cùng Lư Giang quan quân đánh lên đệ nhị chiến. Hắn nhưng không có bất luận cái gì can đảm đối mặt phiếu kỵ tướng quân nội hỏa. Tại Dự Châu quận trưởng ngầm đồng ý phía dưới, Lư Giang quận bách tính hướng Nam điên cuồng khai khẩn đất cày, to lớn nhân lực ra chỉ xuống, khai thác số lượng càng ngày càng tăng. Sơ sơ một tháng thời gian, đã nhanh đến cuối năm, tới từ Dương Châu các nơi sơn Việt mới miễn cưỡng thu thập hoàn tất, nhân khẩu lần nữa tăng vọt. Sơn Việt trọn vẹn cống hiến hơn 200 vạn người, toàn bộ Lư Giang quận nhân khẩu đột phá 400 vạn. Tuy là an trí đại lượng nhân khẩu, mang đến áp lực thật lớn. Vô luận từ nơi ở khẩu phần lương thực, vẫn là quản lý phương diện áp lực, toàn bộ tăng gấp đôi tăng lên. Nhưng cho Lư Giang quận mang tới thực lực cùng phát triển, cũng là tương đối to lớn. Đầy đủ nhân lực làm cho Lư Giang các ngành các nghề nắm giữ vô cùng phong phú nhân lực tài nguyên có thể cung cấp lựa chọn, cũng làm cho bản địa bách tính cùng sơn Việt dân chúng xuất hiện hài hòa nhưng trong bóng tối so tài tranh đoạt, ai cũng không muốn rơi vào người khác sau lưng. Các nơi công xưởng mở rộng quyết chiêu, để bản địa bách tính cùng sơn Việt dân chúng sôi trào. Thông qua khảo hạch, tiến vào công xưởng, trở thành thợ thủ công. Là Lư Giang cảnh nội tất cả mọi người mộng tưởng. Đó là có cố định lương tháng thợ thủ công. Đó là tất cả người ngày trước muốn truy tìm, nhưng căn bản là không có cách lấy được cuộc sống tốt đẹp. Hưng phấn tại toàn bộ Lư Giang trong quận tràn ngập, tất cả người đắm chìm tại đi theo quan phủ đại lực kiến thiết trong sinh hoạt. Viên Bân sáng tác văn thư, báo cáo triều đình. Lư Giang quận bình định sơn Việt sự tình biết tường tận, nhưng hắn lại không có đợi đến triều đình phục hồi, ngược lại lấy được là hoàng đế Lưu Hồng Băng Hà tin tức. So hắn dự đoán thời điểm còn phải sớm hơn. Hơn nữa vô cùng đột nhiên, hoàng đế Lưu Hồng biết được sơn Việt đại bình sau, cười ha ha, mang theo tần phi cùng nữ vui đùa. Theo sau đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Loại kết quả này để Viên Bân cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng lại hợp tình hợp lý. Hắn nhanh chóng phái nhân thủ tiến về Lạc Dương tìm hiểu tin tức. Giả Hủ dẫn đội chân nghiễm thôn càn, ra roi thúc ngựa lao tới Lạc Dương. Một phen tìm hiểu sau, đủ loại tầm sâu tin tức kéo dài đưa về. Đại tướng quân Hà Tiến trưởng quản triều đình, vừa muốn ôm lập đại hoàng tử Lưu Biện, nhưng đột nhiên bị ám sát. Thân ở tướng quân phủ bên trong Hà Tiến, đột nhiên bị bắn chết. Loại kết cục này chấn kinh toàn bộ Lạc Dương, thậm chí toàn bộ thiên hạ. Vốn là có thể an định lại Lạc Dương, phát sinh biến đổi lớn. Tất cả chứng cứ chỉ hướng trong hoàng cung thái giám. Thập thương thị ám sát đại tướng quân Hà Tiến. Tào Tháo Lưu Bị Viên Thuật nắm lấy cơ hội, mang binh đột nhập trong cung, đại sát thái giám. Một trận mãnh giết sau, triệt để thanh trừ thái giám thế lực, giết tới trong hoàng cung máu chảy thành sông. Viên Phùng thừa dịp loạn xuất thủ, liên hợp tiến vào Lạc Dương đồng chắc muốn khống chế triều đình. Nhưng thời khắc mấu chốt lại gặp đến thái úy Dương Mưu, cùng liên hợp Đinh Nguyên chặn đánh. Ngoại thích cùng thái giám thế lực tuy là bị diệt trừ, nhưng hai cái tứ thế tam công thế gia lại lực lượng mới xuất hiện. Toàn bộ Lạc Dương lập tức chia đổ vận hai nửa, Tây Lương quân cùng Tịnh Châu quân, tại đồng chắc Đinh Nguyên dẫn dắt tới, không ngừng tại Lạc Dương thành bên trong giao chiến. Lạc Dương, đại loạn. Vô luận Viên Phùng vẫn là Dương Mưu, toàn bộ tự xưng là triều đình chính thống. Viên Phùng khống chế đại hoàng tử Lưu Biện, Dương Mưu khống chế tiểu hoàng tử Lưu Hiệp. Hai phương mỗi người ôm lập hoàng tử làm đế. Trong một cái Lạc Dương hai cái hoàng đế. Như vậy biến cố làm cho trong triều vương công đại thần không biết lựa chọn như thế nào. Trong toàn bộ Lạc Dương trạng thái hiện ra đối lập hóa. Hai phương thực lực cân đối, ai cũng không làm gì được đến ai. Nội thành Lạc Dương thành bên ngoài, tại loại này tình huống đặc biệt phía dưới vượt qua cửa ải cuối năm. Toàn bộ Lạc Dương lại không bất luận cái gì ca múa mừng cảnh thái bình. Tất cả vương công đại thần đều đang đợi, đến cùng vương nào có thể thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Đối với bọn hắn tới nói, một ngày không có phân ra thắng bại, nỗi lòng lo lắng liền một ngày vô pháp trở xuống trong bụng. Thiên hạ tất cả châu mục quận trưởng cũng tại quan sát. Khoảng cách khá xa quận trưởng nhóm, cũng không có vội vã xếp hàng. Không tại Lạc Dương bọn hắn, có năng lực bảo trì trung lập. Chờ đợi phe thắng lợi xuất hiện, mới sẽ biểu đạt thái độ mình. Mà Lạc Dương bên trong vương công đại thần thì không có may mắn như vậy. Thân ở Lạc Dương, toàn bộ thân gia cũng tại Lạc Dương bọn hắn, chỉ có thể ở hai phương thúc ép phía dưới tiến hành lựa chọn. Bọn hắn biết, hễ lựa chọn sai lầm, tại một phương khác thắng lợi sau, nên đón bọn hắn chính là không tình cảm chút nào đồ đao. Xếp hàng sau vương công đại thần, làm tính mạng mình cùng thân gia, bắt đầu điên cuồng bày mưu tinh kế. Cuối cùng ai cũng không muốn gặp phải sau khi thất bại rửa sạch. Hai phương chiến hỏa lại nổi lên. Vô luận trên mặt nổi hạm chiến, vẫn là vụng trộm đủ loại mưu kế cùng ám sát. Tại Lạc Dương bên trong mỗi thời mỗi khắc đều tại diễn ra. Toàn bộ Lạc Dương càng ngày càng loạn. Tranh đấu càng thêm không có chút nào ranh giới cuối cùng. Hai phương vô luận cái gì mưu kế, vô luận biết bao ác độc thủ đoạn, toàn bộ lấy ra sử dụng. Trọn vẹn không cố kỵ chút nào. Làm thắng lợi, sẽ không tiếc. Nguyên bản cân đối trạng thái, bị một cái trở về người cắt ngang. Viên Thiệu. Từ Liêu Đông vùng đất nghèo nàn trở về Viên Thiệu, mới tiến vào Lạc Dương liền phát động cơ mưu. Trực tiếp đánh băng Dương Mưu Đinh Nguyên liên minh. Nhưng hắn lại không có thừa thắng xông lên. Ngược lại đưa ra đề nghị. Mang theo hoàng đế Lưu Biện cùng một nửa triều đình, tiến về Ký Châu. Đi trước khống chế giàu có nhất Ký Châu, theo sau U Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Duyện Châu, Dự Châu. Thì thiên hạ đại thế đều ở khống chế. Coi như Đinh Nguyên có Tịnh Châu, Dương Mưu chủ yếu thực lực đều tại Ti Lệ, nhưng cũng không tạo nổi sóng gió gì. Tại mấy châu liên hợp đại thế phía dưới, Dương Mưu chỉ có thể thỏa hiệp. Đến lúc đó bọn hắn liền có thể không uổng phí một binh một tốt, mà đạt được thắng lợi cuối cùng. Tuy là Viên Cơ điên cuồng phản đối, nhưng khi thắng khi bại lại không thể khống chế Lạc Dương thế cục. Viên Cơ đã mất đi Viên Phùng coi trọng. Cuối cùng, Viên Phùng lựa chọn Viên Thiệu đề nghị. Cuối cùng hắn cũng không muốn cùng Dương Mưu một phương đánh nhau chết sống. Thân ở Lạc Dương bên trong hắn, liên tục lo lắng bị ám sát, bị bắn đứng. Tiến về Ký Châu, làm cho mỗi quận trưởng mang binh giao chiến, mà hắn trốn ở sau lưng thu hoạch thành quả thắng lợi. Mới là một cái thành thục chính khách chính xác lựa chọn. Chương 495, Thiên hạ đại thế cấp biến, Viên Thiệu trọng trưởng thế cục. Chương 495, Thiên hạ đại thế cấp biến, Viên Thiệu trọng trưởng thế cục. Quyết định Viên Phùng lập tức phân phó Viên Thiệu, dẫn đội bày ra tiến về Ký Châu hành động. Cầm tới quyền lợi Viên Thiệu lục soát viên thuật, nhưng mà phát hiện đối phương sớm đã vụng trộm chạy ra Lạc Dương, trở về Nhữ Nam quê nhà. Muốn xử lý viên thuật, lại mất đi cơ hội Viên Thiệu, bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho mệnh viên thuật làm dự châu nuôi. Chí ít để viên thuật khống chế dự châu, không thua trong tay Dương Mưu. Chỉ cần Viên Phùng vẫn còn, viên thuật thủy chung là bọn hắn Viên gia phe phái nhân vật. Thất bại một ván Dương Mưu tập hợp lại, tới từ Hà Đông cùng Hoàng Nông trợ giúp nhanh chóng đúng chỗ, làm cho Dương Mưu nhất mạch thực lực cực kịch tăng lên. Viên Phùng Viên Thiệu dẫn đội nhanh chóng rút khỏi Lạc Dương, mang theo hơn phân nửa triều đình tiến vào Kỳ Châu. Dọc đường, Viên Cơ đột nhiên vì bệnh chết bất đắc kỳ tử. Tuy là Viên Phùng có chút bi thương, nhưng không có ngày trước dạng kia bi thống. Dù cho nguyên nhân cái chết của Viên Cơ có chút kỳ quặc, nhưng nhất định cần lấy đại cục làm trọng Viên Phùng, lại không thể tiếp tục điều tra đi. Hắn trong bóng tôi đoán được nguyên nhân, nhưng căn bản là không có cách đâm thủng. Hiện tại tất cả suy nghĩ đều muốn áp tại Viên Thiệu cùng Viên Thuật trên mình. Phù chính Viên Thiệu, để nó liên hệ Viên Thuật, Viên Phùng đem hết khả năng khống chế đại cục. Tại Ký Châu nuôi Hàn Phước ủng hộ, Viên Phùng mang theo nửa cái triều đình, nhanh chóng khống chế Ký Châu đại cục, thành lập được mới triều đình. Biến chứng bố thánh chỉ, hướng thiên hạ chiêu cáo Lạc Dương triều đình không chính xác. Tại Viên Thiệu theo đề nghị, tân triều đình bổ nhiệm mỗi châu châu nuôi, trong đó làm lôi kéo Viên Bân, bất đắc dĩ bổ nhiệm Viên Bân làm Dương Châu mục. Cuối cùng tất cả mọi người biết, hiện tại loại tình huống này, Viên Bân đã trở thành trên thực tế Dương Châu mục. Vô luận cái gì quan viên tiến đến tiếp quản Dương Châu, đều không thể thông qua Viên Bân một cửa ải kia, không bằng cho đối phương một cái nhân tình. Sau đó Viên Bân còn có thể bởi vì họ Viên mà đứng tại Viên gia mặt này. Nhưng Viên Thiệu lại đưa ra khác biệt đề nghị, để thân là Dự Châu nuôi Viên Thuật, kiêm nhiệm Dự Châu Dương Châu hai châu châu mục, để Viên Thuật mang theo Dự Châu quân tiến về Dương Châu tiếp quản quyền lợi. Viên Phùng suy nghĩ một phen, theo sau tại Viên Thiệu lại nhiều lần khuyên bảo, cuối cùng quyết định chấp hành Viên Thiệu đề nghị. Tin tức ra roi thúc ngựa, đưa tới Nhữ Nam, đã trở thành Dự Châu nuôi Viên Thuật ngay tại chỗ dậm chân. Mẹ nó, quan tự trong hành lang Viên Thuật, một cái ném bay trong tay văn thư, nên chết tỷ con nuôi, muốn cho lão tử đi cùng Viên Bân đánh nhau chết sống. Nghĩ quá nhiều, hắn lập tức gọi chủ bộ, hạ lệnh nhanh chóng sáng tác văn thư. Bản Châu mục ủng hộ vô điều kiện Viên Bân trở thành Dương Châu mục. Đồng thời, ta Dự Châu sau đó kiên quyết đứng ở Dương Châu mặt này, lẫn nhau làm gắn bó như môi với răng. Dự Châu dùng Dương Châu mục Viên Bân như thiên lôi sai đầu đánh đó, kiên định thái độ biến thành văn thư. Viên Thuật không chỉ phái đắc lực nhân thủ tiến về Lư Giang, biểu lộ rõ ràng thái độ của hắn, hơn nữa còn phái người khác đem cái tin tức này truyền bá tới thiên hạ các nơi. Tin tức vừa ra, thiên hạ mỗi châu mỗi quận ngay tại chỗ nổ tung. Dự Châu Dương Châu hai địa phương tương hỗ ý tổn, Viên Bân địa vị lên như diều gặp gió, trở thành hai cái triều đình bên ngoài một cỗ thế lực mới. Mặc dù không có bồi dưỡng mới hoàng đế, xây dựng mới triều đình, nhưng thiên hạ tất cả mọi người minh bạch, Viên Bân đã là không thể sơ sót một thế lực. Khống chế Ti Lệ cùng Tịnh Châu Dương Ưu, nhanh chóng hành động, chặt đứt Lương Châu cùng Ký Châu liên hệ, làm cho Đổng Trác mang đi Tây Lương quân, lập tức trở thành một mình, không thể không toàn lực dựa vào Viên Phùng. Dương Ưu tuyên bố tin tức, hệ từ Ký Châu trở về, Tây Lương quân sĩ có thể tha tội, đồng thời có thể trở về Tây Lương trở thành quân lại. Tin tức một khi tuyên bố, thân ở Ký Châu Tây Lương quân lập tức quân tâm bất ổn. Đổng Trác tiến về Viên Phùng ra cầu viện, nhưng gặp phải Viên Phùng sáng giúp ám hại, không chỉ yêu cầu tiền lương không có đúng chỗ, còn trong bóng tối gặp phải Viên Thiệu đả kích, làm cho nguyên bản có rất nhiều quân lực Đổng Trác, trong thời gian ngắn ngủi thực lực kịch liệt hạ xuống, thậm chí đạt tới chúng bạn xa lánh tình huống. Tây Lương quân đại băng tháp, không có quân lương Tây Lương tướng sĩ, lập tức rời xa Kỳ Châu, tiến vào Tịnh Châu, hết sức trốn về Lương Châu. Nhưng tại Thái Hành Sơn bên trong bị một cỗ lực lượng thần bí cắt ngừng. Đạo kia cầm trong tay quạt lông, mặt mỉm cười thư sinh trẻ tuổi thân ảnh, để bị bắt được Tây Lương tướng sĩ không kinh ngạc, hoàn toàn không cách nào yên tâm. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ qua, tại trong núi sâu rõ ràng còn có một cỗ lực lượng như vậy tồn tại. Bất an tại Tây Lương tướng sĩ bên trong tràn ngập ra. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, vô luận từ nơi nào rời khỏi Ký Châu Tây Lương tướng sĩ, cuối cùng đều tại trong dãy núi tụ tập. Rất nhiều khuôn mặt quen thuộc được an trí tại một chỗ, để bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, tựa như tất cả sụp đổ Tây Lương quân đều bị cố lực lượng thần bí này thu thập. Mà một chút quen thuộc gương mặt xuất hiện, lại để tâm tình khó an bọn hắn nháy mắt buông xuống đề phòng. Mã Đẳng, Bàng Đức, hai cái này Tây Lương võ tướng dẫn dắt Tây Lương kỵ binh, thao lấy đồng dạng Tây Lương khẩu âm, xuất hiện tại Tây Lương tướng sĩ trước người thời điểm, lập tức thành tất cả mọi người cây cỏ cứu mạng. Tại hai người một phen bình luận phía dưới, Tây Lương các tướng sĩ rốt cuộc minh bạch lai lịch của bọn hắn. Phiếu Kỵ tướng quân, Dương Châu mục thủ hạ. Nhìn đứng ở trước đám người, người khoác hoàn mỹ khôi giáp, cầm trong tay sắc bén vũ khí Mã Đẳng Bàng Đức, cùng tất cả Tây Lương kỵ binh. Tây Lương các tướng sĩ cực kỳ thèm muốn. Vô luận trong miệng đối phương kể ra đãi ngộ, vẫn là những người kia người nhà sinh hoạt, đều để Tây Lương các tướng sĩ trừng mắt. Đó là bọn họ dù cho tiến vào Lạc Dương, cũng căn bản không có thu được qua đãi ngộ. Ngắn ngủi trầm mặt xuống, Tây Lương tướng sĩ bộc phát ra trước đó chưa từng có quyết ý cùng sĩ khí. Cùng Phiếu Kỵ tướng quân làm, bọn hắn cũng muốn đãi ngộ như vậy. Tây Lương tướng sĩ lập tức đoàn kết tại một chỗ, đạt tới xưa nay chưa từng có ngưng kết trình độ. Trong thời gian ngắn ngủi, liền bị Mã Đẳng Bàng Đức lần nữa tụ tập, giải tỏa kết cấu gây dựng lại sau, tạo thành một cỗ lực lượng mới. Tại Quách gia cung cấp đầy đủ lương hướng sau, một chi mới quân đội trọng sinh, sĩ khí trùng thiên. Thiên hạ đại thế tại Dương Mưu, Viên Phùng phân hóa phía dưới nhanh chóng biến hóa. Hai cái triều đình phân biệt sử dụng hoàng mệnh bổ nhiệm mỗi châu châu nuôi, đồng thời yêu cầu châu mục hướng bọn hắn triều đình hiệu trung. Nhưng Lịch Châu mục Lưu Yên, Kinh Châu nuôi Lưu Biểu lại bật vô âm tín, chọn vẹn không cùng hai cái triều đình liên hệ, phản phất mất liên lạc một loại, chọn vẹn không biểu lộ thái độ. Dương Mưu nắm lấy cơ hội bổ nhiệm Lương Châu nuôi, tạm thời đem Lương Châu khống chế tại bên trong, liên tục thu được Tam Châu chi địa, thực lực tăng vọt. Viên Phùng tại Viên Thiệu bảy mưu tính kế phía dưới, cũng nhanh chóng hành động. Tào Tháo được bổ nhiệm làm Duyện Châu nuôi, dẫn dắt nguyên bản một nửa Tây Viên quân, hỏa tốc tiến về Duyện Châu, tiếp quản toàn bộ tất cả quận huyện, làm cho Duyện Châu đưa vào Viên Phùng chỉ huy triều đình. Lưu Bị dẫn dắt một nửa kia Tây Viên quân trở về U Châu, tiếp nhận U Châu nuôi. Nhưng gặp phải Liêu Tây quận thủ Công Tôn Toàn đại lực phản đối. Công Tôn Toàn toàn lực ủng hộ Lạc Dương triều đình, mắng chửi Lưu Bị đồng thời, thực lực phản đối Viên Phùng Viên Thiệu phân liệt triều đình hành vi. Đồng thời chủ động xuất kích, không quan tâm bất luận cái gì đồng môn tình cảm, trực tiếp đánh bại Lưu Bị. Dẫn dắt Bạch Mã Nghĩa Thỏng, xung phong đi đầu Công Tôn Toàn. Đại bại Lưu Bị thủ hạ quân đội, liên hạ cả Dương, Thượng Cốc hai quận. Chiến sự nổ ra, U Châu đổi chủ. Thân là U Châu nuôi Lưu Bị, chỉ có thể lui về chắc quận cố thủ chờ viện trợ. Có khả năng khống chế địa bàn, chỉ còn giữ lại đất đai một quận. Châu mục vị trí chỉ còn trên danh nghĩa. Công Tôn Toàn thì tự xưng là U Châu nuôi, hướng Lạc Dương triều đình hiệu trung. Chương 496, Dương Châu mục. Dòng lại tăng cấp. Chương 496, Dương Châu mục. Dòng lại tăng cấp. Nguyên bản đối U Châu chí tại cần phải Viên Phùng cùng Biên Thiệu, biết được tình huống hậu khí nổ. Tuy là Viên Phùng muốn tận đến đại quân, đánh bại Công Tôn Toàn, để thiên hạ những châu khác nuôi cùng quận trưởng nhìn một chút, phản đối bọn hắn là dạng gì hạ trạng. Nhưng bị bình tĩnh Viên Thiệu khuyên can. Tại Viên Thiệu theo đề nghị, phát triển quân bị mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. U Châu Công Tôn Toàn nhân cường mã tráng, vạn nhất chiến sự có cái sơ suất, bọn hắn liền sẽ bị vô cùng trầm trọng đả kích. Hiện tại danh vọng sẽ toàn bộ mất hết. Tại Viên Thiệu theo đề nghị, Ký Châu cùng Tào Tháo thống lĩnh Duyện Châu, đại lực chiêu mộ tướng sĩ, tổ chức thợ thủ công rèn đúc khải giáp vũ khí. U Châu chiến đấu tin tức một khi truyền ra, phối hợp Ký Châu Duyện Châu điên cuồng mở rộng quân bị tin tức, làm cho thiên hạ vô cùng chấn động. Tất cả mọi người minh bạch, triều đình một phân thành hai sau, đã chỉ còn trên danh nghĩa. Thiên hạ đi tới một cái mới tình huống, đột nhiên đến chuyển biến, để các nơi châu mục quận trưởng trở tay không kịp. Trong đêm bàn bạc sau, tất cả châu mục quận trưởng làm ra gần như lựa chọn tương đương, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Bộ hạ võ quan đạt được trước đó chưa từng có trọng dụng, dùng tiền hoa lương thực, đại lực chiêu mộ tướng sĩ, thu thập thợ thủ công rèn đúc khải giáp vũ khí. Đến hiện tại, các nơi châu mục quận trưởng mới phản ứng lại, Viên Bân là có biết bao trí tuệ. Phòng trưng đối phương sớm đã xem thấu hạ tràng Lạc Dương. Rời xa Lạc Dương, tiến về Lư Giang, nguyên bản bị tất cả vương công đại thần chế nhạo, nhưng bây giờ lại chứng minh vô cùng chính xác. Thân ở Lư Giang không chế Dương Châu, Viên Bân không chỉ lẩn tránh Trung Nguyên sắp đến tranh đấu, cũng có thể tùy thời từ hướng Nam Bắc công thành chiếm đất. Lương tựa đại hải, nắm giữ tuyệt đối rộng lớn chiến lược không gian Dương Châu, là mỗi cái châu mục quận trưởng vô cùng hâm mộ địa bàn. Mà Lưu Yên cùng Lưu Biểu cũng trở thành tính thực chất cắt cứ thế lực, cũng để cho những châu khác nuôi thèm muốn. Thanh Châu nuôi mắt thấy Vũ Châu Lưu bị thất bại, vốn là muốn khuất phục tại Ký Châu triều đình hắn, lập tức tuyên bố thoát khỏi quan hệ. Thanh Châu muốn cùng Đại Hán cùng tồn vong, nhưng sau lưng lại nhanh chóng gấp rút mở rộng quân đội, rèn đúc vũ khí khải giáp, chuẩn bị cố thủ Thanh Châu. Tại cái này rối loạn thời điểm cắt cứ một chỗ tự trị. Từ Châu mục Đào Khiêm giàn mua, thân thể ngày càng suy bại. Tuy là hai phương triều đình đều phái sứ giả tới trước, nhưng Đào Khiêm không có đáp ứng bất kỳ bên nào, không có dòng dõi có khả năng tiếp quản Châu mục vị trí hắn, trọn vẹn không biết rõ xử lý như thế nào thân hậu sự. Nghĩ hết tất cả biện pháp, lại chỉ có thể hết kéo lại kéo. Thiên hạ rối loạn, một đầu tin tức tại dân gian phổ biến lưu truyền ra tới, nhất là nhân khẩu phong phú Ký Châu, Thanh Châu, đại chiến tương lai, hòa bình không còn. Dù cho phổ thông bách tính cũng có thể khắc sâu cảm thụ. Dương Châu an ổn tin tức tại dân gian như là cắm cánh điên truyền. Ký Châu, Thanh Châu bách tính càng nghĩ Viên Bân thiệt danh, nhộn nhịp trong bóng tối mang nhà mang người, liều lĩnh hướng nam chạy trốn đi. Mất đi rất nhiều người lực, Ký Châu, Thanh Châu hai địa phương không thể không tăng lớn cường độ khống chế dân chúng, đồng thời đưa ra đủ loại điều kiện, hết sức trấn an dân chúng, làm cho hướng nam chạy trốn quy mô sẽ không tiếp tục lấn quyết trương. Viên Thiệu khí đến dậm chân, nhưng không thể không đối mặt Dương Châu đối với Ký Châu bách tính lực hấp dẫn. Tại hắn vừa đấm vừa xoa thủ đoạn phía dưới, miễn cưỡng khống chế Ký Châu dân chúng, làm cho không còn hướng nam chạy trốn cách. Ký Châu tình huống từng bước an ổn. Dương Châu, Lư Giang, tại Viên Bân dưới mệnh lệnh, các võ tướng mang binh tiến về Dương Châu các nơi, nhanh chóng tiếp quản Dương Châu toàn cảnh. Cửu Giang quận, Đan Dương quận, Ngô quận, Hội Kê quận, Dự Trương quận, Nam quận địa phương đều rơi vào trong tay Viên Bân. Cũng có phía trước một trận chiến Bình Định Sơn Việt 50 vạn đại quân chiến tích, làm cho Dương Châu quan phủ các nơi không có bất kỳ chống lại Viên Bân thủ hạ quân đội ý nghĩ. Vô luận tới nơi nào, đều là mở cửa thành ra lập tức bị tiếp quản. Bản địa bách tính núi kêu biển gầm hoang nền. Tới từ Lư Giang nhân viên tình báo, sớm đã ẩn núp Dương Châu các nơi, đem Lư Giang bách tính sinh hoạt biến hóa tuyên truyền đến mọi người đều biết. Dương Châu tất cả bách tính đều rõ ràng biết, phiếu kỵ tướng quân thủ hạ quân đội tiếp quản thành hồ sau, bọn hắn sẽ đạt được như thế nào cuộc sống mới. Đó là ngày trước nghi cũng không dám nghi tốt đẹp thời gian. Tiếp quản tất cả quận huyện sau, Viên Bân lập tức tiến hành biến cách trọng đại. Đầu tiên, lâu năm bản án cũ cùng nhau xử lý. Hệ có quan quất mang theo nhân chứng vật chứng tiến về quan tự, sẽ có quan lại thẩm tra xử lý. Vô luận đề cập tới người nào, toàn bộ theo lệ xử trí. Như vậy dưới mệnh lệnh, Dương Châu toàn cảnh bách tính bị nhen lửa, lên án bản địa thị tộc ức hiếp bách tính, cáo trạng tham quan ô lại liều mạng bóc lột. Mỗi quận bách tính nhấc lên một lượt kinh thiên biến đổi lớn. Tại Viên Bân thủ hạ tướng sĩ lãnh đạo phía dưới, Dương Châu các nơi giết tới máu chảy thành sông. Vô lương tham quan ô lại cùng hương thân thị tộc, diệt tộc bị diệt tộc, hạ ngục bị hạ ngục. Toàn bộ Dương Châu rực rỡ hẳn lên. Giang Đông đại gia tộc Trương gia bị Viên Bân hạ lệnh tách rời, tịch thu tất cả đất đai tài sản, bị tách ra thành rất nhiều tiểu gia tiểu hộ Trương gia, từ nay về sau lại không gia tộc này. Lục gia cùng Chu gia quy mô cùng các hạng tài sản cũng nhận khống chế, lại không thể nào phía trước phong thái. Toàn bộ Dương Châu trở thành dùng quan phủ đứng đầu, phổ biến quan phủ chủ đạo khống chế, nông nghiệp công nghiệp hợp lại hình chủ nghĩa tư bản hình thức mới. Lục gia cùng Chu gia mất đi nô bộc cùng nông nô, trở thành phổ thông gia tộc. Quan phủ các nơi xây dựng quốc doanh công xưởng cùng nông trường, càng trùng kích Lục gia cùng Chu gia. Có đi chỗ nghèo khổ bách tính, sẽ không bao giờ lại đầu nhập vào đại gia tộc, làm cho Lục gia cùng Chu gia đến đây suy tàn. Nhưng dân chúng Dương Châu lại vì vậy mà vùng dậy. Nguyên bản thuộc về các đại gia tộc to lớn lợi ích, hiện tại phân lưu cho nghèo khổ bách tính. Lập tức thiêu đốt dân chúng Dương Châu nhóm kiến thiết nhiệt tình. Dương Châu các nơi bạo lên một lượt điên cuồng kiến thiết. Tại Viên Bân tuyên bố các hạng chính lệnh phía dưới, các nơi bách tính liều mạng lao động. Vô luận nam nữ già trẻ, toàn bộ đắm chìm trong đó, căn bản là không có cách tự kiềm chế. Phiếu kỵ tướng quân thống trị xuống Dương Châu, là bọn hắn trong mộng cũng không dám tưởng tượng địa phương. Quả thực có thể so trên trời nước. Lư Giang trong phủ, Viên Bân mở ra hệ thống. Các hạng hệ thống tin tức nhanh chóng bán ra. Người đã khống chế Dương Châu, tất cả lãnh địa dòng thăng cấp ảnh hưởng phạm vi thăng cấp tới châu cấp tất cả gia chỉ tăng lên tới 5 thành trong lãnh địa nắm giữ duyên hải quân huyện, mở ra dòng mới tạo thuyền vận chuyển đường biển trị thủy thủy quân kiến thiết biết rõ trên nước vận chuyển năng lực Viên Bân, lập tức hạ lệnh kiến tạo nô quận hòa hội kê xưởng đóng tàu. Vốn là nắm giữ tương đối tạo thuyền năng lực hai địa phương máy tính, tại Viên Bân phái ra kỹ thuật cùng nhân viên quản lý lãnh đạo phía dưới, nhanh chóng xây dựng hai cái quy mô to lớn xưởng đóng tàu. Quan phủ chủ đạo thể hiện ra ưu biệt tính. Tại đầy đủ tiền lương ủng hộ, hai địa phương xưởng đóng tàu vẹn vẹn 2 tháng thời gian liền đầu nhập chính thức sản xuất. Tiểu mới to lớn hải thuyền kéo dài kiến tạo, có châu cấp dòng gia trì, các hạng sản xuất kiến thiết tốc độ lần nữa trèo lên. Lư Giang giáo dục sinh ra từng đám nhân tài, lần lượt tiến về Dương Châu các nơi, tạo dựng quan mới phủ lực lượng trung kiên, rực rỡ hẳn lên quan phủ, bộc phát ra trước đó chưa từng có liêm khiết cùng hiệu suất cao, làm cho Dương Châu tiến vào điên cuồng thời kỳ phát triển. Mỗi quận quan phủ điên cuồng dẫn dắt bản địa bách tính cố gắng, bất luận cái gì một quận một huyện đều không muốn rơi vào người khác sau lưng. Bọn hắn không chỉ làm cùng hắn địa phương ganh đua so sánh chiến tích, càng biết rõ hơn loại này kiến thiết có biết bao lợi cho bản địa bách tính. Bọn hắn kiến thiết không chỉ là quan phủ hạng mục, kiến thiết càng là chính mình cùng hậu bối tương lai cuộc sống tốt đẹp. Chương 497, Công Tôn Toàn mắng to Lưu Bị, Hồ Lỗ liên quân chọc chúng giận. Chương 497, Công Tôn Toàn mắng to Lưu Bị, Hồ Lỗ liên quân chọc chúng giận. Đũ Châu, Trác Quận. Trước cửa thành, Lưu Bị mang theo hai cái huynh đệ đích thân ra nên đón, mang binh tới trước đại tướng Cúc Nghĩa, tung người xuống ngựa gặp nhau. Quá tốt rồi. Lưu Bị nắm chắc Cúc Nghĩa cánh tay, trên mặt đều là hưng phấn. Có đại tướng thống binh tới trước, nhất định có thể đủ bình định Đũ Châu, khôi phục triều đình quân hạn. Cúc Nghĩa nghiêm nghị trả lời, đại tướng quân Viên Thiệu có lệnh, mệnh mặt tướng cùng Ú Châu nuôi Lưu Bị, cùng phát binh công kích phản tặc Công Tôn Toàn. Đồng thời Ký Châu bổn hải quận sẽ có quân đội đồng thời xuất kích. Liêu Đông mặt kia còn có viện quân sau lưng giáp công. Trận chiến này, chúng ta nhất định có thể tiêu diệt phản tặc, nhất thống Ú Châu. Lưu Bị Cúc Nghĩa hai người ánh mắt nhấp nháy. Tại Ký Châu đầy đủ tiền lương trang bị ủng hộ, Lưu Bị nhanh chóng phát động tiến công. Công Tôn Toàn biết được tin tức, dẫn dắt Ú Châu kỵ binh lên chiến. Hai vạn kỵ binh tại trên cánh đồng bắt ngát bày ra trận hình. Thanh thế vô cùng cuồn cuộn. Lưu Bị Cúc Nghĩa không cam lòng yếu thế, đồng dạng bày ra quân trận. Tuy là đa số bộ binh, nhưng chiếm cứ nhân số ưu thế 4 vạn đại quân, không kém chút nào đối phương. Lưu Bị cưỡi tại trên bạch mã Công Tôn Toàn, cầm trong tay trường thương chỉ hướng trận địa địch cao hống, ngươi cái này bội bạc ra hỏa, rõ ràng liên hợp viên tặc, an hán lộc mà làm phân liệt triều đình sự tình, quả thực nhân thần cộng vẫn. Lưu Bị lập tức phản bác, bá khuê lời ấy sai rồi, đại hoàng tử kế thừa đại vị mới là chính thống, ta Lưu Huyền Đức chung với chân chính hán thất không có bất kỳ sai lệnh, ngược lại bá khuê ngộ nhập lạc lối, hiện tại lạc đường biết quay lại, mang binh quy thuận, thân ở hoàng đế bộ hạ hiệu lực mới là chính xác lựa chọn, không được nhiều lời. Công Tôn Toàn trách mắng, hôm nay nào đó liền dẫn dắt Ú Châu thiết kỵ nói cho ngươi cái gì mới là chính xác lựa chọn. Toàn quân nghe lệnh xuất kích, kèm theo Công Tôn Toàn ra lệnh một tiếng, hai vạn kỵ binh lập tức toàn quân tiến mạnh. Kỵ binh lao nhanh ra, tại trên cánh đồng bắt ngát chế tạo quần quần thanh thế, từ trước đến giờ quen thuộc ngựa chiến Cúc Nghĩa lập tức điều động tướng sĩ dựa vào trận hình cố thủ. Chiến sự mở ra, Lưu Bị một phương bởi vì Cúc Nghĩa gia nhập củng cố trận cước, cũng không có như lần đầu tiên cái kia đột nhiên bị xung băng, cái này làm cho Lưu Bị lòng tin tăng gọn. Đợt thứ nhất tiến công tuy là mãnh liệt, nhưng đứng bước sau, Lưu Bị thủ hạ tướng sĩ đi theo Cúc Nghĩa cũng phát động phản công. Ký Châu tướng sĩ lăng lệ mũi tên, làm cho Công Tôn Toàn thủ hạ U Châu kỵ binh bị khá lớn đả kích. Hai quân giao chiến, mỗi bên đều có thương vong. Nhưng thời khắc mấu chốt tin tức truyền đến, lại làm cho Công Tôn Toàn tâm thần đại loạn. Ký Châu bột hải quận xuất binh tiến công phía sau của hắn. Đồng thời tiến đi, Ba Hàn, Cao Câu Ly chờ phía trước bị hắn áp chế gắt gao dị tộc, liên hợp sau xuất binh tiến công. Hậu phương bị tấn công, đệ đệ của hắn chiến tử, căn cơ muốn sụp đổ. Bỏ đi. Công Tôn Toàn lập tức hạ lệnh, dẫn dắt thân binh đi trước trở về. Hắn muốn gấp rút tiếp viện Liêu Tây. Hễ Liêu Tây có vấn đề gì, dù cho nơi này chiến thắng, cũng sẽ mất đi căn cơ. Chiến trường đột nhiên xuất hiện nghiêng về một phía trạng thái. Toàn quân phản công. Cúc Nghĩa cao giọng hạ lệnh, dẫn dắt Ký Châu quân đi trước truy kích. Lưu Bị theo sát phía sau. Hắn thế nào đều không nghĩ tới, chiến lược khá cường đại Công Tôn Toản, rõ ràng tan vỡ triệt để như vậy. Cùng lúc trước dũng mãnh tác chiến dáng rất hoàn toàn khác biệt. Tuy là hưng phấn, nhưng Lưu Bị lại có chút lo nghĩ. Không để ý tới nghĩ lại hắn, mang binh đi theo Cúc Nghĩa bộ dồn sức, liên tục truy kích, không phân ngày đêm. Cúc Nghĩa Lưu Bị hai người mang binh đến Liêu Tây thành bên dưới. Cái đó là, cưỡi tại trên chiến mã Lưu Bị xa xa nhìn tới, phát hiện thành bắc phương hướng, ngay tại bị một cỗ quân đội tiến công. Thân là U Châu người hắn kinh ngạc phát hiện, lại có rất nhiều dị tộc kỵ binh thân ảnh. Vô luận tiên ti vẫn là Cao Câu Ly, thậm chí ba Hàn sĩ tốt, hình tượng của bọn hắn đi sâu mỗi cái U Châu dân vùng biên giới tâm. Hiểu được Công Tôn Toản vì sao nóng lòng rút lui hắn, vô cùng phẫn nộ. Lập tức mang lên hai cái huynh đệ cùng thân binh, tiến đến tìm Cúc Nghĩa lý luận. Đó là đại tướng quân Viên Thiệu liên hệ phụ trợ quân. Cúc Nghĩa chỉ vào thành bắc chiến trường đắc ý nói, có bọn hắn hiệp trợ, chúng ta mới có thể thoải mái đánh bại Công Tôn Toản. Hắn càng là phản trào nói, nếu như không phải ngươi cái tên này tác chiến thất bại, đại tướng quân như thế nào lại bắt đầu dùng loại này ẩn giấu thực lực. Lưu Bị muốn rách cả mí mắt, dù nói thế nào, chúng ta giao chiến cũng là đại Hán nội bộ sự tình, có thể nào vận dụng ngoại tộc? Lại càng không cần phải nói đem ngoại tộc binh giết ta người Hán tướng sĩ. Ta Lưu Huyền Đức, cái thứ nhất không đồng ý. Một bên Quan Thuần Trương Nam đồng dạng nâng cao vũ khí bạo hống, đại ca nói đúng, ta người Hán vô luận như thế nào cũng không thể bị dị tộc làm hại. Lưu Bị phẫn nộ nói, các tướng sĩ, vô luận các ngươi thân là U Châu người vẫn là Ký Châu người, chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn thấy hổ lỗ giết ta người Hán, trơ mắt nhìn xem những người kia công phá Liêu Tây, tàn sát sát hại người Hán bách tính, nhìn xem người Hán tê nữ bị những hổ lỗ kia tai họa. Bốn phía U Châu tướng sĩ trước tiên phản ứng, không nguyện. Lưu Châu mục dẫn dắt chúng ta giết hổ lỗ. Ký Châu tướng sĩ bị bốn phía tăng vọt thành thế rung động. Tuy là bọn hắn không có U Châu bách tính, đối với hổ lỗ thâm cửu đại hận, nhưng bọn hắn lại chọn bẹn không muốn cùng dị tộc làm bạn, sát hại đại Hán tướng sĩ. Vừa muốn phản ứng Lưu Bị, lại bị Cúc Nghĩa trấn áp. Tất cả người nghe lệnh, đây là triều đình quân lệnh, là đại tướng quân ban bố mệnh lệnh. Ngẫm lại các ngươi thân ở Ký Châu người nhà, hiện tại không nghe lệnh, người nhà của các ngươi liền sẽ bị trách phạt. Các ngươi chẳng lẽ muốn mất đi gia đình, hại người nhà? Thương Lang, Cúc Nghĩa rút ra bên hông bội đao, thân binh cùng đốc chiến đội chấp hành đồng dạng động tác. Hễ hiện trường có khác, liền lập tức bạo khởi trấn áp. Người nhà uy hiếp, làm cho Ký Châu tướng sĩ lập tức mất đi âm thanh. Lưu Bị hướng bốn phía hành lễ cất cao giọng nói, các vị Ký Châu tướng sĩ, chúng ta U Châu tướng sĩ tự đi chống lại hồ lỗ, không làm khó ngươi nhóm. Các ngươi tuy có hoàng mệnh tại thân, nhưng nào đó hy vọng các ngươi không được đối giáo cho giặc. Lưu Bị rồi ngựa, mang binh bay đi, trực kích thành bắc hồ lỗ. Cúc Nghĩa chỉ huy không động Ký Châu tướng sĩ, chỉ có thể phân phó tiến công thành trì, tiếp quản Liêu Tây. Về phần ngoài thành Công Tôn Toản cùng hồ lỗ liên quân chiến đấu, hắn thì tạm thời quan sát, đồng thời lập tức phái người đem tin tức truyền lại trở về Ký Châu. Lưu Bị thời khắc mấu chốt lựa chọn, để Cúc Nghĩa nhấc lên cảnh giác, cũng đồng dạng sinh lòng ý nghĩ, không còn Lưu Bị cái U Châu này bôi, hắn có phải hay không có cơ hội tiếp nhận, từ đó trưởng quản U Châu. Ý nghĩ một chỗ, Cúc Nghĩa cũng không còn cách nào dừng lại, thậm chí trong bóng tối đã tự xưng U Châu bôi. Bà Khuê, ta tới giúp ngươi. Lưu Bị dẫn dắt hai cái nghĩa huynh đệ cao hống. Ngươi, Huyền Đức, ngay tại gắng sức giết địch Công Tôn Toản, thế nào đều không nghĩ tới, thời khắc nguy cấp, Lưu Bị rõ ràng mang binh tới trước gấp rút tiếp viện, rồi ngựa lao vùn vụt đến phụ cận. Lưu Bị cầm trong tay trường thương, cao giọng nói, mặc kệ chúng ta có bao nhiêu bất đồng, hiện tại cùng nên chiến hồ lỗ. Liêu Tây chính là ta người Hán địa bàn, có thể nào để hồ lỗ tại cái này tàn phá bốn phía? Chúng ta trước tiên đem bất đồng để qua một bên, hợp lực một chỗ, tổng đánh hồ lỗ. Quan Thuần Trương Nam hai người đi theo vung tay hô to, tổng đánh hồ lỗ. Vũ Châu tướng sĩ nháy mắt phản ứng, vô luận Lưu Bị thủ hạ vẫn là Công Tôn Toản thủ hạ tướng sĩ, toàn bộ đi theo hô to, tổng đánh hồ lỗ thét to chấn thiên động địa. Chương 498, Công Tôn Toản bị vây thân chết, Vũ Châu quân đại bại. Chương 498, Công Tôn Toản bị vây thân chết, U Châu quân đại bại. Có Lưu Bị dẫn dắt tướng sĩ gia nhập, Công Tôn Toản tới bộ hạ tướng sĩ lập tức giảm thiểu áp lực, sĩ khí phóng đại sau, hai người mang binh điên cuồng phản kích. Công Tôn Toản toàn bộ hiện ra chiến lực, đánh hổ lỗ liên quân liên tục bại lui. Vốn là tại người hồ bên trong nắm giữ võ tên hắn, đem thanh danh đánh càng vang. Cúc Nghĩa thấy thế thái không ổn, lập tức hạ lệnh, toàn thể đều có. U Châu nuôi Lưu Bị lâm trận phản bội chạy trốn, hiện đã là quân phản loạn, chúng ta lập tức xuất kích, tiến công U Châu quân phản loạn đường lui. Trận chiến này nhất thiết phải dốc hết toàn lực chiến đấu. Sáng có lời biến người, chém thẳng không buông tha. Tội liên ra người. Tại hắn cực kỳ nghiêm khắc quân lệnh hạ đặt sau, Ký Châu tướng sĩ tuy là bất đắc dĩ, nhưng không thể không đi theo chiến đấu. Bọn hắn biết, từ trước đến giờ tàn nhẫn Cúc Nghĩa nói được thì làm được. Nếu như bọn hắn không xông, thật sẽ bị liên lụy người nhà. Giết. Tại Cúc Nghĩa cùng thân binh dẫn dắt tới, trên vạn Ký Châu quân buộc phát ra trùng thiên hét to. Tình huống như thế nào? Ngay tại mang binh đột kích hổ lỗ Công Tôn Toản quay đầu nhìn tới, phát hiện đen nghịt Ký Châu quân đánh tới, nên chết Viên Bản Sơ. Hắn nổi giận nói, rõ ràng cấu kết hổ lỗ xâm lược ta người Hán địa bàn. Nếu có ngày 7 tháng 1 âm lịch thẳng hướng Ký Châu, nào đó tất lấy ngươi trên cổ đầu người đây. Đại ca, Trương Nam chạy đến trước người Lưu Bị, lo lắng hỏi thăm, chúng ta nên làm gì là hảo? Hai phương giáp công phía dưới, chúng ta tất nhiên vô pháp ứng đối. Toàn thân đẫm máu Quan Thuần đồng dạng chờ đợi. Lưu Bị sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn liên tưởng đến một cái khả năng, vốn là không phải Viên Thiệu dòng chính hắn, rất có thể sẽ bị đối phương bắt được lý do này, từ đó mượn đao giết người, đánh giết trên chiến trường. Quay đầu nhìn lại, U Châu tướng sĩ còn tại cùng hồ lô gắng sức tác chiến. sinh ở U Châu, sinh trưởng ở U Châu hắn, trong đầu hiện lên quá nhiều khốc liệt hồi ức. Từ nhỏ bắt đầu, có quá nhiều bằng hữu, thân nhân, đổ vào hồ lô xôi nam chép lướt qua bên trong. Không biết do có bao nhiêu phổ thông mách tính, bị những cái tiên nên chết hồ lô sát hại. Nếu như không phải sinh ở biên cương vùng đất nghèo nàn, căn bản là không có cách minh bạch loại kia cửu hận. Là có biết bao ngập trời. Hắn dùng sức cắn chặt răng, kiên quyết hạ lệnh, chúng ta chính là U Châu người. Giờ phút này làm U Châu mà chiến. Mặc kệ như thế nào, ta Lưu Huyền Đức đều tuyệt đối sẽ không để bất luận cái gì hồ lỗ tại ta Hán địa bền trên diếu võ dương ai. Các ngươi ngẫm lại. Hắn hướng bốn phía tướng sĩ hô, hệ thành trì bị phá, những hồ lỗ này sẽ đối người nhà của các ngươi làm cái gì? Sẽ đối nhà các ngươi bên trong nữ quyến làm cái gì? Thét to vừa ra, tất cả U Châu tướng sĩ nháy mắt phẫn nộ. Căn bản không cần Lưu bị nhiều lời, bọn hắn liền biết hồ lỗ sẽ làm ra như thế nào tàn khốc sự tình. Giết hồ lỗ. Các tướng sĩ đột nhiên bộc phát ra trước đó chưa từng có sĩ khí, nâng cao vũ khí trong tay, vung tay hô to. Sĩ khí lần nữa bạo tạc. Theo ta, giết. Lưu Bị cao hống một tiếng, cầm trong tay binh khí trước tiên chạy giết ra ngoài. Quan Thuần Trương Nam hai người liếc nhau, tại hai bên trên mặt nhìn thấy vô cùng kiên nghị. Theo U Châu đuôi, trùng sát hồ lỗ. Hai người cao hống, đi theo sông ra. Bảo vệ tại bên cạnh Lưu Bị hai người, phát thể muốn bảo vệ tốt đại ca của bọn hắn. Vô luận trả cái giá lớn đến đâu, cũng không thể để đại ca của bọn hắn bị hồ lỗ thương tổn. Huyền Đức, cưỡi tại trên chiến mã, máu me khắp người Công Tôn Toàn cực kỳ động dung. Không nghĩ tới, như vậy thời khắc mấu chốt, Lưu tại bên cạnh ta cũng là Huyền Đức ngươi. A. Hắn lắc đầu thở dài, vì sao triều đình sẽ sụp đổ? Vì sao ta Đại Hán sẽ biến thành bộ dáng như thế a? Nên chết Viên Bản Sơ, đều là hắn. Rõ ràng cấu kết hồ lỗ, xâm nhập ta người Hán địa bàn. Viên Bản Sơ, ngươi chắc chắn sẽ bị thần nhân tổng giết. Gầm thét một trận, Công Tôn Toàn tập trung ý chí, lần nữa hạ lệnh, các huynh đệ, theo ta giết địch. Hôm nay, không toàn bộ giết hồ lỗ, thế không bỏ qua. Toàn bộ giết hồ lỗ. U Châu tướng sĩ tiếng kêu chấn thiên. Lần nữa buộc phát ra siêu cường sức chiến đấu, U Châu tướng sĩ tại Công Tôn Toàn cùng Lưu bị dẫn dắt tới, điên cuồng tiến công hồ lỗ liên quân. Mắt thấy hồ lỗ liên quân có sụp đổ xu thế, Cúc Nghĩa mang binh chạy tới. Ký Châu quân từ sau gia nhập chiến cuộc, lập tức xáo trộn U Châu quân hậu trận. Thời gian ngắn ngủi liền sáng tạo to lớn chiến quả. Ký Châu các tướng sĩ không đành lòng, nhưng tại Cúc Nghĩa dẫn dắt thân binh liền chém mấy người sau, không thể không toàn lực tiến công U Châu quân. Người khác tính mạng cùng tài sản của mình tính mạng so ra, đương nhiên vẫn là chính mình trọng yếu. Hồ lỗ liên quân phát hiện U Châu quân trận sau đại loạn, lập tức hạ lệnh trở về tác chiến. Tiên Ti, Cao Câu Ly, Tam Hàn, Ô Hoàng các loại chi đội ngũ, từ thủ lĩnh của bọn hắn dẫn dắt, điên cuồng phối hợp Ký Châu quân. Vây kín U Châu quân sau bạo sát. Tuy là tử thương khá lớn, nhưng bọn hắn biết, đây là bọn hắn cơ hội tốt nhất. Quan trọng nhất là, Viên Thiệu Thế nhưng đáp ứng bọn hắn, chỉ cần tiêu diệt Công Tôn Toàn. Sau đó từ Liêu Tây đến Liêu Đông, liền là bọn hắn người hồ địa bàn. Người Hán cũng không tiếp tục đi những cái tiêu nghèo nàn địa phương quản lý. Bọn hắn muốn thế nào, liền thế nào. Tiếng la giết chấn thiên. Công Tôn Toàn chỉ cảm thấy đắc lực khí phi tốc hạ xuống. Liên tục tác chiến hắn, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía tất cả đều là quân địch thân ảnh, càng ngày càng nhiều. Cho dù hắn từ trước đến giờ vũ dũng, nhưng vô luận như thế nào giết cũng giết không hết. Một đạo ý nghĩ ở đấy lòng hắn lan tràn ra, Công Tôn Toàn sinh lòng khiếp ý, Lưu bị giết tới máu me khắp người. Liên tục to thở hắn, khí lực cũng có chút vô pháp chống đỡ. Cầm lấy vũ khí tay, cũng bắt đầu biến đến run rẩy. Nhìn khắp bốn phía, bên cạnh tướng sĩ tử thương hơn phân nửa. Lưu bị thở dài, nếu là phiếu kỵ tướng quân tại, tuyệt đối sẽ không để bất luận cái gì hồ lỗ tại ta Hán địa bên trên diếu võ dương ai. Đạo thân ảnh kia ở đấy lòng hắn hiện lên. Lưu bị chưa bao giờ có nghĩ như vậy muốn đối phương xuất hiện. Thu thập tâm thần, Lưu bị dùng hết tất cả khí lực cao hống, theo ta lại giết. Hôm nay không phải hồ lỗ toàn diệt, liền là chúng ta nuốt hận xa trường. Giết. U Châu tướng sĩ tại Lưu bị dẫn dắt tới lần nữa trùng kích. Liều lĩnh bọn hắn, liều mạng thẳng hướng hồ lỗ liên quân. Dưới tuyệt cảnh U Châu quân, lần nữa bộc phát ra siêu cường chiến lực. Đánh hồ lỗ liên quân liên tục bại lui. Cúc Nghĩa tự thân lên trận, dẫn dắt Ký Châu tướng sĩ điên cuồng công kích U Châu quân hậu trận. Căn bản không nhớ bất luận cái gì đại hán ruột thịt tình cảm. Hạ thủ ngược lại càng nặng. Tại Ký Châu quân đánh lén tiến công phía dưới, U Châu quân cuối cùng ngăn cản không nổi, bị phân cách thành rất nhiều khối nhỏ bao vây, tàn sát tại các nơi bày ra. Công Tôn Tiểu Nhi chịu chết. Cúc Nghĩa một ngựa đi đầu phóng đi. Sớm đã không có bao nhiêu khí lực Công Tôn Toàn, quay đầu nhìn lại, nhưng thân thể cũng đã vô cùng nặng nề. Trường thương trong tay đều nhanh cầm lên không nổi. Bạch. Hàn quang từ trước mắt chợt lóe lên, Công Tôn Toàn chỉ cảm thấy đến cổ vô cùng đau đớn. Theo sau mắt tối sầm lại, ngay tại chỗ ngã xuống đất. Chủ tướng đã chết. Các ngươi nhanh chóng đầu hàng. Rìm ngựa Cúc Nghĩa, nâng cao đại đao trong tay hướng bốn phía bạo hống. Còn xuất lại mấy cái Bạch Mã Nghĩa tổng vô cùng phẫn nộ. Chúng ta thể sống chết không dáng. Các huynh đệ, theo ta tiến công cậu tặc kia, làm Bạch Mã tướng quân báo thủ rửa hận. Giết. Bạch Mã Nghĩa tổng lấy ra cuối cùng khí lực, liều mạng hướng Cúc Nghĩa phóng đi. Sinh tử không để ý, bọn hắn phiếm hồng trong mắt, chỉ có Cúc Nghĩa cựu nhân này. Chương 499, Lưu Bị ba huynh đệ dùng thân lấy nghĩa, Viên Bân thắng lợi dễ dàng giao châu. Chương 499, Lưu Bị ba huynh đệ dùng thân lấy nghĩa, Viên Bân thắng lợi dễ dàng giao châu. Hử. Không biết thời thế. Cúc Nghĩa hừ lạnh một tiếng, hạ lệnh, toàn bộ giết. Một tên cũng không để lại. Thân binh dẫn đội xông ra, còn lại Bạch Mã Nghĩa tổng vốn là khí lực hao hết. Miễn cưỡng chống đỡ mấy lần, liền ngã tại gấp mấy lần tại mình trong địch nhân. Mang theo không cam lòng chết đi. Cúc Nghĩa, ngươi tất bị vạn tiễn suy tâm. Trước khi chết hống mắng truyền ra, nhưng Cúc Nghĩa lại không chút nào bất kỳ tức giận gì, ngược lại ngửa mặt lên trời cười to, các ngươi đều đã hạ đi âm tào địa phủ, chờ ở nơi nào thật tốt nhìn, nhìn ta Cúc Nghĩa như thế nào thành tựu đại sự. Lưu Bị dẫn đội đau khổ chống đỡ, nhưng căn bản không chịu nổi Ký Châu quân cùng Hồ Lỗ Liên quân bốn mặt vây kín, khí lực càng ngày càng thấp hắn, nhưng căn bản không buông bỏ chiến đấu, tập trung tất cả lực lượng, vẫn như cũ vọt mạnh Hồ Lỗ quân trận. Tuy là người khoác thiết giáp, nhưng cũng không chịu nổi địch nhân nhiều lần công kích. Lưu Bị trên mình bắt đầu xuất hiện vết thương, từ ban đầu một đầu, đến hai cái, đến đã đến không hết bao nhiêu vết đao. Lưu Bị toàn thân đẫm máu, càng không phân rõ địch ta vết máu. Một phen hôn chiến sau, bên cạnh hắn còn sót lại Quan Thuần Trương Nam hai cái huynh đệ, cái khác thân binh sĩ tốt đã tử vong hầu như không còn. Hai vị huynh đệ đã không chiến mã Lưu Bị, dùng trường thương chọc dưới đất, mạnh nâng cao thân thể không ngã. Đầy mặt vết máu hắn hỏi thăm, các ngươi nhưng từng hối hận? Không hối hận. Quan Thuần cầm trong tay đại đao quát, có khả năng đi theo đại ca, là quan mỗ đời này may mắn. Vô luận như thế nào, đều chưa từng có nửa phần hối hận. Ta cũng đồng dạng. Trương Nam đi theo hét to. Hùng hậu thét to chấn động ra tới, làm cho vừa muốn xông lên Hồ Lỗ bị chấn, nhộn nhịp lui lại. Trong hoàng hốt, Lưu Bị nhìn thấy Quan Thuần Trương Nam hai người, cùng trong ký ức Quan Vũ bóng dáng Trường Phi trùng điệp. Nếu như hai người kia là huynh đệ của hắn, có phải là hắn hay không nhân sinh sẽ biến đến không giống nhau. Lưu Bị dùng sức lắc đầu, ánh mắt trở lại bên cạnh hai cái huynh đệ trên mình. Đây mới là huynh đệ của hắn, đây mới là theo hắn vào sinh ra tử huynh đệ. Quan Vũ Trương Phi võ nghệ cao cường hơn nữa, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhị đệ, tam đệ. Âm thanh biến đến khàn khàn, Lưu Bị lần nữa thân thể thẳng tắp, cầm trong tay trường thương, đối mặt bốn phía tầng tầng lớp lớp Hồ Lỗ. Hôm nay, ta ba huynh đệ cùng chiến đấu hăng hái, tiếp sau, chúng ta vẫn là người Hán, vẫn như cũ giết Hồ Lỗ. Quan Thuần Trương Nam hai người muốn rách cả mí mắt, nâng cao vũ khí, cùng cao hống, tiếp sau, chúng ta huynh đệ hai người còn đi theo đại ca, giết Hồ Lỗ. Giết. Lưu Bị đỉnh thương đi trước xuống ra, cứ việc khí lực gần như tại không, bước chân lảo đảo, nhưng hắn lại không có bất cứ chút do dự nào, điên cuồng xông vào Hồ Lỗ trong đám người. Giết. Quan Thuần Trương Nam hai người theo sát phía sau, đối mặt đen nghịt Hồ Lỗ đại quân, ba người không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Chỗ không xa, cưỡi tại trên chiến mã Cúc Nghĩa, mắt thấy hết thảy, Lưu Bị ba người xông vào Hồ Lỗ bên trong, bị Hồ Lỗ tiêu hao cuối cùng thể lực, theo sau vây giết, đao bổ lưỡi lê, Lưu Bị chết thảm ngay tại chỗ. Quan Thuần Trương Nam càng là thân chúng mấy thương, toàn thân máu chảy ồ ạt. Cúc Nghĩa, Viên Thiệu, Lưu Bị dùng hết cuối cùng khí lực cao hống, chắc chắn sẽ có người tới giết các ngươi bán nước tặc. Phúc. Ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu đen, toàn thân là độc, Lưu Bị chống trường thương không còn động tĩnh. Bốn phía Hồ Lỗ kính mà sợ, bọn hắn liền không gặp qua dạng này thiết huyết người. Tại thân chúng mấy thương dưới trạng thái, vẫn như cũ bộc phát ra cái kia thét to. Dũng mãnh trạng thái để từ trước đến giờ không trọng tình cảm Hồ Lỗ cũng theo đó xúc động. Ô hoàn thủ lĩnh đạp đốn tách ra đám người đi ra, nhìn lên một cái vẫn như cũ chống thương đứng yên thi thể, hắn phân phó nói, các ngươi không muốn phá hoại cái này ba bộ thi thể, truyền bản thủ lĩnh quân lệnh, ở ngoài thành tìm kiếm phong thủy bảo địa, hậu táng cái này ba người, đồng thời tìm kiếm thợ thủ công, vì thế ba người lập địa. Lập tức chấp hành. Tại phân phó của hắn phía dưới, Ô hoàn sĩ tốt lập tức hành động, thu thập ba người thi thể, để phòng những tộc quần khác sĩ tốt phá hoại. Ngoài thành chiến đấu kết thúc, trong thành hoàn toàn mất hết bất luận cái gì ý chí chống cự. Quan lại dẫn đội mở cửa thành ra đầu hàng. Dựa theo Viên Thiệu cùng Hồ Lỗ liên quân thương lượng kế hoạch, Ô Hoàn, Tiết Đi, Cao Câu Ly, Tam Hàn quân đội xông vào trong thành chép lướt qua 3 ngày. Theo sau mang theo số lớn tiền tài, đi về phía bắc. Từ nay về sau, Liêu Tây bên ngoài, toàn bộ về tứ tộc cùng chiếm hữu. Chỉ cần bọn hắn không mang binh xuôi nam quấy nhiều U Châu Ký Châu, Ký Châu triều đình liền thừa nhận địa vị của bọn hắn. Tứ tộc thủ lĩnh đều bị phong vương. Liêu Đông các vùng triệt để bị tứ tộc phân cách thống trị. Vốn là không nhiều người Hán, tại Hồ Lô thống trị xuống bị trước đó chưa từng có áp bách. Liêu Tây bên ngoài người Hán, bất đắc dĩ chỉ có thể vượt biển thoát đi. Dù cho có khả năng bị sóng gió phá nát thân tàu, táng thân đại hải, cũng không cách nào ngăn cản người Hán rời khỏi Liêu Đông Tâm. Toàn bộ tiếp thu U Châu, Viên Thiệu thực lực tăng gọn. Liên hợp tứ tộc Hồ Lỗ, làm cho hắn trọn vẹn không có nỗi lo về sau. Hắn bắt đầu đem chiến lược ánh mắt nhìn về phía Thanh Châu. Hoàn thành củng cố hậu phương hắn, đã có thể toàn lực xuôi nam. Đã những châu khác vẫn không nghe cái này triều đình chính lệnh, vậy liền dùng vũ lực đánh tới bọn hắn nghe. Cúc Nghĩa mặc dù không có thu được U Châu nuôi cao vị, nhưng thăng liền mấy cấp, trực tiếp ngồi lên xa kỵ tướng quân cao vị. Viên Thiệu phân phó Cúc Nghĩa mang binh xuôi nam tiến công Thanh Châu, lại phân phó Tào Tháo mang binh tiến công Dự Châu Viên Thuật. Bình định hậu phương Viên Thiệu đã không quá cần Tào Tháo, để nó cùng Viên Thuật lưỡng bại câu thương, theo sau hắn mượn cơ hội tiếp thu Duyện Châu, mới là chính xác căn bài. Lúc tới mùa hè, vẹn vẹn nửa năm thời gian, thiên hạ tình thế liền bắt đầu từng bước rõ ràng. Hai cái triều đình thân ở phương Bắc đổ vật giằng co, mà phương Nam thì tạo thành Lích Châu Lưu Yên, Kinh Châu Lưu Biểu, cùng Dương Châu Viên Vân tạo thế chân bạc trạng thái. Tuổi tác ngày càng tăng trưởng, Lưu Yên cùng Lưu Biểu cố thủ một chỗ, trọn vẹn không có bất kỳ chinh phạt địa phương khác ý nghĩ, cũng không có giúp đỡ Hán thất hành động. Mỗi ngày đắm chìm tại ca múa mừng cảnh Thái Bình bên trong, trọn vẹn không vấn thiên xuống tới đáy biến thành cái gì giáng dấp. Dương Châu, Viên Vân đưa ánh mắt nhìn về phía Giao Châu, dùng chinh phạt Giao Châu Sơn Việt danh tiếng xuất trình. Nam lộ quân đội từ Dự Trương cùng Hội Kê hai địa phương nam bảo, ven đường công thành chiếm đất, vô cùng nhanh chóng. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền ngay cả phía dưới mấy thành, Giao Châu mục không thể kiên trì được nữa. Thủ hạ quân đội khi thắng khi bại, làm cho hắn vô cùng hoảng sợ, liên tục phái sứ giả tiến về Dương Châu Lư Giang cầu xin tha thứ. Nhưng không có đợi đến đáp lại, Giao Châu chủ thành liền bị công phá. Cái khác quận huyện nghe rõ mà giáng, toàn bộ Giao Châu đưa vào Viên Bân quản hạt. Địa bàn cấp tốc quyết trương, làm cho hắn quản lý nhân khẩu cùng tài nguyên tăng vọt. Mới lấy được Giao Châu, khí hậu càng ấm áp, càng thích hợp khai khẩn đất cày trồng trọt. Kèm theo hắn ra lệnh một tiếng, Dương Châu bách tính xuôi nam tiến vào Giao Châu trợ giúp, xử lý bản địa thổ ti, vào tiêu diệt sơn tặc giặc cỏ, giải cứu nông nô tôi tớ, phân phối đất đai người hộ, tăng thêm phòng ốc phân phòng, xây dựng quan học giáo dục. Các hạng chính lệnh tại Giao Châu mỗi quận huyện nhanh chóng chấp hành, làm cho bản địa bách tính lần đầu tiên cảm nhận được. Nguyên lai quan phủ còn có thể hoàn thành nhiều như vậy lợi dân sự tình. Giao Châu bách tính sinh hoạt biến đổi lớn. Thưởng thức qua ăn no tư vị cùng nắm giữ đất cày cảm giác sau, bọn hắn cũng lại không thể quay về ngày trước làm nô làm bộ sinh hoạt. Tất cả Giao Châu bách tính chỉ có một mục tiêu, đi theo phiếu kỵ tướng quân, đại càn đặc biệt làm. Chương 500, dòng lại tăng cấp, lưu biểu cấu phòng tuyến chương 500, dòng lại tăng cấp, lưu biểu cấu phòng tuyến Dương Châu, Lư Giang. Viên Bân tại trong đầu mở ra hệ thống. Chiếm cứ Giao Châu, mở ra dòng chức năng mới trong đầu bắn ra một đầu hệ thống tin tức, lập tức gây nên chú ý của hắn. Võ tướng dòng nhưng đối với huấn luyện tướng sĩ xuất hiện ảnh hưởng tác dụng tăng lên tướng sĩ tốc độ huấn luyện đồng thời, ngươi nhưng sao chép võ tướng dòng giao phó cho tiến bộ tướng sĩ thu hoạch dòng phẩm cấp, căn cứ tự thân tố chất cùng thiên phú quyết định mỗi ngày, nhưng giao phó trăm người Viên Bân đáy lòng hơi động. Không có chút nào bất luận cái gì chần chờ hắn, lập tức phân phó thủ hạ gọi đến võ tướng cùng thân binh tới trước. Sớm đã đột phá trăm người quy mô thân binh, từ đó lựa chọn năng lực tối cường một nhóm. Theo sau hắn sao chép lữ bố đám người dòng, chọn lựa trong đó tương đối thích hợp tướng sĩ dòng, giao phó cho trăm người thân binh. Quan tự trong biệt lạc, trên trăm thân binh đứng thẳng ngay ngắn đội ngũ. Tuy là bọn hắn không biết rõ phiếu kỵ tướng quân đang bận rộn cái gì, nhưng bọn hắn lại cực kỳ hưng phấn. Đối với Viên Bân tín nhiệm cùng trung thành, sớm đã đạt tới xưa nay chưa từng có cấp bậc. Coi như Viên Bân hiện tại để bọn hắn đi chết, đi nhảy vào hố lửa, bọn hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì chần chờ. Một phen giao phó sau, cao nhất một cái thân binh, thậm chí thu hoạch ngân phẩm đạo pháp dòng, võ lực thậm chí đột phá 70. Loại này bay vọt tiểu tăng lên, để Viên Bân thủ hạ nắm giữ càng nhiều nhưng dùng nhân tài. Sơ sơ trăm người thân binh, võ lực toàn bộ đột phá 60. Có người mở ra đồng phẩm thương pháp dòng, có người mở ra đồng phẩm mang binh dòng, trăm người hạng ba võ tướng. Loại này quy mô tăng lên, để Viên Bân trong bóng tối hưng phấn. Phía sau mỗi ngày đều có thể đối trăm người tiến hành tăng lên. Tuy là người khác không có những người này tư chất, từ đó sẽ không đạt tới hiện tại độ cao. Nhưng coi như đem phổ thông sĩ tốt, tăng lên tới võ lực 450 trình độ, hội tụ vào một chỗ sau, cũng sẽ là chất tăng lên. Võ lực 60 đã có khả năng đạt tới phổ thông võ quan trình độ. Ngẫm lại ngàn vạn phổ thông võ quan, tụ tập mà thành quân đội, sẽ là như thế nào chiến lược? Lại phối hợp Dương Châu rèn đúc xưởng đại lượng sinh sản vũ khí khôi giáp, thiên hạ há có thể có người lại ngăn cản? Giá chiến vô địch. Viên Bân áp chế đáy lòng hưng phấn. Hắn biết, hiện tại cấp biến thiên hạ đại thế, để hắn không chỉ cần phải giá chiến, đồng dạng cần công thành cường đại. Càng cần hơn thủy quân cường đại. Liên chiếm Dương Châu Giao Châu hai địa phương, thu hoạch dài đẳng đẵng bờ biển. Nếu như không đem thủy quân toàn lực phát triển, cái kia chính là phung phí của trời. Truyền bản tướng quân lệnh. Viên Bân cao giọng hạ lệnh, lập tức phái nhân thủ tiến về các nơi tìm người. Chu Thái, Trần Vũ, Đồng Tập, Thưởng Thơm, nhất thiết phải tìm bốn người mang đến gặp bản tướng. Ừm. Lĩnh mệnh thân binh nhanh chóng hành động. Dương Châu mỗi quận lập tức nhắc lên một lần đào dễ bảo đáy tìm người hành động. Kinh Châu, Tương Dương thành, xa hoa trong phủ đệ, Lưu Biểu nằm tại trên giường, tiếp nhận ca cơ đưa tới nho nhấm nháp. Trong hành lang ca múa mừng cảnh thái bình, một mảnh xa hoa lãng phí cảnh tượng. Châu Mục đại nhân, khoái biệt mở miệng nói, hiện nay thiên hạ đại thế cấp biến, ta Kinh Châu vị trí tứ chiến địa phương, bác quan lại lệ triều đình phân phó tiến công Dự Châu, đông có Dương Châu mục viên Bân mãnh hổ nằm giường. Nếu là chúng ta không sớm chuẩn bị, sợ là lâu dễ sinh biến. Lưu Biểu đứng dậy, phất tay bài trừ gạt bỏ lùi nô bộc. A, hắn giận dữ nói, ta cũng biết thiên hạ đại thế nguy cấp, nhưng lại có thể như thế nào? Kinh Châu mặc dù lớn, nhưng nhân lực tài lực cực kỳ không đủ, muốn làm sự tình, nhưng lực có không bằng. Lắc đầu liên tục Lưu Biểu, hiển thị rõ chán trường. Khoái Lương lên trước một bước nói, Châu Mục đại nhân, theo chúng ta nhìn, tỷ lệ triều đình không đủ gây sợ. Châu Mục kéo liền có thể. Dự Châu viên thuật trầm mê ngược lại, không có chút nào tâm tiến thủ, cũng không cần lo lắng. Chỉ duy nhất Dương Châu Viên Bân, binh hùng tướng mạnh, gần nhất càng là công chiếm Giao Châu. Hắn chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm ta Kinh Châu. Lưu Biểu sắc mặt cấp biến, cái này nên làm gì là hảo? Khoái Viên nói, Châu Mục có thể phái đại tướng tiến về Giang Hạ Trường Sa hai quận trấn thủ, dùng đường thủy tạo dựng phòng ngự, chặn đánh Dương Châu quân, khiến cho không được tây tiến. Thì Dương Châu chắc chắn sẽ biến hóa lộ tuyến, bắc thượng tiến công Dự Châu cùng Từ Châu. Kinh Châu liền có thể không lo. Lưu Biểu lập tức gật đầu trả lời, liền theo hai vị nói, lập tức phái nhân thủ tiến về Giang Hạ đóng giữ. Mặt khác, phái quan viên tiến về ti lệ triều đình, biểu đạt Kinh Châu tuân theo triều đình chính lệnh tâm, nhưng cũng muốn đầy đủ biểu đạt Kinh Châu gặp phải khó khăn, sợ là trong thời gian ngắn vô pháp phát binh, thiên hạ mưa do không thuận, Kinh Châu tiền lương không đủ, hướng ti lệ triều đình xin một chút tiền lương, dùng tiền quân dụng. Báo. Đại sảnh bên ngoài đội vàng đi vào phủ quan. Gia chủ, có sứ giả từ Duyện Châu tới trước. Ồ. Lưu Biểu lông mày nhíu lại, mời đến. Một đạo vô cùng cao lớn thân ảnh bước nhanh đi vào, sau khi hành lễ cất cao giọng nói, Duyện Châu chỉnh dục, bái kiến Kinh Châu nuôi. Nào đó mang đến Duyện Châu nuôi thư. Hắn cung kính đưa lên, theo sau nói, Duyện Châu nuôi phụng ký Châu triều đình mệnh lệnh, xuôi nam tiến công Dự Châu. Châu Mục phái tại hạ tới trước, mời Kinh Châu tổng đánh Dự Châu. Được chuyện sau, Dĩnh Xuyên Nhữ Nam hai địa phương nhập vào Kinh Châu địa giới. Cực kỳ ngay thẳng trình dụng, trực tiếp kể ra Tào Tháo mở ra điều kiện. Cái này, đọc nhanh như gió nhìn tin lưu biểu, ngẩng đầu hỏi thăm trong hành lang hai cái mưu sĩ. Khoái Việt lên trước một bước, trịnh trọng nói, "Châu mục, làm triều đình hiệu lực, chính là ta Kinh Châu nằm trong chức trách. Đã là triều đình chính lệnh, chúng ta chắc chắn toàn lực chấp hành." Châu mục ra lệnh một tiếng, "Chúng ta chỉnh đốn quân bị, lập tức giết hướng Dự Châu. Trinh phạt viên thuật tiểu tặc, dùng báo triều đình tín nhiệm." Âm thanh vang dội tại trong hành lang truyền bá ra, Khoái Việt đem hết khả năng biểu đạt Kinh Châu đối Ký Châu triều đình trung thành cùng quyết tâm. Biết được nó ý lưu biểu, đồng dạng kiên quyết đáp ứng. Cùng Trình Dục thương lượng thỏa đáng xuất binh ngày sau, liền khách khí đưa đi đối phương. Trở về đại sảnh lần nữa ngồi xuống, Lưu Biểu mở miệng hỏi thăm, "Chúng ta đến tiếp sau làm như thế nào cho phải?" Khoái Việt cười một tiếng, "Đương nhiên là tọa sơn quan hổ đấu. Cái kia Tào Tháo phòng trừng bị Viên Thiệu khu động, không thể không xuôi nam tiến công Dự Châu. Nhưng muốn lợi dụng chúng ta Kinh Châu, hắn vẫn là quá trẻ chút. Châu mục hiện tại chuyện khẩn yếu nhất, liền là cấu tạo Giang Hạ Trường Sa phòng tuyến. Phòng viên bân mới là khẩn yếu nhất nhiệm vụ. Cái khác bất cứ chuyện gì, chỉ cần đáp ứng, theo sau kéo lấy là được." Lưu Biểu dùng sức gật đầu, "Hảo, liền dựa vào này tính." Lập tức chấp hành. Các nơi phối hợp Giang Hạ Trường Sa hai quận, nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất tạo dựng kiên cố nhất phòng tuyến. Mặt khác, phái nhân thủ tiến vào Dương Châu cùng Giao Châu, dốc hết toàn lực tìm hiểu hai châu động tĩnh. Biết người biết ta, mới có thể đứng ở thế bất bại. Tại Lưu Biểu phân phó xuống, các hạng hành động nhanh chóng bày ra. Toàn bộ Kinh Châu mật thiết phối hợp, tiền lương binh lực nhanh chóng điều động. Giang Hạ Trường Sa hai địa phương điều động dân phu, xây dựng phòng tuyến, nghiêm phòng tử thủ Dương Châu phương hướng. Dự Châu biết được Duyện Châu điều động binh lực biên thuật, gấp đến xoay quanh. Tào Tháo cố tình thả ra tin tức, để biên thuật càng thêm hoảng sợ. Duyện Châu Kinh Châu lượng hướng giáp công, hắn nho nhỏ Dự Châu sao có thể ngăn cản? Chương 501, viên thuật quy hàng, Dự Châu giả chiến. Chương 501, viên thuật quy hàng, Dự Châu giả chiến lo lắng viên thuật hỏi thăm thủ hạ mưu sĩ, nhưng không có bất luận kẻ nào có khả năng đưa ra giải quyết tốt đẹp phương án. Vô luận đầu hàng Ký Châu triều đình, vẫn là quy thuận Kinh Châu, đều không phải hắn có thể lựa chọn. Không có người so hắn rõ ràng hơn, Viên Thiệu đối với hắn hận. Thế hắn đầu hàng hai cái này thế lực, nên đón chắc chắn sẽ là Viên Thiệu sát hại. Tào Tháo không cần phải nói, tuyệt đối sẽ đứng ở Viên Thiệu bên kia. Cực kỳ quen thuộc Tào Tháo đối nhân xử thế, Viên Thuật không có chút nào bất luận cái gì hoài nghi, Tào Tháo sẽ như thế nào lựa chọn. Về phần Lưu Biểu, hắn đồng dạng vô pháp tín nhiệm, nhưng đầu nhập vào Ti Lệ triều đình cũng được không thông. Ti Lệ căn bản là không có cách làm Dự Châu cung cấp đầy đủ chiến lực. Cái kia Thái Úy Dương Ưu, triều đình tranh đấu còn có thể, nhưng đao thật thương thật chiến đấu, tay của đối phương phía dưới không một cái có thể sử dụng. Viên Thuật quá rõ ràng những triều đình kia đại thần tài nghệ thật sự. Một phen suy tư sau, không có đường đi, Viên Thuật mặt mũi tràn đầy hung ác. "Vậy." Trong tay cốc trà ném vụn dưới đất, hắn phẫn hận nói, "Đã các ngươi không bị bản châu mục đường sống đi, vậy ta liền chính mình sáng tạo một đầu sinh lộ." "Người tới." Hắn cao giọng hô, "Phái sứ giả tiến về Dương Châu." Biểu lộ rõ ràng bản châu mục đầu nhập ý nghĩ. "Chỉ cần Viên Tuấn phủ bảo đảm ta an toàn, những điều kiện khác một mực không để cập tới." Tại Viên Thuật phân phó xuống, Dự Châu quan viên nhanh chóng hành động. Lựa chọn của hắn nhanh chóng truyền bá. Như Nam Dĩnh Xuyên thị tộc biết được sau cực kỳ phản đối. Viên Bân tại Dương Châu mặt kia làm sự tình, Dự Châu thị tộc đã mọi người đều biết. Hễ đối phương mang binh tới trước, chiếm cứ Dự Châu, chẳng phải là sẽ đối bản thị tộc độc thủ. Một lần nữa cái gì giải cứu nông nô vận động, bọn hắn những cái này thị tộc liền không còn có dựng ở thế gian chỗ trống. Dĩnh Xuyên thị tộc dựa vào địa thế, nhanh chóng liên hệ Ti Lệ triều đình. Như Nam thị tộc gấp đến xoay quanh. Toàn bộ Dự Châu quần quận sóng ngầm. Dương Châu Lư Giang liên tục tiếp vào tin tức Viên Bân, tập kết võ tướng quan văn bản bạc. Quan tự trong hành lang, một phen sau khi thương nghị, Viên Bân làm ra quyết định. Đã Kinh Châu tạo dựng Giang Hạ Trường Sa kiên cố phòng tuyến, vậy chúng ta liền vừa đúng lợi dụng Dự Châu, tới Hạ Âm Đông đánh Tây. Chia binh hai đường, một đường từ Giao Châu tiến công Quế Dương Linh Lăng hai quận, từ hướng Nam Bắc tiến công Kinh Châu. Mặt khác một đường, giả bộ tiến vào Dự Châu tiếp quản quận huyện. Theo sau nhanh chóng đổi hướng, từ những Nam tiến công Nam Dương, cùng quân người hiểu biết ít công Giang Hạ. Lượng đương quân, toàn lực tiến công Kinh Châu. Ừm. Trong hành lang một đám võ tướng cao giọng trả lời. Tại Viên Bân phân tổ phía dưới, các võ tướng chia hai bộ phận, các lĩnh quân lệnh, lập tức điều động tiền lương tướng sĩ, tiến về dự tính địa điểm tập kết. Đại chiến sắp nổi. Ký Châu Thường Sơn. Đồng Trác mang theo trên dưới trăm tên tùy tùng cưỡi ngựa hướng tây chạy vội. Mẹ nó Viên Tặc, lao tử rút bọn hắn Viên ra nhiều như vậy, hắn lại qua sông là cầu. Để Ký Châu những cái kia chó chết gạt bỏ chúng ta Lương Châu võ tướng, lao tử không hầu hạ. Chúng ta đổ trải qua Tịnh Châu trở về Lương Châu, tập kết nhân thủ, cắt cứ Lương Châu. Đến lúc đó, nhìn cái nào triều đình cho giá cao, chúng ta lại vang lên ứng cái nào triều đình. Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta muốn để cái kia Viên gia tiểu tặc hối hận. Đồng Trác không cam lòng phẫn nộ thét to, vang vọng miệng núi. Hắn dẫn đội lao vùn vụt tiến vào Thái Hành Sơn mạch. Chỉ cần qua Tịnh Châu, tiến vào Lương Châu địa giới, hắn Đồng Trác lại là một phương đại quan. Hơn 100 người tại trong sơn đạo tiến lên, lại không có phát hiện, hành tung của bọn hắn đã sớm bị người trong bóng tối điều tra. Tiếp vào tin tức quét ra, lập tức phái nhân thủ tiến đến chặn lại. Sau 2 canh giờ, Đồng Trác một đoàn người bị trói ở bắt về sơn trại. Tóc hai bù xù Đồng Trác, bị trói chặt chẽ bước vàng. "Ngươi, các ngươi là ai?" Bị ném xuống đất hắn hoảng sợ hỏi thăm. Vẹn vẹn vừa đối mặt, hắn liền biết những người này khẳng định không phải sơ tặc. Vô luận cầm trong tay quạt lông trẻ tuổi nho sinh, vẫn là bốn phía vây quanh cường tráng nam tử, chọn vẹn không phải trong nhận biết của hắn sơn tặc dáng dấp. chúng ta là ai cũng không trọng yếu. Quách Gia hít mắt, ngồi xổm người xuống nói, gia chủ của chúng ta sớm có mệnh lệnh, hễ gặp được đồng trác, vô luận là ai, nhất thiết phải truy nã, theo sau mang đến gia chủ chỗ tồn tại. Gia chủ? Đồng trác lông mày càng nhăn hai phần. Cửu gia từ trước đến giờ không ít hắn, căn bản nghĩ không ra là ai. Hắn không cách nào tưởng tượng, đến cùng ai nắm giữ dạng này một cô ẩn giấu thực lực. Rõ ràng trốn ở trong dãy núi không người hiểu rõ. Đến cùng là nhiều lớn lòng dạ cùng chủ tính, mới có khả năng tại Tịnh Châu trong dãy núi ẩn tàng cô thế lực như vậy. Người tới. Quách Gia đứng dậy, cao giọng hạ lệnh, lập tức phái tinh nhuệ tiểu đội, ngày tựa đêm ra, mang đến Lư Giang. Mặt khác, vừa vặn mượn cơ hội này, đem chúng ta mặt này tình huống phát triển, mang đến Lư Giang. Để gia chủ phân phó đến tiếp sau phát triển quy hoạch. Tại dưới mệnh lệnh của hắn, to như vậy sơn trại nhanh chóng hành động. Vẫn như cũng bị trói thành tống tử đồng trác, nhìn trận mắt hốt mồm. Tại hắn xem phía dưới, toàn bộ sơn trại sợ là có mấy bạn người đông đúc. Quan trọng nhất là, nghe những người kia kể ra, còn không chỉ cái này một cái sơn trại. Trương Yến một cái nhấc lên vẫn như cũ nằm trên mặt đất đồng trác. Tiểu tử ngươi, tốt nhất thành thật một chút. Không chờ đối phương trả lời, hắn trực tiếp một côn hung ác đập xuống. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, đồng trác bắp chân trái ngay tại chỗ bị cắt đứt. Trương Yến ngồi xổm người xuống, cầm trong tay vải rách ngăn chặn đồng trác miệng. Ném tới trên chiến mã đi. Chúng ta tối nay liền bắt đầu xuôi nam đi đường. Ký Châu. Viên Thiệu ra lệnh một tiếng, Ký Châu đại quân đông vào, bắt đầu tiến công Thanh Châu. Bản địa bách tính nghe tin tức sau, điên cuồng hướng nam chạy trốn bọn. Cố lớn lưu dân tràn vào Từ Châu cảnh nội. Bình Nguyên xem như nhân khẩu của lớn, thời gian ngắn ngủi liền bị Ký Châu quân công phá. Nhưng biết được tin tức Viên Thiệu lại cao hứng không nổi. Vốn là muốn đưa vào thống trị nhân khẩu của lớn, lại thiếu đi bảy thành nhân khẩu. Toàn bộ thành trì thực lực đại giảm. Cái này khiến hắn vô cùng phiền muộn. Không có càng nhiều lựa chọn, Viên Thiệu phân phó quân đội tiếp tục công kích Thanh Châu. Nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất toàn bộ chiếm cứ Thanh Châu. Duyện Châu. Tào Tháo nghe tin lập tức hành động. Cố Tình thả ra tin tức hắn, trong bóng tối tìm hiểu đến Dự Châu nhân tâm bất ổn. Phái Tào Nhân Tào Hồng xuất chiến. Duyện Châu đại quân liên tục công chiếm hai địa phương. Càng là có gia tộc trợ giúp, nội ứng ngoại hợp chiếm cứ Tiếu quận. Một nửa Dự Châu rơi hết vào tay. Tào Tháo không có thừa thắng xông lên, ngược lại hành quân lặng lẽ, chuyên chú phát triển. Hắn muốn tìm hiểu Dương Châu Viên Vân động tĩnh. Tại Tào Tháo nhìn tới, vô luận Dự Châu, Từ Châu vẫn là Kinh Châu, toàn bộ không đáng để lo. Cần nhất mật thiết quan tâm, thủy chung chỉ có Viên Vân một người. Thậm chí đã chiếm cứ Ký Châu, Ú Châu, Viên Thiệu, hắn thấy cũng không phải Viên Vân đối thủ. Quả nhiên, phái người tìm hiểu tin tức đạt được đáp lại. Dương Châu đại quân bắc thượng tiến công Dự Châu Nhữ Nam. Viên Vân thủ hạ quân đội cùng Viên Thuật thủ hạ quân đội tại Nhữ Nam ngoại ô đại chiến. Nghe nói thanh thế vô cùng cuồn cuộn. Chúa công, Trình Dục đội vàng đi vào quan tự đại sảnh, thương phấn đề nghị, Dự Châu Dương Châu hai quân giao chiến, chính là chúng ta ngư ông đắc lợi thời điểm. Làm phái Tào Nhân Tào Hồng hai tướng, đem hết toàn lực, mang binh thẳng hướng Lư Giang. Lúc này Dương Châu tất nhiên trống rỗng. Một trận chiến nhất định đây. Tào Tháo lập tức lắc đầu phủ định, tuyệt đối không thể. Tại Trình Dục vô cùng ánh mắt khó hiểu bên trong, Tào Tháo đứng dậy trả lời, nào đó biết Viên Vân thực lực. Dự Châu đại chiến, tất có kỳ quặc. Chương 502, Tôn Sách thỉnh cầu xuất chiến, hoàng tổ cười to Dương Châu không người. Chương 502, Tôn Sách thỉnh cầu xuất chiến, hoàng tổ cười to Dương Châu không người. Cái này, Trình Dục mặt mũi tràn đầy không hiểu. Tào Tháo bất đắc dĩ cười khổ, nếu như ngươi tiếp xúc qua Viên Vân, liền sẽ biết nó đối nhân xử thế. Dự Châu chiến sự tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy, trong đó tất có bí mật. A, Tào Tháo gác tay thở dài, Duyện Châu vốn cùng Dương Châu không giao giới, nhưng bây giờ chúng ta cống hiến nửa cái Dự Châu, đã cùng Dương Châu câu đối tại một chỗ, phải làm sao mới ổn đây a? Bị có Ký Châu Viên Thiệu nhìn chằm chằm, nam có Viên Bân cường đại quân lực vô pháp lay động, ta cái kia đi con đường nào? Tào Tháo vô cùng phiền muộn. Kinh Châu biết được Dương Châu xuất binh tiến công Dự Châu tin tức, Lưu Biểu vô cùng kinh hỉ. Tại Khoái Việt Khoái Lương theo đề nghị, lấy công làm thủ, chủ động xuất kích, từ Giang Hạ tiến công Lư Giang, chỉ cần thu được một chút hiệu quả, đả kích Viên Bân, Kinh Châu liền có thể chiếm cứ chủ động vị trí. Nếu là có thể thừa cơ đánh bại Viên Bân, toàn bộ Dương Châu cùng Giao Châu cũng có thể bỏ vào trong túi. Làm hai mảnh vô cùng rộng lớn địa bàn, Khoái Việt Khoái Lương đã không quan tâm cái khác, trong mắt chỉ có chiến đấu. Đối với Kinh Châu thị tộc tới nói, đây là một lần trước đó chưa từng có khuyết trường cơ hội. Thành thì chiếm cứ Tam Châu chi địa, Kinh Châu thị tộc sẽ thu được vô tiền khoáng hậu phát triển cơ hội, gia tộc tuyệt đối sẽ tăng lên đến một cái hoàn toàn mới độ cao. Bại cùng lắm thì trở về Kinh Châu tiếp tục cố thủ. Nghiêm trọng hơn một chút, châu mục tùy thời có thể thay đổi, bọn hắn những cái này thị tộc lại vẫn như cũ có thể giúp thế lực mới quản lý các nơi. Thị tộc chọn bện không có bất kỳ tổn thất nào. Bị Khoái Việt Khoái Lương tạo dựng lên hùng vĩ tiền đồ mê hoặc, Lưu Biểu phái đại tướng hoàng tổ, dẫn dắt hai vạn đại quân bí mật xuất binh tiến công Lư Giang. Lư Giang sớm đã phái người mật thiết tìm hiểu Kinh Châu tình huống Viên Vân, trước tiên liền tiếp vào tin tức. Quả nhiên đi tu chủ sở liệu. Quan tự trong hành lang, Giả Hủ tán thán nói, Lưu Biểu tuy là nhìn lên văn nhược thủ thành, nhưng người lợi ích tâm quả nhiên không chịu nổi bất luận cái gì dụ hoặc. Gia chủ ý định quả thực một hòn đá ném hai chim. Dự Châu giả chiến một mặt mượn đường tiến công, một mặt khác thì đem Kinh Châu quân dẫn xà xuất động. Sau trận chiến này, Kinh Châu cũng không tiếp tục là ngày trước Kinh Châu. Viên Bân thu thập suy nghĩ, từ chủ vị đứng lên cao giọng hạ lệnh, truyền bản tướng quân lệnh. Toàn quân tập kết. Mã Siêu dẫn dắt lao binh xuất chiến, giả vờ bại dụ địch đi sâu. Lư Giang lưu thủ quân đội từ bản tướng đích thân thống lĩnh, tạo dựng mai phục. Toàn diệt Kinh Châu quân. Ừm. Mã Siêu cao giọng trả lời, quay người tiến đến chuẩn bị. Gia chủ bộ hạ võ tướng sớm đã chia binh hai đường, tiến đến chấp hành quân lệnh. Hắn hiện tại cuối cùng có thể trèo lên chiến trường, độc mang một quân. Phiếu kỵ tướng quân. Một đạo bóng dáng thiếu niên vội vàng chạy vào đại sảnh. Viên Bân nhìn lại, lại là Tôn Sách. Chạy đến phụ cận, Tôn Sách chắp tay hành lễ, cao giọng khẩn cầu, "Tướng quân, nào đó cũng có thể theo quân xuất chiến, mời tướng quân cho phép." Sắc mặt Viên Bân một chính, "Bá phủ, chiến tranh không giống trò đùa. Hễ ngươi muốn theo quân xuất chiến, liền muốn tuân thủ quân pháp. Một khi có bất luận cái gì chấp hành không đúng chỗ, liền sẽ bị quân pháp xử trí. Ngươi nhưng từng nghĩ kỹ?" "Nghĩ kỹ." Tôn Sách kiên định trả lời, "Có thể giống như cái này tác chiến cơ hội, nào đó tuyệt đối phải nắm chắc. Thiên hạ đại loạn, thân là nam nhi lại không tiến công lập nghiệp, há lại đại hán nam tử?" Viên Bân hỏi lại, "Ngươi hiện tại theo Dương Châu quân xuất chiến, phụ thân ngươi có bằng lòng hay không?" Tôn Sách quỳ một gối xuống mái tại, lần nữa cất cao giọng nói, "Nào đó Tôn Sách Tôn bá phủ, nguyện ý đi theo phiếu kỵ tướng quân. Nào đó hiệu lực phiếu kỵ tướng quân, vĩnh sinh không thay đổi. Phía trước nào đó đã viết thư cáo chi phụ thân, nào đó sẽ đi theo phiếu kỵ tướng quân. Phụ thân mấy ngày trước đây hồi âm đã tán thành. Từ giờ trở đi, nào đó liền muốn trở thành phiếu kỵ tướng quân dưới trướng một tướng." Viên Bân lên trước, phủ phục đích thân đỡ dậy còn trẻ Tôn Sách. "Bá phủ, hy vọng ngươi sau đó có thể tiếp tục cố gắng." "Ừm." Vô cùng kích động Tôn Sách cao giọng đáp lại. "Gia chủ, cái kia, nào đó hiện tại có thể đi theo Mạnh Khởi xuất chiến ư?" Ánh mắt mong chờ từ trong mắt hắn bắn thẳng đến mà ra, Tôn Sách ngừng thở chờ đợi. "Có thể." Viên Bân phân phó nói, Tôn Sách nghe lệnh. "Ngươi tiến đến đi theo Mã Siêu xuất chiến, chấp hành giả vờ bại dụ địch đi sâu ý định, lập tức xuất chiến. Trận chiến này không thể có bất luận cái gì sơ suất, bằng không quân pháp xử lý." "Ừm." Tôn Sách cao giọng trả lời, vô cùng hưng phấn. Toàn thân run rẩy hắn, cung kính sau khi hành lễ lập tức quay người bước nhanh mà rời đi. Thiếu niên hiếu chiến hắn, không có chút nào bởi vì thiên hạ đại loạn mà bị thương, ngược lại biến có thể so hưng phấn. Đây mới là kiến công lập nghiệp cơ hội thật tốt, mà không phải ngày trước cái kia, rất có thể tầm thường vô vi. Lư Giang quận, hoàng tổ dẫn dắt 2 vạn đại quân tiến quân thần tốc, cưỡi tại trên chiến mã hắn, người khoác thiết giáp, cầm trong tay đại đao, vô cùng uy phong. "Hừ, còn phiếu kỵ tướng quân, ta xem không gì hơn cái này. Quân ta đã tiến vào Lư Giang một ngày, còn không có bất kỳ ứng đối. Nhìn tới, người kia làm tiến công Dự Châu, mà không tiếc bất cứ giá nào. Quả nhiên quân sư nói đúng. Viên gia tiểu nhi ban đầu đến Dương Châu, lại liên tục chinh chiến Giao Châu, phát triển quá nhanh, lại không được thị tộc nhân tâm, nội bộ tuyệt đối bất ổn. Hiện tại tái chiến Dự Châu, quả thật bại vong trạng thái." Bốn phía tướng lĩnh cùng thân binh đều cao giọng phụ họa. "Truyền lệnh xuống." Hoàng tổ cao giọng nói, "Tăng nhanh hành quân tốc độ, tiến quân thần tốc, thẳng đến Lư Giang của thành." Quân lệnh vừa mới hạ đạn, liền có trinh sát hồi báo, mấy ngàn Lư Giang quân tới trước nên chiến. "Ồ." Cưới tại trên chiến mã hoàng tổ nhíu mày, Lư Giang rõ ràng còn có mấy ngàn binh lực, có can đảm ra ngoài tác chiến, lập tức bày ra trận hình, đánh tan quân địch. Kinh Châu quân nhanh chóng hành động. 2 vạn tướng sĩ đều là Kinh Châu cực kỳ tinh nhuệ sĩ tốt. Thời gian ngắn ngủi liền tại cánh đồng bắt ngát bày ra chiến trận. Cưới tại trên chiến mã hoàng tổ xa xa nhìn tới, phát hiện một chi quân đội tới trước. Tuy là tương đối có thứ tự, nhưng kinh nghiệm phong phú hắn lại có thể nhìn ra. Đối phương lính tố chất không cao, đồng thời càng giống là trải qua sơ bộ huấn luyện, nhưng không có đi lên chiến trường tân binh. "Này, cưới tại trên chiến mã Mã Siêu cầm thương hô to, các ngươi kẻ xấu, cả gan đánh lén Dương Châu, chịu chết." Tôn Sách đi theo hô to, "Chịu chết." Hoàng tổ ngẩn người, theo sau vuốt vuốt tròm râu cười ha ha, "Dương Châu không người, rõ ràng phái 2 cái hoa hoa xuất chiến, thật là cười chết người đây. Cái gọi là phiếu kỵ tướng quân không gì hơn cái này. Chúng ta phụng triều đình mệnh lệnh lấy không phù hợp quy tắc tặc. Hai người các ngươi nếu là có nhãn lực, liền lập tức xuống ngựa đầu hàng, dẫn dắt tướng sĩ đi theo Kinh Châu quân. Bản tướng giúp các ngươi nói hộ, để các ngươi tiến về Kinh Châu làm quan." "Phi." Tôn Sách lên án mạnh mẽ, "Vì ngươi nương dám." Mã Siêu đồng dạng mắng chửi, "Chúng ta mặc dù còn trẻ, nhưng khinh thường cùng chân chó làm bạn. Nhiều lời vô ích, chiến." Tuy là khẩu hiệu gọi dị thường vang dội, nhưng hắn lại không có xông ra. Thậm chí bên cạnh tướng sĩ cũng không có người lên trước dù cho một bước. Tình cảnh rơi vào hoàng tổ trong mắt, để hắn lập tức cảm nhận được 2 cái trẻ tuổi võ tướng đấy lòng nhát gan. "Chúng tướng sĩ nghe lệnh." Đại đao trong tay hướng phía trước đột nhiên một chỉ, hắn cao giọng hạ lệnh, "Toàn quân xuất kích, vây giết Dương Châu quân. Trảm tướng người, thưởng 100 vạn tiền." Chương 503, hoàng tổ bành trướng, truy kích bị vây, không có khả năng. Chương 503, hoàng tổ bành trướng, truy kích bị vây, không có khả năng. "Giết." Bị đầy đủ điều động tính tích cực Kinh Châu quân điên cuồng phóng đi. Trong mắt bọn hắn, cái kia 2 cái thiếu niên võ tướng liền là to lớn chiến công. Nếu là bọn họ những cái này đại nhân, liền 2 cái thiếu niên cũng không cách nào chiến thắng, chẳng phải là hưởng làm sĩ tốt. Đối với Kinh Châu quân tới nói, nhìn thấy trước mắt đều là công lao. Dương Châu quân trận bên trong, dựa theo cố định kế hoạch, có người hoảng sợ hô to, theo sau ném đi vũ khí quay người liền chạy. Có người dẫn đầu liền có người đi theo. Còn không giao chiến, Dương Châu quân đã có tan vỡ hình thức ban đầu. Không cho phép chạy, đều cho lão tử trở về. Mã Siêu cùng Tôn Sách bảo a, nhưng bọn hắn quân lệnh lại không người lắng nghe. Càng ngày càng nhiều Dương Châu tướng sĩ gia nhập chạy trốn trong hàng ngũ, làm cho mấy ngàn người quân trận lập tức sụp đổ. Quả là thế. Cưới tại trên chiến mã hoàng tổ bảo a, xung. Dương Châu quân chính là đạo quân ô hợp. Quân ta đánh lén đi qua, trực tiếp công phá chống giống Lư Giang của thành. Một trận chiến thắng, lòng tin vô cùng bành trướng hắn, đã huyễn tưởng công phá Lư Giang, bắt lại Dương Châu toàn cảnh sau đánh ngộ. Dương Châu mục chức vị như vậy, cũng không phải là không thể muốn. hấp dẫn cực lớn bày ở trước mặt, làm cho hoàng tổ vô cùng hưng phấn. Trong đầu chỉ còn dư lại phá thành thăng quan. Như thế nào như vậy? Mã Siêu kinh hô. Hắn bị mấy cái thân binh manh quăng, thống lĩnh nhanh bỏ đi a. Nếu không chạy liền tới không kịp. Tôn Sách cũng tại một bên điên cuồng cổ khuyên, trận chiến này đã không thể làm. Lui bước mới là chính đạo. A. Mã Siêu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ quay người chạy tán loạn. Dương Châu quân một trận chiến liền tan nát, cho Kinh Châu tướng sĩ vô cùng tăng cao sĩ khí cùng lòng tin. Tất cả người cho rằng Dương Châu trống rỗng. Chủ lực dốc hết toàn lực Lư Giang, căn bản không có người có khả năng chống lại bọn hắn Kinh Châu tinh binh. Lư Giang dễ như trở bàn tay. Hoàng tổ mang theo tướng sĩ một đường theo đuổi không bỏ, kéo nhanh nhất hành quân tốc độ hắn, dồn sức một canh giờ. Mệt đến người kiệt sức, ngựa hết hơi. Thế nhưng chút chạy trốn Dương Châu quân nhưng thủy chung ở trước mắt, làm cho Kinh Châu tướng sĩ căn bản không muốn dừng lại hơi nghỉ ngơi. Cách đó không xa quân công quá mê người, hễ cố gắng nữa đuổi kịp một hồi, nhất định có khả năng đuổi kịp cùng giết. Tại quân công dụ hoặc phía dưới, Kinh Châu tướng sĩ lần nữa kéo tốc độ dồn sức, lập tức lấy liền có thể đuổi kịp chạy tán loạn Dương Châu quân. Mã Siêu Tôn Sách hai người đột nhiên quay người, lần nữa tạo dựng quân trận. A, hai người các ngươi không chạy. Có chút thở hổn hển hoàng tổ cười ha ha, rốt cuộc biết chạy không qua. Hiện tại bản tướng lại cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức. Siêu siêu siêu. Vài tiếng rồn dập tên chẳng gác, tại trên cánh đồng bắt ngát vang lên. Cắt ngang hoàng tổ chiêu hàng lời nói. Mệnh nhọc bên trong Kinh Châu tướng sĩ hướng bốn phía nhìn tới, đột nhiên phát hiện dị biến. Hoàng bét. Hoàng tổ đột nhiên bừng tỉnh. Hắn nhìn thấy những cái kia nguyên bản chạy tán loạn hỗn loạn Dương Châu tướng sĩ, rõ ràng tại thời gian rất ngắn bên trong lần nữa tụ họp thành trận. Hơn nữa bày ra quân trận, so trước đó hắn mới thấy thời điểm ngay ngắn rất nhiều. Đó là hắn cái này sở trường mang binh lão tướng, cũng không cách nào bày ra quân trận. Như vậy chẳng cảnh, để hắn trong bóng tối hít vào một ngụm khí lạnh. Chúng kế, mồ hôi lạnh từ trên gáy của hắn trượt xuống. Hừ, chỉ là tạc tướng, há có thể thật hù dọa băng ta Dương Châu tướng sĩ? Mã Siêu cầm thương khinh thường hừ lạnh. Các ngươi đã bên trong dụ địch đi sâu ý định. Trong tay Tôn Sách trường thương hướng phía trước một chỉ, cao quát, hiện tại đầu hàng còn tới tới. Nhưng có chống lại, toàn bộ chém giết. Mấy ngàn tướng sĩ đi theo hô to, toàn bộ chém giết thét to vang vọng toàn bộ cánh đồng băng ngát. Hoàng tổ hoảng sợ phát hiện, tiếng kêu rõ ràng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Rõ ràng chỉ có phía trước có địch nhân. Chờ một chút. Nhìn bốn phía một vòng hắn, đột nhiên phát hiện rất nhiều thân ảnh từ đằng xa vây tới. Bọn hắn bị bao vây. Không có khả năng. Làm sao có khả năng? Lít nha lít nhít địch nhân vây kín, làm cho hắn căn bản không có bất luận cái gì phá vây lộ tuyến. Khẩn yếu nhất chính là, cưỡi tại trên chiến mã hắn, quan sát được những phương hướng khác vây tới sĩ tốt, lại là toàn bộ người khoác thiết giáp tinh nhuệ. Cái kia đen nghị số lượng, nhìn thấy lòng của hắn phát lạnh. Tuyệt đối không phải một hai vạn người có khả năng hiện ra hiệu quả. Liếc nhìn lại, căn bản nhìn không tới cuối cùng. Chỉ là Lư Giang, làm sao có khả năng có nhiều như vậy thiết giáp sĩ tốt? Hoàng tổ không thể tin được trước mắt hình ảnh, nhưng không thể không tin tưởng. Bốn phía chẳng cảnh chân thực đến không thể lại chân thực. Xa xa, Viên Bân nhặt cung cải tên, cương nọ bị hắn kéo ra, 200 bước bên ngoài đột một bắn. Vành, cung tên bắn ra âm thanh chấn động bốn phía. Mũi tên giống như một đạo thiểm điện, nhanh chóng bắn tới, nhắm thẳng vào cưỡi tại trên chiến mã hoàng tổ. Tướng quân cẩn thận. Thân binh giống to nhắc nhở, mạnh mẽ đẩy một cái hoàng tổ. Nhưng mà đã tới không kịp. Phốc phốc. Hoàng tổ tuy là tránh thoát thương tổn chí mạng, nhưng bị bắn thủng bả vai. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn từ trên chiến mã bắn rơi. A! Gào thảm hoàng tổ vũ khí sớm đã ném bay, rơi xuống dưới đất, tay che đầu bay, toàn thân nhuốm máu. 20 vạn Dương Châu tướng sĩ, theo bốn phiếu kỵ tướng quân giết địch. Viên Bân nâng cao chiến kích, bạo thét to truyền bá ra, rung động hết thảy. Giết! Mã Siêu Tôn Sách hai người một ngựa đi đầu, đỉnh thương giết ra. Đối mặt Kinh Châu quân, trọn vẹn không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại hiện ra siêu việt tuổi tác vũ dũng. An nào đó Tôn Bá phủ một thương, thoáng qua đột nhập quân địch Tôn Sách, trường thương trong tay trên dưới tung bay. Một người một thương, đại sát đặc sát. Mã Siêu cũng không cam lòng lạc hậu, đơn kỵ xông vào Kinh Châu quân trận bên trong đại khai sát giới. Hai cái thiếu niên võ tướng bày ra chiến lực, thoải mái đánh nát Kinh Châu tướng sĩ toàn bộ lòng tin. Hai cái thiếu niên võ tướng chiến lực vượt xa bọn hắn tưởng tượng, căn bản không phải phổ thông võ tướng có khả năng đạt tới độ cao. Quá vũ dũng. Vị thân binh đỡ dậy hoàng tổ, tất cả lòng tin sớm đã sụp đổ vô hình. Tuy là không thể nào tiếp thu được thất bại như vậy triệt để, nhưng trước mắt hiện thực lại để hắn không thể không tiếp nhận. Các ngươi còn không đầu hàng, chờ đến khi nào? Rồi ngựa vọt tới trước Viên Bân cao giọng hét to. Bị vô số Dương Châu quân vây quanh Kinh Châu tướng sĩ, sĩ khí sụp đổ rơi xuống ngay vực. Nhộn nhịp ném đi vũ khí, quỳ lạy dưới đất khẩn cầu đầu hàng. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Kinh Châu quân liền tử thương thảm trọng. Những Dương Châu kia tướng sĩ, chiến lực mỗi cái siêu quần. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến, Dương Châu quân tựa như võ tướng tạo thành quân đội. Căn bản không có phổ thông sĩ tốt cái khái niệm này. Hàng thứ nhất sĩ tốt, vô luận từ hình thể vẫn là lực lượng, thậm chí trang bị, đều không phải bọn hắn có khả năng so sánh tinh nhuệ. Kinh Châu tướng sĩ thậm chí có thể cảm giác được, dẫn đội Dương Châu quân lại, so với bọn hắn chủ tướng còn muốn vũ dũng. Đây con mẹ nó thế nào đánh? Không đánh. Có người đầu hàng, liền có người đi theo. Kinh Châu quân thế triệt để sụp đổ. Cầu các tướng, để mạng lại. Tôn Sách đỉnh thương xông vào quân phản loạn, truy sát chạy trốn quân địch chủ tướng. Bá phủ, Mã Siêu theo sau chạy tới, bắt sống. Ừm. Tôn Sách cao giọng trả lời, nhanh chóng đột đột đi. Hoàng tổ thân binh quay người ngăn cản, lại bị Tôn Sách một người một thương liên sát mấy người. Căn bản là không có cách ngăn cản thân binh ngay tại chỗ sụp đổ. cũng lại không để ý tới bảo vệ hoàng tổ, nhộn nhịp hướng bốn phía chạy trốn. Như thế nào như vậy? Đích thân trải qua chúng tên hoàng tổ, chưa bao giờ nghĩ qua có một ngày, hắn cực kỳ tín nhiệm thân binh, rõ ràng vứt bỏ hắn một mình chạy trốn. Tôn Sách thúc ngựa chạy tới, quét ngang xuất thương, trực tiếp vỗ tới. Bụp một tiếng, hoàng tổ ngay tại chỗ bị đập ngã dưới đất. Chương 504, diễn dịch Bạch Mao nữ, hai vạn tù binh ngao ngao gọi. Chương 504, diễn dịch Bạch Mao nữ, hai vạn tù binh ngao ngao gọi. Chủ tướng đã bị phủ, các ngươi nhanh chóng đầu hàng. Mã Siêu giơ thương cao hống. Tôn Sách lập tức đi theo, Dương Châu 50 vạn đại quân đã đem các ngươi bao vây, lại không đầu hàng, chém thẳng không buông tha. Hai người thét to kéo theo Lư Giang tướng sĩ cao hống. Kinh Châu quân lạnh run. Đối mặt bốn phía vô cùng vô tận quân địch, mất đi đường sống bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Không phải bọn hắn không muốn chiến đấu, mà là Dương Châu tướng sĩ trên mình cứng rắn thiết giáp, để bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì khả năng chiến thắng. Dương Châu quân trang chuẩn bị tinh lương trình độ, làm cho Kinh Châu tướng sĩ tuyệt vọng. Thành phiến Kinh Châu sĩ tốt quỳ lạy dưới đất, ném đi vũ khí hô to đầu hàng. Chiến tranh nhanh chóng kết thúc. Phiếu kỵ tướng quân tha mạng, bị ném ở trước người Viên Bân hoàng tổ, liều lĩnh đau đớn cầu xin tha thứ. Nào đó nguyện ý trợ giúp tướng quân thu thập Kinh Châu tướng sĩ, chắc chắn sẽ để bọn hắn đi theo phiếu kỵ tướng quân hiệu lực. Nào đó, ngừng. Cưỡi tại trên chiến mã Viên Bân lạnh giọng hạ lệnh, đem người này bó tới Lang Trung, làm hắn trị liệu thương thế. Theo sau kèm thêm Kinh Châu trong quân bộ phận tướng tá, cùng thả về Kinh Châu. Lập tức chấp hành. Ừm. Mã Siêu Tôn Sách hai người nhanh chóng hành động. Hoàng tổ trọn vẹn cứng tại chỗ. Hắn căn bản không có nghĩ qua, sau khi chiến bại hắn rõ ràng thu được đãi ngộ như vậy. Thả về Kinh Châu. Hắn đã tại cấu tứ, trở lại Kinh Châu sau muốn thế nào thoát tội. Hai vạn đại quân nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Một trận chiến liền bị thoải mái đánh tan, cái này làm cho hắn xử phạt cực lớn. Gần tới hai vạn Kinh Châu tù binh lạnh run. Nhưng bọn hắn lại đạt được quân lệnh, phiếu kỵ tướng quân đối xử tử tế tù binh. Cái này khiến bọn hắn hơi an tâm lại. Chí ít không cần bị chôn giết. Tạm thời có thể sống sót. Trở về Lư Giang thành hồ Viên Bân nhanh chóng hạ lệnh, từ trong thành trì điều đi thiện ca múa bách tính, thành lập văn nghệ làm biệt đội. Điều đi Lang Trung, tạo dựng quân ý đội. Đi trước tới trước quan tự tập kết. Ngắn gọn huấn luyện sau, lập tức theo bản tướng tiến đến triệt để thu thập tù binh. Quan tự trong biệt lạc, Thái Ung theo lệnh tới trước. Hắn bị Viên Bân bổ nhiệm làm văn nghệ làm việc chủ quản. Tại Viên Bân bình luận phía dưới, Bạch Mao nữ cố sự để Thái Ung và văn nghệ làm việc đội nam nữ dân chúng rơi lệ. Như vậy cố sự, hiển thị rõ bách tính khó khăn. Hệ tại phổ thông bách tính trước mặt diễn ra, tuyệt đối thúc người rơi lệ, dẫn đến tất cả nhân tâm đáy rung động. Đứng ở một bên quan sát giả hủ đáy lòng đại động. Từ thì ra tới tay, tuyệt đối là thu thập Kinh Châu tướng sĩ tốt nhất con đường. Bạch Mao nữ cố sự một diễn, lại phối hợp tố khổ đại hội. Hắn đã không cách nào tưởng tượng, phía sau Kinh Châu tướng sĩ sẽ biến thành cái gì dáng dấp. Tuyệt đối bạo khởi phản công Kinh Châu, đánh ngã Kinh Châu thị tộc, triệt để giải cứu nông nô. Loại kia cảnh tượng, tuyệt đối thanh thế trùng tiên. Tại Viên Bân an bài xuống, huấn luyện làm việc nhanh chóng tiến hành. Có Thái Úng gia nhập, cố sự bố trí cùng diễn dịch biến đến càng thêm thuận lợi. Tuy là điều kiện đơn sơ, nhưng không chút nào ngăn cản cố sự rung động lòng người. Tham diễn mấy cái diễn viên, cùng cầm trong tay nhạc khí nhạc đệm thành viên, nhộn nhịp bị cố sự đả động. Nước mắt tại văn nghệ làm việc đội nam nữ già trẻ trong mắt xoay quanh. Bọn hắn phát hiện, nhất định phải cố gắng gấp bội, đem Bạch Mao nữ cố sự diễn dịch cho tất cả tù binh, để những tù binh kia chân chính biết được, phiếu kỵ tướng quân dẫn dắt bộ hạ bất tính, có thể đánh bại ai, có khả năng trải qua dạng gì thời gian. Huấn luyện qua sau, đội văn nghệ tại Thái Ung dẫn dắt tới lập tức xuất động. Đã sơ bộ thu thập 2 vạn Kinh Châu tù binh, đang dần dần đêm trong bóng đêm ăn một bữa cháo loãng. Tuy là chỉ có thể lăn lộn cái nước no, nhưng bọn tù binh cũng cực kỳ thỏa mãn. Bọn hắn tự nhiên biết, Dương Châu quân căn bản không có khả năng để bọn hắn ăn no. Vạn nhất ăn no có sức lực, náo sự chẳng phải là hỏng bét. Nhưng bọn tù binh lại cực kỳ cảm kích. Dương Châu quân không có đánh chửi, càng không có vũ nhục. Chỉ cần bọn hắn theo lệnh làm việc, liền sẽ không bị bất luận cái gì không phải người đãi ngộ. Đây là bọn hắn sau khi chiến bại căn bản không dám tưởng tượng ưu đãi. Bó đốt giấy lên. 2 vạn tù binh bị phân phó phối kiến một đài. Tuy là không biết rõ tình huống như thế nào, nhưng bọn tù binh lại nhanh chóng làm theo. Hoàn thành xây dựng làm việc sau, bọn hắn bị phân phó ngồi xếp bằng tại dưới đài. Lít nha lít nhít tù binh, ngồi thành vô cùng dày đặc phương trận, toàn bộ ngẩng đầu hướng trên đài nhìn lại. Thái Ung đầu tiên lên đài, hướng bốn phía cao giọng nói, hiện tại, Dương Châu quan phủ văn nghệ làm việc đội, cho các vị diễn xuất Bạch Mao nữ cố sự. Diễn xuất bắt đầu. Kinh Châu tù binh cùng nhìn nhau, phát hiện người khác trên mặt đều là một mặt tối tăm. Tuy là không biết rõ muốn phát sinh cái gì, nhưng bọn hắn lại sinh ra tâm hiếu kỳ. Diễn xuất bắt đầu, nghèo khổ tá Điền Dương Bạch lao đi lên sân khấu. Trải qua hơi hóa trang trung niên bách tính, ăn mặc rách dưới quần áo, toàn thân đầy bụi đất. Cùng thiên hạ các nơi phổ thông bách tính cơ hồ nhất trí. Nữ nhi Hỉ Nhi sắp trưởng thành, tuy là quần áo đồng dạng cũ nát, nhưng mỹ lệ dung mạo, cùng đối mặt khó khăn nụ cười, để dưới đài hai vạn Kinh Châu tù binh vô cùng xúc động. Hỉ Nhi cha con nương tựa lẫn nhau, tuy là nghèo khổ, nhưng sinh hoạt vẫn như cũ tràn ngập thân tình. Trang cảnh dẫn ra tù binh tiếng lòng. Bọn hắn cũng đều tới từ phổ thông bách tính gia đình, trong lúc nhất thời trên đài trang cảnh để bọn hắn nhớ tới nhà của mình. Hàng xóm Vương Đại Thẩm cùng nhi tử Vương Đại Xuân xuất hiện, cho nhiều Dương Bạch lao trà con chiếu cố. Cái này khiến bọn tù binh càng thêm xúc động. Tựa như bọn hắn liền là cái kia Vương Đại Xuân. Thì nhi trẻ tuổi lại xinh đẹp, cần cù lại khéo hiểu lòng người, quả thực liền là trong suy nghĩ bọn họ hoàn mỹ thế tử. Hai nhà hòa hợp ở chung, Đại Xuân cùng Hỉ Nhi ở chung lâu ngày, tình đầu ý hợp. Hai nhà lão nhân thương lượng sau, quyết định để bọn hắn kết hôn. Ấm áp cố sự, để hai vạn tù binh đắm chìm trong đó vô pháp tự kiềm chế. Đó là bọn họ muốn, nhưng căn bản không có ở trong hiện thực thu được qua hy vọng xa vời. Cố sự đột nhiên nhất chuyển, ác bá địa chủ hoàng thế nhân nhìn trung niên nhẹ mỹ mạo hỉ nhi, thiết kế làm cho Dương Bạch Lao thiếu nợ. Lúc tới giao thừa, căn bản còn không lên vay nặng lãi Dương Bạch Lao, bị ác bá hoàng thế nhân uy hiếp. Tại hỉ nhi văn tự bán mình bên trên đồng ý Dương Bạch Lao uống độc tự sát. Hỉ nhi bị cướp, nhận hết tra tấn. Dưới đài hai vạn Kinh Châu tù binh nhìn thấy nổi gân xanh. Thay vào đại xuân bọn hắn, tuyệt đối không cách nào nhịn được hỉ nhi bị địa chủ làm bẩn. Như không phải bốn phía có Dương Châu tướng sĩ giam giữ, bọn hắn tuyệt đối xông lên đài đi, đánh đập cái kiên nên chết ác bá địa chủ. Cố sự tiếp tục, hoàng thế nhân cướp đoạt đại xuân nhà đất này, xua đuổi đại xuân mẹ con. Đại xuân cứu hỉ nhi không có kết quả, chỉ có thể ôm hận đi xa tha hương. Hỉ nhi đạt được tỷ nữ trợ giúp, từ hoàng gia thoát đi, trốn vào trong núi hỉ nhi màn trời chiếu đất, nhận hết cực khổ, mái tóc màu đen biến thành tóc trắng. Bạch mao nữ hình tượng để hai vạn Kinh Châu tù binh triệt để bị xúc động. Người người nắm chặt song quyền, muốn rách cả mí mắt. Hỉ nhi cùng đại xuân tao nộ, càng là dẫn ra tất cả tâm hồn người. Xúc động bọn hắn ngày trước đau đớn ký ức. Đại xuân liền tựa như chính bọn hắn, xuất thân nghèo khổ bách tính bọn hắn, rất nhiều đều bị Kinh Châu bản địa lớn nhỏ thị tộc cướp hiếp. Nhẹ đến bơ vét tiền tài, nặng đến trắng trợn cướp đoạt tỉ bội. Thôn tính đất đai, cửa nát nhà tan. Đối với bọn hắn tới nói, tất cả đều là phát sinh tại bên cạnh bọn hắn, thậm chí trên người mình khốc liệt đã qua. Phẫn nộ cùng cứu hận, từ giả thuyết liên hệ hiện thực, làm cho toàn trường hai vạn Kinh Châu tù binh tâm tình áp lực đến cực hạn. Chương 505, văn nghệ làm việc đạt được thành công lớn, hai vạn tù binh mở ra dòng Kinh Châu chiến ý. Chương 505, văn nghệ làm việc đạt được thành công lớn, hai vạn tù binh mở ra dòng Kinh Châu chiến ý. Trên sàn gỗ đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, nháy mắt hấp dẫn tất cả tù binh ánh mắt. Đúng, Đại Xuân. Gần xếp có người mắt sắc, phát hiện đạo kia khuôn mặt hết sức quen thuộc, nhưng đối phương trên mình lại ăn mặc hoàn mỹ khôi giáp, trong tay cầm vô cùng hoàn mỹ thiết thương. Đại Xuân tại trên đài cao nâng lên thiết thương cao hống, các tướng sĩ, chúng ta đi theo phiếu kỵ tướng quân tiến đánh thị tộc hương thân, giải cứu nghèo khổ bách tính. Ta muốn vì hỉ nhi báo thủ, làm người nhà báo thủ. Thét to truyền bá ra, như là hỏa chủng rơi vào hoang dã. Nháy mắt, dã hỏa liệu nguyên. Hai vạn Kinh Châu tù binh triệt để bị nhen lửa tâm tình. Tất cả người đi theo vung tay hô to, đánh thị tộc, làm vui mà báo thủ, làm người nhà báo thủ. Một tiếng cao hơn một tiếng thét to, tràn ngập hiện trường. Hai vạn tù binh sớm đã đem chính mình thay vào trong đó. Vô luận trên đài cao cố sự, vẫn là bọn hắn trong hiện thực đủ loại khốc liệt đã qua, đều để bọn hắn tràn ngập vô hạn chiến ý. Hai vạn tù binh hận không thể hiện tại liền cầm lên vũ khí, mang vào Đại Xuân cùng khoản tinh lương khôi giáp, trực tiếp giết trở lại Kinh Châu, đem những cái kia ngày trước ước hiếp bọn hắn thị tộc giết sạch sành sanh, để thế gian từ nay về sau sẽ không bao giờ lại có người chịu đến những cái kia nên chết thị tộc các bách, sẽ không bao giờ lại bị tham quan ô lại, liên hợp bản địa thị tộc đem bọn hắn những cái này nghèo khổ bách tính nhân gia thúc ép đạt tới phá người vong. Rộng lớn tâm tình tại hiện trường kích động ra, kèm theo Đại Xuân dẫn đội xông vào Dương Bạch Lao trong nhà, chém giết Dương Bạch Lao cùng tất cả ác nô. Hiện trường tù binh tâm tình phóng tới đỉnh. Tốt, giết tốt. Thiên sát Dương Bạch Lao, cuối cùng gặp báo ứng. Đủ loại thét to hết đợt này đến đợt khác. Hai vạn tù binh reo hò như sôi. Hỉ Nhi, tìm kiếm thật lâu Đại Xuân, rốt cuộc tìm được tóc trắng thơ, toàn thân tang thương Hỉ Nhi. Hai người ôm nhau mà khóc. Trang cảnh thật sâu xúc động tại nơi trốn có tù binh. Nguyên bản sôi trào hiện trường nháy mắt tiến tĩnh. Mỗi cái đấy lòng đều hiện lên ngày trước luyến ái nữ hải. Đó là bọn họ lúc còn trẻ mộng đẹp. Sao động suy nghĩ dưới đáy lòng nổ bể ra tới, làm cho bọn hắn cũng giống như là Đại Xuân cái kia. Giết trở lại nguyên quán, tìm bọn hắn Hỉ Nhi. Ngắn ngủi trầm mặt xuống, trên sân khấu Đại Xuân, hướng dưới đại hô, các vị, các ngươi Hỉ Nhi hiện tại lại tại nơi nào? Các ngươi có hay không có trở về cứu vớt bọn họ tâm? Các ngươi có hay không có đi theo phiếu kỵ tướng quân, chém giết thiên hạ tất cả tham quan ô lại, hương thân ác bá tâm? Có. Hai vạn Kinh Châu tù binh lần nữa sôi trào, tất cả người dốc hết toàn lực gào thét. Dù cho âm thanh đã la rách cổ họng, nhưng vẫn như cũ cao hống không thôi. Từng trận thét to hội tụ vào một chỗ, tạo thành trùng thiên xu thế, phảng phất xé rách bóng đêm, cưỡng ép mang cho hắc ám nhất đạo của mình. Đạo ánh sáng kia sáng rơi vào hai vạn tù binh trái tim, làm cho bọn hắn nháy mắt phát sinh chuyển biến. Từ nay về sau, bọn hắn cũng không tiếp tục là chết lặng Kinh Châu binh sĩ, mà là làm ước vọng mà chiến đấu chiến sĩ. Đại nhân, trước nhất tới một cái trẻ tuổi Kinh Châu tù binh vụt đứng lên, cả gan vung tay quát, ta muốn gia nhập Dương Châu quân, đi theo phiếu kỵ tướng quân tiến công Kinh Châu, đánh ngã tham quan ô lại, đánh ngã hương thân ác bá, giải cứu ta Hỉ Nhi. Lời nói dẫn ra người khác, phát hiện không có Dương Châu sĩ tốt quá lớn, càng ngày càng nhiều tù binh đứng lên cao hống. Hiện trường sôi không lại sôi. Hai vạn tù binh sĩ khí trung thiên. Cha cha. Đài cao bên cạnh, Thái Ung tắt lưới. Xứng đáng là hiện thế. Văn nghệ làm việc đội làm việc hiệu quả, vượt xa tưởng tượng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, nửa ngày phía trước, những cái này sĩ tốt vẫn là Kinh Châu tinh binh. Nhưng trải qua trận này kịch, hai vạn người nháy mắt chuyển thành Dương Châu tướng sĩ. Hơn nữa còn là loại kia sinh lòng tín niệm chiến sĩ. Hiện thế quả không phải người thường. Viên Bân vừa đúng đến, treo lên đài cao hắn, nháy mắt hấp dẫn hai vạn tù binh ánh mắt. Các vị, nâng cao cánh tay hắn, làm ra ép xuống động tác. Nguyên bản ồn ào hiện trường, lập tức lặng ngắt như tờ. Hiện tại, để Đại Xuân diễn viên kể ra hắn đã qua. Theo sau, các ngươi cũng lên đài giảng thuật kinh nghiệm của các ngươi, đem áp lực dưới đáy lòng, bị lấn ép đã qua toàn bộ nói ra. Từ nay về sau, chúng ta cùng chiến đấu, toàn lực đánh bại thế gian hết thể địch nhân, để thiên hạ lại không tham quan ô lại cùng thị tộc các bá, có can đảm ức hiếp phổ thông máy tính, để chúng ta cùng tạo dựng trật tự mới, làm cho từng nhà có ruộng loại, có cơm ăn, có áo mặc, có phòng ở. Ngắn ngủi trầm mặt xuống, hai vạn tù binh bộc phát ra trước đó chưa từng có thét to, tất cả người lần nữa sôi trào. Đại Xuân diễn viên giảng thuật chính mình thân là Thanh Châu bách tính, bị quê nhà thị tộc lợi dụng tế tự tên tuổi lấn ép cố sự, nó khốc liệt trình độ không thua kém Bạch Mao nữ cố sự, nháy mắt thu được hai vạn tù binh lòng thông cảm. Tại Viên Bân chỉ người gọi đến phía dưới, cái này đến cái khác Kinh Châu tù binh đi lên đài cao, tuy là vô cùng thần trương, nhưng bọn hắn lại đem hết khả năng giảng thuật chính mình đau đớn đã qua, đủ loại áp lực dưới đáy lòng tự hận, cuối cùng có cơ hội kể ra mà ra, làm cho bọn hắn loại bỏ đáy lòng tạo thành chết lặng, lần nữa tìm về chính mình sinh nhi vi nhân thì ra. Từ nửa đêm tới tảng sáng, hai vạn tù binh trọn vẹn không có bất kỳ buồn ngủ, đắm chìm tại tố khổ bên trong, bọn hắn toàn thể đã phát sinh tư tưởng chuyển biến. Trong đầu Viên Bân nhảy ra hệ thống nhắc nhở, hai vạn Kinh Châu tù binh tư tưởng chuyển biến cùng mở ra dòng mới, trung thành đời này cuối cùng ngươi, đi theo ngươi, tiến công thiên hạ tất cả tham quan ô lại, thị tộc các ba không tiếc đánh đổi mạng sống vì đó mà phấn đấu tù binh thu được dòng mới, Kinh Châu chiến ý trở về Kinh Châu, đối mặt tham quan thị tộc lúc, chiến lực tăng lên hai thành. Viên Bân trong bóng tối gật đầu. Thu thập hai vạn tù binh, trong vòng một đêm đã có thể ngược lại để cho hắn sử dụng. Truyền lệnh xuống, tảng sáng sắc trời phía dưới, hắn cao giọng phân phó, hai vạn Kinh Châu tù binh lập tức pha trộn tiến vào Dương Châu quân danh sách, cùng tạo dựng thành quân. Chờ đợi Nam Bắc Lượng Lộ quân mở ra tiến công Kinh Châu sau, chúng ta đường giữa quân công kích trực tiếp Kinh Châu. Bản tướng mang các ngươi trở về quê nhà, giết tham quan, trừ á bá. Hống. Hai vạn tù binh lần nữa vung tay cao hống, đi theo phiếu kỵ tướng quân, giết tham quan, trừ á bá. Chấn thiên thét to đâm thủng mở tối bầu trời, một đạo ánh nắng xuyên thấu khuyết tán, sát trời sáng choang. Quế Dương quận đối mặt đột nhiên tới trước tiến công Dương Châu quân, không có chút nào chuẩn bị, quận trưởng không có nửa phần do dự, trực tiếp mang lên gia sản cùng gia quyến, lập tức hướng bắt chạy trốn. Trung trung điệp điệp Dương Châu quân, nó trang bị tinh lương trình độ, căn bản không phải nho nhỏ Quế Dương có khả năng ngăn cản. Không có cái gì binh lực Quế Dương, càng là thiếu binh khí khải giáp, coi như thủ vững thành trì, bị công phá cũng là vấn đề thời gian. Quận trưởng căn bản không tin tưởng Kinh Châu viện quân có thể nhanh chóng đến. Linh Lăng quận đồng dạng gặp phải tiến công, quận trưởng muốn chống lại, lựa chọn mang binh xuất chiến, kết quả bị Dương Châu võ tướng một tiễn bắn thủng đầu. Chiến đấu thậm chí còn không có mở ra, liền trực tiếp kết thúc. Linh Lăng quan binh thấy thế trực tiếp đầu hàng, căn bản đánh không được. Chương 506, vây điểm đánh viện binh, Thái Mạo bị tựa. Chương 506, vây điểm đánh viện binh, Thái Mạo bị tựa. Quế Dương Linh Lăng hai quận nhanh chóng bị chiếm đóng, tin tức hướng bắc truyền lại. Trường Sa cùng Vũ Lăng quận trưởng nghe sau, kinh hãi phía sau lập tức phái người chạy tới Tương Dương cầu viện. Bọn hắn biết rõ, hai địa phương quân bị tình huống, cùng Quế Dương cùng Linh Lăng không có bao nhiêu khác biệt. Đã quân địch có khả năng thoải mái công phá cái kia hai quận, bọn hắn quản lý cũng chịu không nổi bao lâu thời gian. Khủng hoảng tại Linh Lăng hai quận bên trong lan tràn ra, nhất là bản địa thị tộc, khoảng cách Dương Châu không xa bọn hắn, thế nhưng không chỉ một lần nghe Viên Bân tại Dương Châu hành động. Hệ thị tộc có một ít địa sản điện sản đều sẽ bị quan phủ tịch thu, tất cả tài sản trực tiếp xung công, sau đó lại không thị tộc, cái này khiến hai cái thị tộc lập tức xuất tiền xuất lương, thậm chí xuất nhân, dốc hết toàn lực ủng hộ bản địa quan phủ thủ thành. Bắc lộ Dương Châu quân từ Dự Châu đột nhiên xuôi nam, chia binh hai đường, một đường tiến công nhân khẩu quận lớn Nam Dương, một đường tiến công Giang Hạ. Chỗ đến thế như trẻ tre, các hạng tin tức nhanh chóng truyền lại trở về Tương Dương. Thân ở quan tự trong hành lang xử lý chính vụ Lưu Biểu cứng tại ngay tại chỗ. Như thế nào như vậy? Buốt một tiếng, hán tử chủ vị đứng lên, vòng qua bàn, bước nhanh đi đến khoái Việt trước người hai người. Các ngươi không phải nói Dương Châu quân cùng Dự Châu quân dây dưa, căn bản không có bất luận cái gì khả năng tới trước tiến công Kinh Châu ư? Từ trước đến giờ quân tử khiêm tốn Lưu Biểu cực kỳ phẫn nộ hét, vì sao hiện tại sẽ biến thành dạng này? Các ngươi, Châu Mục đại nhân, không tốt. Một thanh âm cắt ngang Lưu Biểu gầm thét. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Thái Mạo vội vàng chạy vào đại sảnh. Đại nhân, hoàng tổ trở về, tiến đến tiến công Lư Giang Kinh Châu quân toàn quân bị diệt, loại trừ hoàng tổ cùng một chút võ quan, cái khác sĩ tốt một cái đều không thể trở về. Tiến tĩnh. Lưu Biểu chỉ hướng khoái Việt tay cứng tại giữa không trung, phía trước vẫn là Kinh Châu củng cố, đơn ra đại quân trực đảo Hoàng Long, thoáng qua ở giữa, Kinh Châu quân liền hủy diệt, hơn nữa còn bị Lượng Đường đại quân vây công, vẫn là thế như trẻ che đại quân. Cái này khiến hắn tâm thần rung mạnh. Cái này liên lui lại mấy bước, Lưu Biểu đáy lòng kinh hoàng nổi lên, hắn trọn vẹn không biết do ứng đối ra sao. Cái này sao có thể? Khoái Việt mặt mũi tràn đầy đắng chát cùng nghi hoặc. Chúng ta liên tục phái ra nhân thủ tiến về Dự Châu tìm hiểu, rõ ràng Dương Châu đại quân bị dây dưa, hoàn toàn không cách nào thoát khỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Báo. Lại là một đạo thân ảnh chạy vào đại sảnh. Lưu Biểu đáy lòng đột nhiên run lên, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Trương Duẫn kinh hoàng chạy vào, bẩm báo Châu Mục. Giang Hạ phương hướng truyền đến tin tức, khẩn cấp cầu viện. Giang Hạ bị Lượng Đường đại quân giáp công, lung lay sắp đổ. Như thế nào là Lượng Đường? Lưu Biểu trầm giọng hỏi thăm. Trương Duẫn vội vã trả lời, một đường từ Dự Châu xuôi nam, một đường từ Lư Giang tây tiến. Mời Châu Mục đại nhân nhanh chóng quyết định. Giang Hạ bất ổn đây. Lưu Biểu hai mắt thất thần, vốn là không sợ trường chiến tranh hắn, hiện tại càng là không biết làm sao. Cái này phải làm sao mới ổn đây? Khoái Lương đứng ra đề nghị, Châu Mục đại nhân, lúc này tất cứu Giang Hạ. Thương Dương cùng Giang Hạ góc cạnh tương hỗ xu thế. Nam Dương nhưng ném, nhưng Giang Hạ tuyệt không thể ném. Ứng phái đại tướng mang binh hỏa tốc gấp rút tiếp viện Giang Hạ. Cùng Giang Hạ bản địa của binh, liên hợp phản sát Dương Châu quân. Không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn chiến thắng Dương Châu quân. Bằng không Kinh Châu có sụp đổ nguy hiểm. Lưu Biểu tâm tình càng thêm bất an. Hắn lập tức trả lời, liền theo cái này chấp hành. Thái Mạo Trương Duẫn. Hắn hạ lệnh nói, các ngươi hai người lập tức tập kết Giang Lăng Tương Dương binh lực, toàn lực gấp rút tiếp viện Giang Hạ. Nhất thiết phải đánh bại Dương Châu quân. Tuyệt không thể có bất luận cái gì sai lệch. Ừm. Thái Mạo Trương Duẫn hai người cao giọng trả lời, nhưng trong lòng là trọn vẹn không đáy. Không có người so với bọn hắn càng thêm rõ ràng, Hoàng Tổ mang binh thất bại, đối với Kinh Châu tướng sĩ đã kích lớn đến bao nhiêu. Trong quân sớm đã điên truyền, Dương Châu quân chiến lược mạnh mẽ đến mức nào. Vậy căn bản không phải bọn hắn có khả năng đối kháng chiến lược. Nhưng bọn hắn hai người lại không thể ngay trước Lưu Biểu mặt kể ra. Tuyệt đối sẽ bị ấn lên không chiến mà sợ hãi tội danh. Hai người trong bóng tối mắng to khoái lương khoái Việt. Mấy cái này quan văn liền biết ngoài miệng nói lung tung, một điểm thực tế cũng không xem. Hễ để hai người bọn họ mang binh xuất chiến, bị Dương Châu quân đánh một trận tơi bời, sẽ không bao giờ lại đối Dương Châu có bất kỳ ý tưởng gì. Tuy là mọi loại không nguyện, nhưng hai người nhưng lại không thể không nhanh chóng tập kết binh lực xuất trình. Thân là Kinh Châu thị tộc bọn hắn, bảo vệ không chỉ là Kinh Châu quan phủ, cũng là bọn hắn cả gia tộc hết thảy. Ba ngày tập kết, lập tức xuất trình. Thái Mạo Trương dẫn hai người dẫn dắt 5 vạn đại quân hỏa tốc gấp rút tiếp viện Giang Hạ. Cánh đồng bắt ngát, mặt trời chiều ngã về tây. Thái Mạo phát lệnh nói, truyền lệnh xuống. Hôm nay chú đóng ở nơi này, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai buổi trưa đến Lư Giang, lập tức tiến công Dương Châu quân. Tối nay khẩu phần lương thực tăng gấp đôi, để tất cả tướng sĩ ăn bữa cơm no. Theo sau nghỉ ngơi cho tốt. Mặt khác, phái trinh sát tìm hiểu bốn phía, tuyệt không thể bị địch nhân mai phục. An bài tốt hết thảy Thái Mạo, mệt đến không muốn nói thêm. Đã hành quân gấp 2 ngày, đây là hắn ngày trước căn bản không có lĩnh hội qua vất vả. Tuy là ngồi trên lưng ngựa, nhưng vẫn như cũ cảm thấy đau nhức toàn thân. Qua loa ăn chút cơm canh, liền lập tức tiến vào thân binh phối tốt trong lều lớn ngủ say. Trương Duẫn cũng không khá hơn chút nào. Chưa từng có như vậy mang binh đi bộ, làm cho hắn thể lực đồng dạng chống đỡ hết nổi. Nếm qua một bữa cơm no, liền buồn ngủ, trọn vẹn chịu không nổi. Tạm thời đồn trú trong doanh địa, sau buổi cơm tối Kinh Châu tướng sĩ, nằm xuống liền ngủ. Tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Trinh sát cưỡi ngựa chuyển lên một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh, liền lập tức buông lòng cảnh giác. Thái Dương từng bước rơi xuống, Kinh Châu quân căn bản không có phát hiện từng bước tới gần quân địch. Giết. Đột nhiên, tiếng la giết phóng lên tận trời. Hứa Trừ Điển Vi hai người mang binh giết ra, bốn mặt vây kín. Hai người trước tiên xông vào Kinh Châu quân doanh bên trong gặp người cũng giết. Phối hợp với nhau, xông thẳng trong doanh địa. Xảy ra chuyện gì? Bị thân binh đánh thức Thái Mạo, xoa hai mắt, một mặt một bức. Cầu tặc. Để mạng lại. Lều lớn bên ngoài vang lên quát to một tiếng, làm cho hắn lập tức bừng tỉnh. Địch nhân thế nào đã giết tới lều lớn phía trước? Thái Mạo vụt nhảy lên, phẫn nộ trách mắng, vì sao hiện tại mới thức tỉnh bản tướng? Xoẹt xẹt. Lều lớn màn cửa bị cắt đứt, lộ ra phía ngoài hai đạo cường tráng lại hung ác thân ảnh. T. Thái Mạo hít vào một ngụm khí lạnh. Hai người kia người khoác trọng giáp, cầm trong tay lợi khí, toàn thân nhuốm máu. Không biết giết bao nhiêu người, mới xông tới lều lớn phía trước. Nhanh nhanh nhanh. Thái Mạo liên tiếp lui về phía sau, chỉ hướng lều lớn bên ngoài, đứng vững hai người bọn họ. Tuyệt không thể để bọn hắn xông. Lời nói còn không hạ, Điện Vi Hứa Trừ hai người bạo hống một tiếng, như là mãnh hổ một loại, xông thẳng nhập sổ. Sắc bén vũ khí tại cũng không rộng lớn trong lều lớn vung mạnh. Mấy cái thân binh ngay tại chỗ chết thảm. Ta đầu hàng. Đầu hàng. Thái Mạo đội vã quỷ lệ dưới đất, cao giọng thần cầu. Một. Hứa Trừ không chút nào cho đối phương cơ hội, huy động vũ khí, ngay tại chỗ chém giết. Túi người xuống, cắt xuống Thái Mạo đầu. Hứa Trừ mang theo liền đi ra ngoài. Các ngươi chủ tướng đã chết, còn không mau mau đầu hàng, chờ đến khi nào? Chương 507, công chiếm Kinh Châu, bà Châu Bôi. Chương 507, công chiếm Kinh Châu, bà Châu Bôi. Nổ tung thét to truyền bá ra, rung động trong doanh địa hoảng sợ bất an Kinh Châu tướng sĩ. Lều lớn phụ cận Kinh Châu binh, nhìn thấy Thái Mạo đầu, còn mang theo chết không nhắm mắt ánh mắt. Thật sâu rung động cảm quan của bọn hắn, để sự chống cự của bọn hắn ý chí nháy mắt tan rã. Binh lại dẫn đầu đầu hàng, làm cho càng ngày càng nhiều Kinh Châu sĩ tốt quỳ lạy dưới đất, đi theo đầu hàng. Doanh địa bốn phía vang lên tiếng la giết, cùng ở khắp mọi nơi thiết giáp Dương Châu binh, để Kinh Châu quân lạnh run. Sụp đổ xu thế tạo thành, Kinh Châu quân lại không bất luận cái gì chống lại, toàn bộ đầu hàng. Điển Vi Hứa Trừ hai người, dựa theo Viên Bân trước khi chiến đấu kế hoạch, tù binh chỉ lưu phổ thông sĩ tốt. Tất cả Kinh Châu võ quan cùng quân lại toàn bộ phong thích. Tuy là không biết rõ Dương Châu quân cụ thể ý nghĩ, nhưng thu được tự do sau trước tiên, võ quan cùng quân lại liền hướng Tương Dương điên cuồng bỏ chạy. Bọn hắn phải mang theo người nhà của mình đi xa tha hương. Tại bọn hắn trong nhận thức, Kinh Châu không có khả năng duy trì. Lưu Biểu thống trị qua trong giây lát liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, nếu là bọn họ lại bị Dương Châu quân tù binh, không biết rõ sẽ biến thành cái gì dáng dấp. Chạy tán loạn võ quan cùng binh lại, đem chiến bại tin tức mang về Tương Dương. Toàn thành phải sợ hãi. Tiến đến gấp rút tiếp viện quân đội thậm chí không có đến Giang Hạ. Liền bị Dương Châu quân mai phục, trực tiếp toàn quân bị diệt. Tin tức như vậy, kèm thêm phía trước Hoàng Tổ chiến bại tin tức, làm cho người trong Tương Dương thành người cảm thấy bất an. Nhưng mà, tin tức xấu lại vẫn không có ngừng. Trường Sa, Vũ Lăng hai quận lại bị Dương Châu quân công phá. Toàn bộ Kinh Châu đã chỉ còn Tương Dương cùng Giang Lăng hai quận. Về phần Nam Dương cùng Giang Hạ, tuy là tạm thời còn không có truyền về tin tức, nhưng tất cả mọi người biết, cái kia hai quận tuyệt đối không có khả năng ngăn cản Dương Châu quân thế công. Kinh Châu tình thế đã đến bên vách núi. Hiện tại liền là tất cả người lựa chọn thời khắc. Trong phủ đệ, biết được tin tức Lưu Biểu, ba phun một tiếng té ngồi về giường. Hai mắt thất thần hắn tự lẩm bẩm, như thế nào như vậy? Vì sao sẽ sụp đổ nhanh như vậy? Bản quan không thể nào tiếp thu được. Nhưng mà, vô luận hắn làm sao không tin tưởng, nhưng cũng không thể không đối mặt hiện thực. Trong ngực đau xót, Lưu Biểu đưa tay che ngực, đầy mặt thống khổ. Hắn chỉ cảm thấy đến một cỗ tanh nồng khí huyết quần quật hướng lên. Phúc. Lưu Biểu đột nhiên một ngụm máu đen phun ra, toàn bộ người nháy mắt hể bại xuống dưới. Ba phun một tiếng vừa ngã vào giường. Mau tới người. Gia chủ bệnh bộ phát nặng. Hai cái nữ quyến hoảng sợ hô to, toàn bộ phủ đệ lập tức lâm vào hỗn loạn. Tương Dương thành bên trong, Khoái Biệt Khoái Lương hai người mang theo bản tộc hạch tâm nhân thủ, thu thập tiền tài sau lập tức hướng tây lần trốn. Không có thông chi bất luận người nào bọn hắn, biết rõ Kinh Châu đại thế đã mất. Dù cho có nhiều mưu trí hai người, cũng đã không thể cứu vãn. A. Đứng ở Tương Dương thành bên ngoài, Khoái Biệt quay người nhìn tới. Không phải hai ta người mưu trí không đủ, thật sự là Dương Châu thực lực quá kinh người. Cái kia Viên Vân đến tột cùng vì sao như vậy vũ dũng? Vì sao sẽ có cái kia nhiều thiện chiến tướng sĩ? Khoái Lương phụ hòa nói, đúng vậy a. Vì sao Dương Châu tướng sĩ trang bị tốt như vậy? Đến cùng cái kia phiếu kỵ tướng quân là như thế nào làm được? Hắn đến cùng từ đâu tới nhiều như vậy tinh cương? Tựa như bách luyện cương đã nước tràn thành lụt. Hai người trầm tư suy nghĩ, cũng không hiểu được, chỉ có thể lắc đầu liên tục than thở. Khoái Biệt nói, cái này không chúng ta mưu kế có sai, mà là Viên Bân thực lực vượt quá tưởng tượng. Dù cho không phái binh tiến công Lư Giang, cũng sẽ bị Lượng Đường giáp công. Kinh Châu bại trận, đơn giản thời gian dài ngắn mà thôi. Hai người liếc nhau, từ hai bên trên mặt nhìn thấy đồng dạng vẻ tiếc hận. Khoái Lương chỉnh lý tâm tình sau nói, chúng ta làm nhanh bổ Ích Châu. Nhắc nhở Ích Châu mục vườn không nhà trống. Dương Châu quân thế một chỗ, tuyệt đối sẽ bốn phía công đoạn. Nhưng Dương Châu quân lực lại mạnh, cũng không cách nào vượt qua Ích Châu hùng quan. Chỉ cần chúng ta hai người tại Ích Châu đứng vững gót chân, Khoái nhà liền vẫn như cũng là Khoái nhà. Khoái Biệt dùng sức gật đầu, hai người dẫn dắt gia tộc nhân thủ, nhanh chóng hướng Ích Châu đi về phía tây. Tương Dương Giang Lăng Lương Thành, lớn nhỏ gia tộc làm giá khác biệt quyết định. Có người lập tức vứt bỏ tất cả, dẫn dắt người nhà thu thập vàng bạc tế nhuyễn, không quay đầu, ra thành về phía tây bỏ chạy. Có người căn bản là không có cách vứt bỏ gia tộc sản nghiệp. Những cái kia cày ruộng, thế nhưng đời đời kiếp kiếp để dành tới. Hàng năm có khả năng làm bọn hắn sáng tạo đại lượng tài phú. Lại càng không cần phải nói trong phủ nhân lực tiền tài các loại, đó là bọn họ căn bản mang không đi tài sản. Một chút thị tộc lựa chọn lưu lại tới. Bọn hắn cũng không tin, phiếu kỵ tướng quân mang binh tới trước, còn thật có thể giết tới máu chảy thành sông. Chẳng lẽ liền không cần bọn hắn những cái này thị tộc trợ giúp quản lý ở nông thôn địa đầu ư? Bọn hắn đánh cược, cảm thấy phiếu kỵ tướng quân nhanh chóng mở rộng địa bàn, nhất định sẽ cần bọn hắn những người này. Chỉ có liên hợp bọn hắn mới có khả năng nhanh chóng ổn định Kinh Châu, chiếm cứ Kinh Châu, làm Kinh Châu trở thành phiếu kỵ tướng quân chân chính lãnh địa, mà không phải chỉ có hư danh. Giang Lăng trong thành còn lại thị tộc, một phen sau khi thương nghị, quyết định phái sứ giả tiến đến đầu hàng. Bọn hắn cảm thấy chỉ cần hiện ra đầy đủ ý đầu hàng, đồng thời đem Giang Lăng quận chắp tay đưa lên, phiếu kỵ tướng quân tuyệt đối sẽ không đối bọn hắn khai đao. Cuối cùng người trong thiên hạ nếu là biết được tin tức, sau đó còn có ai đầu hàng? Kinh Châu tình huống cùng Dương Châu khác biệt. Hễ Viên Bân thật liệu lĩnh xử trí bọn hắn những Kinh Châu này thị tộc, sau đó tuyệt đối sẽ không được lòng người, sẽ làm Viên Bân công đoạt địa phương khác, biến có thể sò khó khăn. Lưu lại Kinh Châu thị tộc tin tưởng vững chắc mình có thể thu được phiếu kỵ tướng quân trọng dụng. Tương Dương thành bên trong vô cùng hỗn loạn. Lưu Biểu chết bất đắc kỳ tử tin tức truyền bá ra, càng làm cho vốn là không có lòng tin chống cự Kinh Châu quan viên sụp đổ. Biết được càng nhiều nội tình Kinh Châu quan viên, không có chút gì do dự, trực tiếp mở trốn. Viên Bân tại Dương Châu làm chuyện gì, không có người so với bọn hắn càng thêm rõ ràng. Đó là bọn họ vô luận như thế nào, cũng không cách nào đầu nhập vào đi qua thế lực. Quan viên chạy tán loạn, làm cho Tương Dương thành bên trong loạn lên thêm loạn. Rất nhiều lưu manh vô lại, thừa cơ dọa dẫm bản thành bách tính, làm điều phi pháp, việc ác bất tận. Lưu Biểu thân chết tin tức quyết tán ra tới, làm cho Nam Dương cùng Giang Hạ mỗi huyện lại không bất luận cái gì ý chí chống cự. Bị vây nốt địa phương, huyện lệnh trực tiếp lựa chọn mở cửa đầu hàng. Kinh Châu mục Lưu Biểu đã chết, bọn hắn nơi nào còn có bất luận cái gì năng lực chống đỡ. Viện quân vĩnh viễn sẽ không đến, làm cho bọn hắn hễ có chỗ chống lại, trong thành quan binh cùng bách tính tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Trong bóng tôi giết hắn cái huyện lệnh này, tiến đến Dương Châu quân nơi đó lĩnh thưởng, là huyện lệnh nhóm có khả năng thoải mái nghĩ tới kết quả. Hiện tại chết, cùng tương lai có khả năng sống, hai con đường này căn bản không khó lựa chọn. Nam Dương Giang Hạ chốc lát sụp đổ. Vô luận chủ thành vẫn là huyện thành, bị công phá, đầu hàng, hai quận nhanh chóng bị bình định. Tiếp vào Giang Lăng sứ giả đầu hàng tin tức, Viên Bân mang binh tiến quân thần tốc, lập tức tiếp quản Giang Lăng toàn cảnh. Còn lại Tương Dương thành cũng không có bao nhiêu ý chí chống cự. Tại Dương Châu quân địa mặt vây kín sau, lập tức mở cửa thành ra đầu hàng. Toàn bộ Kinh Châu tại ngắn ngủi hơn tháng thời gian bên trong toàn bộ bị chiếm đóng. Kinh Châu mục Lưu Biểu bệnh chết, thuộc hạ toàn bộ chạy tán loạn. Kinh Châu đều bình. Viên Bân chiếm cứ Dương, Giao, Kinh, Tam Châu chi địa. Chỉ kém một cái Ích Châu, liền cắt cứ toàn bộ phương Nam. Chương 508, Tào Tháo quyết định tiến về Tây vực. Chương 508, Tào Tháo quyết định tiến về Tây vực. Duyện Châu, Trần Lưu đang dùng cơm. Tào Tháo đột nhiên nghe được thuộc hạ bẩm báo: "Châu mục đại nhân, có những nam dinh xuyên thị tộc tới trước đầu nhập." Ồ, Tào Tháo sững sờ, theo sau cùng hỉ, đứng dậy hắn hướng đại sảnh bên ngoài chạy như bay, thậm chí quên đi giày. Vội vàng chạy đến ngoài cửa phủ, Tào Tháo nhìn một cái, liền nhìn thấy nhận thức Tuân Úc Tuân Du. "Văn Nhược, công đạt." Tào Tháo vô cùng kích động. chạy vội lên trước hắn, kéo lên một cái tay của hai người, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Tào Châu mục, Tuân Úc mở miệng nói, chúng ta Tuân gia tới trước Duyện Châu, hy vọng Vọng Châu nuôi chiếu cố một phen. Tuân Du tại bên cạnh thêm lời nói, sau đó chúng ta nguyện đi theo Tào Châu mục. Tào Tháo hai mắt nhất chuyển, thu tay lại trầm giọng hỏi thăm, Duyện Châu tứ chiến địa phương, gần sát hai cái triều đình, tình thế khó xử. Các ngươi, lời của hắn im bặt mà dừng. Tuân Du lòng đầy căm phẫn nói, viên bản sơ phân liệt triều đình, chúng ta không thể làm hắn hiệu lực, mà nguyên bản triều đình lại bị Dương Mưu kẻ xấu khống chế. Nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại thiên hạ chỉ có Tào Mạnh Đức còn nắm giữ thực lực bình định lập lại trật tự. Chúng ta Tuân gia nguyện ý đi theo Tào Châu mục, tận đến Duyện Châu đại quân, dùng thanh quân chắc, còn triều đình một cái thế giới tươi sáng. Âm thanh vang dội tại cổng phủ đệ phía trước vang lên, Tuân Du tận đồng hồ suy nghĩ, tại hạ cũng đang có ý này. Tào Tháo càng thêm xúc động, có thể thu được hai vị ủng hộ, chúng ta nhất định có thể tổng thành đại sự. Tào Tháo đích thân dẫn hai người vào phủ nói rõ thương nghị. Tuân Úc, Tuân Du hai người đầy đủ cảm nhận được Tào Tháo nghiêm túc đối đãi. Lần lượt có như Nam Dĩnh Xuyên thị tộc tới trước đầu nhập, mang tới tin tức để Tào Tháo cứng tại ngay tại chỗ. Cái này, Viên Tuấn phủ đã toàn bộ chiếm cứ Kinh Châu. Cái kia Viên Công Lộ đã đầu nhập đối phương, đem như Nam Dĩnh Xuyên hai địa phương chắp tay nhường cho. Từ nay về sau tiến về Lư Giang, qua một cái cuộc sống của người bình thường. Luôn miệng kể ra Tào Tháo, thậm chí không thể tin được lỗ tai của mình. Nếu như không phải nhiều mặt chứng thực tin tức, hắn thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Viên Thuật rõ ràng hạ mình, chạy đến Viên Bân thủ hạ sống tạm. Cái này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Chiếm cứ một nửa dự châu hắn, không thể không sau khi tự hỏi thêm phát triển. Đã cùng Viên Bân địa bàn đầy đủ tương giao, ác chiến không thể tránh được. Nhưng mà, không có người so hắn càng thêm rõ ràng biết được Viên Bân cùng thủ hạ tướng sĩ lợi hại trình độ. Đây chính là hắn tận mắt nhìn thấy cường đại. Tào Tháo đứng ngồi không yên. Tuân Úc cung cấp bất đồng ý kiến, Tào Châu mục. Lúc này chúng ta ứng liên hợp Viên Tuấn phủ, tổng phát hịch văn, chinh phạt Dương Bưu bất nghĩa tặc. Một thời kỳ nào đó trở về sau triều đình thanh minh. Đồng thời, Viên Tuấn phủ thủ hạ tướng sĩ chiến lược cực cao. Nếu có thể liên hợp thì đánh tan Ký Châu triều đình cũng không nói chơi. Đến lúc đó liền có thể xông chấn triều đình. Lại hương đại hán. Rộng lớn lời nói âm thanh tại trong hành lang truyền bá ra, nhưng căn bản là không có cách cảm nhiễm Tào Tháo tâm tình. Tuân Du nhìn mặt mà nói chuyện, không có mở miệng hắn, đã phát hiện Tào Tháo căn bản không có liên hợp Viên Bân ý nghĩ. A. Tào Tháo lắc đầu thở dài, không phải ta không muốn liên hợp Viên Bân, mà là căn bản là không có cách liên hợp. Hắn hơi kéo dài âm thanh, hắn tại Tuân Úc Tuân Du nhìn kỹ giải thích, Viên Tuấn phủ tâm sớm đã không còn khôi phục triều đình, mà là có chút khác ý nghĩ. Lời nói vừa ra, Tuân Úc Tuân Du hai người cau mày. Bọn hắn chưa từng gặp qua Viên Bân bản thân, tất cả mọi thứ đều là tin đồn. Nhưng Tào Tháo lại khác. Cùng Viên Bân có nhiều cùng liên hệ Tào Tháo, tuyệt đối càng thêm rõ ràng Viên Bân đối nhân xử thế. Vì sao sẽ như cái này? Tuân Úc vẫn như cũ không hiểu, muốn Viên Tuấn phủ ngày trước bình định khăn vàng, tại đại hán nguy nan thời khắc đứng ra, dùng bản thân năng lực xoay chuyển tình thế. Dạng này chung với hán thất người, thế nào sẽ sinh ra khác thường ý nghĩ? Tuân Du lại biểu đạt bất đồng ý kiến, trước khác nay khác. Hiện tại Viên Tuấn phủ đã chiếm cứ Tam Châu chi địa, khó tránh khỏi sinh ra một chút ý nghĩ. Huống chi, coi như hắn không muốn, thủ hạ của hắn như thế nào không muốn? Nhân tâm tổng hội biến, cũng là nhất biến ảo khó lường. Tào Tháo dùng sức gật đầu, rất là tán thành. Tuân Úc lại nói thẳng, sự tình mặc dù gian nan, nhưng không đi làm sao biết không thể làm? Tào Châu mục, hắn hành lễ nghiêm mặt nói, tại hạ khẩn cầu tiến về Lư Giang, dùng thuyết phục Viên Tuấn phủ đồng hành thành quân chắc tử chỉ. Tào Tháo bất đắc dĩ gật đầu trả lời, tốt. Tuân Du trong bóng tối lắc đầu. Tuân Úc vẫn như cũ là ngày trước dáng dấp, vẫn là cái kia ngay thẳng làm hán. Đạt được Tào Tháo cho phép, Tuân Úc không chần chờ chút nào, trực tiếp yêu cầu văn thư sau, bước nhanh mà rời đi. Chốc lát không ngừng, trực tiếp mang lên tùy tùng, rồi ngựa thẳng đến Lư Giang. Trong hành lang, Tuân Du thử nghiệm hỏi thăm, Tào Châu mục, không biết người đến tiếp sau làm lựa chọn như thế nào. Cuối cùng Duyện Châu, Dự Châu đều là tứ chiến địa phương. Vô luận Lạc Dương triều đình vẫn là Ký Châu triều đình, đều sẽ đối ngươi đủ kiểu tạo áp lực. Hơn nữa, Viên Thiệu chiếm cứ Thanh Châu, tiếp cái mục tiêu tất nhiên xuôi nam. Duyện Châu còn muốn đối mặt phía nam nhìn chằm chằm Viên Bân. Đã không có bao nhiêu thời gian, Tào Châu mục muốn làm như thế nào lựa chọn? Tào Tháo ngửa đầu thở dài. Đột nhiên, trong đầu của hắn hiện lên Viên Bân thân ảnh. Đã qua đủ loại ký ức nổi lên trong lòng, Tào Tháo tâm tình kịch liệt ba động. Hắn hồi tưởng lại Viên Bân ngày trước đối với hắn đã nói, nếu có một ngày thiên hạ đại loạn, hy vọng ngươi còn có thể bảo trì sơ tâm. Sơ tâm? Tào Tháo nhíu mày nghĩ kỹ. Lúc còn trẻ, thích nhất chinh Tây tướng quân, hy vọng có một ngày có khả năng dẫn dắt đại quân chinh chiến Tây vực. Phảng phất một đạo sắc trời rơi vào thức hải, hắn sáng tỏ thông suốt. Bụt. Tào Tháo đột nhiên đứng lên. Nào đó đã có quyết định đây. Xin lỗi, công đạt. Ta chí không tại Trung Nguyên. Hiện nay, triều đình phân liệt. Ta cho rằng vô luận Lạc Dương triều đình vẫn là Ký Châu triều đình, đều đã không còn là đại hán chính thống. Toàn bộ bị quyền thần khống chế, đều là khôi lỗi. Tại hạ đã quyết định tiến về Tây vực, đánh ra một phiến thiên địa, trong khi chờ đợi Nguyên An ổn thời điểm, mang theo Tây vực mới đô hộ phủ, lại vì đại hán hiệu lực. Lời nói không hạ, hắn bước nhanh mà rời đi. Tuân Du thậm chí chưa kịp phản ứng, cứng tại chỗ ngồi hắn, trọn vẹn không nghĩ tới, Tào Tháo rõ ràng làm ra loại này lựa chọn. A, Tuân Du lắc đầu thở dài. Tào Mạnh Đức ngươi nhìn như không có lựa chọn, nhưng kỳ thật đã làm ra lựa chọn. Ngươi vừa rời đi, Dương Mưu cùng Viên Thiệu tất nhiên tranh đoạt Duyện Châu Dự Châu, thì thiên hạ lại không người có thể ngăn cản Viên Bân. Sợ là 13 châu địa phương cuối cùng đều sẽ rơi vào trong tay Viên Bân. Mà Viên Bân, thật có thể khai sáng một cái mới đại Hàn ư? Tuân Du ngửa đầu thở dài, cao ốc sụp đổ, hắn lại không thể cứu vãn. Thất bại cảm giác gáp lực ở trong lòng, làm cho cả người hắn vạn phần khó chịu. Lư Giang, Viên Bân tiếp kiến vội vàng tới trước Tuân Du. Tại đối phương kể ra liên hợp Tào Tháo thanh quân chắc hành động sau, Viên Bân không có chút gì do dự, trực tiếp ngay tại chỗ cự tuyệt. Vì sao? Đứng ở trong hành lang Tuân Du trầm giọng hỏi thăm, ngươi Viên Tuấn phủ không phải nhiều lần rêu giao đại Hán trung thần, vì sao hiện tại triều đình gặp nạn, ngươi lại làm như không thấy? Vẫn là nói, hắn đột nhiên tăng cao âm lượng, bạo a chất vấn, ngươi Viên Tuấn phủ đã sinh ra không phù hợp quy tắc tâm.